Chương 929, ngươi là đại hiền lương sư. Đại tiên. Đại hiền. Chương 929, ngươi là đại hiền lương sư. Đại tiên. Đại hiền. Thôi Ngư cảm thấy mình coi thường hồng hoang những lao gia hỏa kia, nếu không phải luyện hóa bị ngạn thiên chu, ai có thể nghĩ tới bị ngạn thiên chu bên dưới lại còn chấn áp một cái thanh thiên cánh tay. Ai lại còn có thể nghĩ đến, cái kia Minh Hà lao tổ dã tâm sao mà khổng lồ, không đơn giản đem mục tiêu đánh vào thanh thiên phôi thai bên trên, càng đem mục tiêu đánh vào thiên đạo trên cánh tay. Ai có thể nghĩ đến, nhân đăng cổ Phật vậy mà chơi một tay bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt phía sau. Nếu không có Thôi Ngư sang cùng một phen, chỉ sợ đến cuối cùng là thiên đạo ý chí, Minh Hà lão tổ, nhân đăng cổ Phật ba bên tranh đấu, cuối cùng quyết ra một cái thắng bại đến. Thôi Ngư trong cặp mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, chỉ bằng vào ta sợ là căn bản liền không giải quyết được này thiên đạo cánh tay. Thôi Ngư thần thông mạnh thì mạnh, nhưng là thần lực tiêu hao tốc độ quá nhanh, cần phải có người bên trong ở giữa thay hắn đứng vững, cho hắn tranh thủ lớn lấy hơi thời gian. Hiện nay chỉ có thể xin mời Trương Giác bọn người giáng lâm thiên đạo tạo hóa, bọn hắn nghĩ đến cũng là không cam tâm bỏ qua. Thôi Ngư trong lòng niệm động, bay ra bị ngạn tiên trù, sau đó tiến vào thượng thanh bắt cảnh đại trận, quan sát một hồi 12 đều thiên thần sát đại trận vận chuyển đằng sau, mới bay ra trong đại trận. 12 đều thiên thần sát đại trận lúc này liên tục không ngừng thôn tính lấy bắt cảnh cung đèn lực lượng, 12 tổ vũ khí cơ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng ngưng thực. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem 12 tổ vũ lưu lại oán niệm phóng xuất ra, đến lúc đó tất nhiên có thể trấn áp cái kia thiên đạo cánh tay. Bất quá 12 tổ vũ oán niệm một khi phóng xuất ra, còn muốn tiến hành ước thúc sợ là khó khăn. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe qua vô số suy nghĩ, không phải bình thường khó, mà là rất khó. Liên sợ cái kia 12 tổ vũ oán niệm mất đi khống chế, đến lúc đó trắng trận thôn vệ thiên địa chúng sinh tinh khí, đến lúc đó Thôi Ngư chỉ sợ là cái thứ nhất muốn bị phản vệ. Mà lại 12 tổ vũ hối hận chính là hắn thủ đoạn sau cùng, trừ phi bạn bất đắc dĩ, Thôi Ngư là tuyệt sẽ không thi triển ra. Ngoại giới lúc này ngàn dặm thái dương chân hỏa vẫn tại cháy hùng hực, giữa thiên địa từng đạo khủng bố tối nghĩa khí cơ lưu chuyển, có đại hoang bên trong cổ lão sinh linh âm thầm mơ ước tiên thiên đại trận, cố gắng tìm kiếm lấy tiên thiên đại trận sơ hở. Nương theo lấy Thôi Ngư xuất hiện, giữa thiên địa từng đạo tối nghĩa ánh mắt lôi cuốn lấy uy áp kinh khủng, hướng về Thôi Ngư áp bách mà đến. Đối mặt ngoại giới đại yêu vương, cường giả khắp nơi, Thôi Ngư lại là không sợ, lạnh lùng hừ một cái đằng sau, đột nhiên dậm chân một cái, điên đảo âm dương thi triển, che đậy quanh thân hư không chỗ, ngăn trở tất cả âm thầm thăm dò tin tức. Có biến cố, mau tới. Thôi Ngư đứng tại điên đảo âm dương trong lĩnh vực nói câu. Sau một khắc hư không vặn mèo, Diệu Thiện một ngựa đi đầu, dẫn đầu xuất hiện tại Thôi Ngư điên đảo âm dương lĩnh vực bên ngoài, sau đó không để phòng chút nào hướng điên đảo âm dương lĩnh vực đi tới. Tại đằng sau đường Chu Hiền Thần, theo sát phía sau, đối mặt với điên đảo âm dương không có chút nào cố kỵ. Lại đằng sau là Trương Giác, lúc này Trương Giác quanh thân bao phủ một tầng hào quang thần thánh, nhìn rất là bất phàm. Lại đằng sau là Viên Ma đại thánh, quanh thân hỗn độn chi khí lở lờ, xuất hiện ở điên đảo âm dương lĩnh vực bên ngoài, đánh giá một chút điên đảo âm dương lĩnh vực, lộ ra vẻ tò mò, ngược lại là có chút thần diệu. Đánh giá hai mắt sau, xài bước bước vào trong đó. Thế nhưng là tìm tới mở ra tiên thiên đại trận biện pháp. Diệu Thiện trước hết nhất đến, mở miệng hỏi câu. Ta mặc dù tìm được mở ra tiên thiên đại trận biện pháp, nhưng là bên trong lại xảy ra biến cố. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc trả lời câu. Diệu Thiện lông mày cau lại, sau đó một đôi mắt thận trọng nhìn xem Thôi Ngư, có thể bị Thôi Ngư coi như là đại phiền toái sự tình, đó nhất định là phiền toái rất lớn, cũng không phải phiền toái nhỏ. Bọn người đến đông đủ, ta lại nói tỉ mỉ. Thôi Ngư đối với Diệu Thiện nói câu. Diệu Thiện nghe vậy gật gật đầu, có cái tin tức tốt. Ân. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Diệu Thiện, Diệu Thiện mỉm cười, Phật lão trở về ta đã âm thầm truyền tin Phật lão, không được bao lâu Phật lão liền có thể giáng lâm nơi đây gia nhập chiến trường. Là cực tây đại lôi âm tự Phật lão. Thôi Ngư sắc mặt kinh hỉ, đây chính là một tôn vô thượng đại năng. Nếu có thể có Phật lao trợ lực, nhất định rất có triển vọng. Diệu Thiện gật gật đầu, Thôi Ngư đột nhiên vỗ đùi, tốt, tốt, tốt. Nếu có thể có Phật lao gia nhập, nhất định lại thêm mấy phần tự tin. Vừa nói chuyện, Viên Ma đại thánh bọn người theo sát phía sau, lần lượt đã đến đủ. Chỉ là đợi đến đường Chu dẫn Trương Giác tiến vào điên đảo âm dương lĩnh vực thời điểm, Thôi Ngư nhìn thấy Trương Giác hậu không khỏi sức sở, đại hiền, sao ngươi lại tới đây? Nơi này cũng không phải ngươi có thể tới, ngươi mau trở về. Trương Giác nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, cười híp mắt nói, thí chủ thế nhưng là truyền tin cùng ta, gọi ta tới đây chia cắt tạo hóa. Tại sao lại mở miệng đuổi ta đi? Chẳng lẽ là không nỡ tạo hóa? Ta mời ngươi. Thôi Ngư nghe vậy sửng sốt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía đường Chu, nhìn nhìn lại trước mắt đại hiền trong chốc lát trong đầu một đạo kinh lôi xẹt qua, đại hiền. Đại hiền lương sư. Ngươi là đại hiền lương sư Trương Giác. Thôi Ngư cũng không phải đồ đần, có thể cùng đường Chu đi cùng một chỗ người, không phải Trương Giác còn có thể có nào cái. Tiểu đạo Trương Giác, gặp qua Thiền Nam. Trương Giác nghe vậy không dám thất lễ, một mực cung kính thi lễ một cái. Mẹ nó, ngươi như thế nào là Trương Giác đâu? Ngươi như thế nào là đại hiền lương sư Trương Giác đâu? Cái kia lúc trước lão đạo sĩ kia, há không chính là trong truyền thuyết luyện khí sĩ người thứ nhất Nam Hoa Lao Tiên? Thôi Ngư lúc này một mặt một bức, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Thật là ngu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật là ngu a. Thôi Ngư nhìn xem Trương Giác nhìn xem Thôi Ngư, cuối cùng Thôi Ngư cười khổ một tiếng. Nguyên lai chúng ta hay là người một nhà. Trương Giác cũng là cười tủm tỉm nói, Thiện Nam cũng không nên trách ta, tiểu đạo từ đầu tới đuôi đều không có ẩn tàng qua thân phận, là ngươi không biết mà thôi. Thôi Ngư còn có thể nói cái gì? Tất cả đều là lão lục. Một bên đường Chu nhìn về phía Viên Ma Đại Thánh cùng Diệp Thiện. Con ngươi không khỏi co rụt lại, trong lòng âm thầm nói Thôi Ngư cùng Viên Ma đại thánh giao tình vậy mà như thế chuyện tốt, còn có Diệu Thiện đại sĩ, vậy mà cũng bị mời tới. Đường Chu trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Thôi Ngư nội tình. Thôi Ngư nhìn xem trước người đám người, hơi chút trầm tư sau mới nhìn hướng Diệu Thiện, tiểu sư cô bây giờ tu vi bao nhiêu? Hắn hiện tại là hoàn toàn nhìn không ra Diệu Thiện cảnh giới. Diệu Thiện nghe vậy hơi chút trầm ngâm mới nói không biết. Diệu Thiện cũng không biết mình bây giờ là cảnh giới gì, nàng đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước, đã tìm về kiếp trước bộ phận cảnh giới, còn tu luyện thành nhân quả pháp thân, một thân thực lực đã không phải là đơn thuần dùng cảnh giới có thể cân nhắc. Thôi Ngư nghe nói Diệu Thiện lập lờ nước đôi lời nói sau không khỏi sức sở, sau đó nhìn thật sâu Diệu Thiện một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Giác. Trương Giác Hoàng Thiên mới là đối kháng Thiên Chi cánh tay chủ lực, Hoàng Thiên bây giờ có cỡ nào lực lượng? Trương Giác hơi chút trầm ngâm sau mới nói, trải qua vô số tín ngưỡng lực cung cấp, bây giờ có thể so sánh 14 cảnh giới cường giả, cũng chính là cái gọi là đế quân cảnh giới. 14 cảnh giới đế quân chính là thế giới này phân chia, nếu là dựa theo hồng hoang thế giới so sánh, như vậy có thể phân chia như sau: đệ thập cảnh giới kim sắc, so sánh hồng hoang kim tiên; thứ 11 cảnh giới xanh sắc, so sánh hồng hoang thái ất; thứ 12 cảnh giới đỏ sắc, so sánh hồng hoang đại la kim tiên; thứ 13 cảnh giới tím sắc, so sánh hồng hoang chuẩn thánh người; thứ 14 cảnh giới đế quân, so sánh hồng hoang thánh nhân hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Thôi Ngư nghe vậy vui mừng quá đỗi, vỗ tay tán thưởng: tốt, 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 rất tốt. Trước đó ta còn có chút lo lắng, bây giờ nhưng trong lòng sầu lo diệt hết. Nói đến đây, Thôi Ngư lời nói dừng một chút, sau đó nhìn về phía đám người: nếu chư vị đã đến đủ, vậy ta liền đem huyền ra sự tình cùng chư vị tự thuật một phen, chư vị là cùng ta đi vào chung hay là lựa chọn rời đi, toàn bằng các vị tâm ý. Sau đó Thôi Ngư cũng bất quá nhiều lắm lời, trực tiếp đem huyền ra nội bộ sự tình tự thuật một lần, sau đó một đôi mắt nhìn về phía đám người: hiện tại Thanh Thiên đã bị luyện chết, nhưng là còn có một đầu thiên đạo cánh tay, chúng ta nếu là có thể đem nó chấn áp luyện hóa, tu vi nhất định có thể thuận thế leo lên đến cảnh giới khó mà tin nổi. Nhưng là cái kia thiên đạo cánh tay thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đã có thể so sánh thứ 14 cảnh giới đế quân cường giả. Chúng ta chia cắt thiên đạo bản nguyên, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, 5000 năm sau vô lượng lượng kiếp giáng lâm, chúng ta chạy ra vùng thế giới này nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía đám người. Chấn áp một tôn thiên đạo cánh tay. Diệu Thiện nghe vậy lập tức hô hấp dồn dập. Nàng hiện tại là cảnh giới đủ, lại thiếu khuyết thực lực tích lũy quá trình, nếu có thể cướp đoạt bộ phận thiên đạo tạo hóa, đối với nàng mà nói sẽ có không thể tưởng tượng nổi chi công, tu vi khôi phục tiến độ không biết muốn tiến lên bao nhiêu vào năm. Trương Giác cũng là con ngươi cấp tốc co bảo, hắn hợp đạo hoàng thiên, từ khi Thôi Ngư lời nói rơi xuống sau, nhà mình thể nội hoàng thiên bản nguyên không ngừng chấn động, một cỗ bức thiết nhu cầu từ nơi sâu xa chuyển đến. Hoàng thiên nếu có thể thôn vệ thiên đạo cánh tay, thu hoạch được thiên đạo bản nguyên, tất nhiên sẽ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhiều một chút hy vọng sống, sẽ có không thể tưởng tượng nổi chi lực gia trì, cũng có thể thăm dò thiên đạo quyền hành bản nguyên, sau đó tại từ nơi sâu xa tìm kiếm đến thiên đạo càng nhiều huyền bí, thậm chí cả tương lai trái lại thôn vệ thiên đạo, tiến hóa làm đại thiên thế giới chỗ thể. Một bên Viên Ma đại thánh mặc dù không biết trời có chỗ tốt gì, nhưng nhìn đến Diệu Thiện cùng Trương Giác biểu hiện đằng sau, làm sao không biết trong đó chỗ tốt, có làm hay không. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua đám người, trong ánh mắt tất cả đều là tìm kiếm hương vị. Thôi Ngư là nhất định phải nghĩ biện pháp làm, không làm không được a. Không cần 3 năm ngày, cái kia thiên đạo cánh tay nhất định thoát kiếp mà ra, chính mình cùng thiên đạo cánh tay kết xuống lớn như thế nhân quả, đến lúc đó đối phương cái thứ nhất không chịu buông tha mình. Diệu Thiện nghe vậy mắt ngọc mày ngài điểm điểm một chút đầu, đại thiện, nếu là thời kỳ đỉnh phong thiên đạo, chúng ta nên nhưng chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng chỉ là một đầu thiên đạo cánh tay, quả thực là vì bọn ta đưa tới cửa phúc duyên. Trương Giác cũng là nhẹ gật đầu, không sai, như thế phúc duyên nếu là bỏ lỡ, ngày sau sợ là khóc cơ hội đều không có. Mà lại thiên đạo khôi phục, uy hiếp lớn nhất không ai qua được ngũ phương năm ngày, một khi thiên đạo phục sinh, ngũ phương năm ngày chính là thiên đạo chất dinh dưỡng. Ta tựa hồ cũng không có lựa chọn. Viên Ma đại thánh hai tay cắm ở trong tay áo, đang muốn lĩnh giáo một phen thái cổ truyền thuyết thần thoại lợi hại. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Thôi Ngư có chút không kịp chờ đợi, chỉ hoãn một chút thời gian, cái kia thiên đạo khôi phục thời gian cũng liền càng cường đại một chút. Bằng không chờ các loại Phật lão. Diệu Thiện có chút chần chờ, người khác không biết Phật lão nội tình, hắn có thể không biết sao? Nếu là có Phật lão tương trợ, sự tình nhất định có thể gia tăng mấy phần tự tin. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút chần chờ, hắn cũng không biết kia cái gọi là Phật lão có mấy phần bản sự, nghĩ đến cũng là kim sắc chi lưu, một cái kim tiên đối với trấn áp thiên đạo có thể có cái gì trợ giúp đâu. Cho nên Thôi Ngư mở miệng liền muốn bắt bỏ, nhưng ai biết đông nhiên hư không một trận bặm mèo, sau đó chỉ thấy một cái quen thuộc hòa thượng đầu chọc từ điên đảo âm dương lĩnh vực bên ngoài đi đến, ai đang kêu gọi tên của ta? Gặp qua Phật lão. Diệu Thiện lên tay thi lễ. Một bên Trương Giác cũng là đội vàng lên tay thi lễ, gặp qua Phật lão. Các vị đạo hữu hữu lễ. Phật lão mang một cái đầu chọc lớn, cười híp mắt nói. Nhìn xem cái kia quen thuộc đầu trọc, Thôi Ngư không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn trước mắt đại hòa thượng, ngươi là Phật lão? Thiện Nam, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt. Phật lão cười híp mắt nói. Nghe nói Phật lão lời nói, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, ngươi quả nhiên là Phật lão. Cực Tây Đại Lôi Âm tự Phật lão, không thể giả được. Phật lão cười nói, ngươi thế nhưng là giấu giếm cho ta thật đáng a. Thôi Ngư khỏe môi nết lên một vòng cười khổ. Chúng ta cũng chưa từng giấu giếm, chỉ là ngươi chưa từng biết thôi, còn muốn đa tạ tiểu hữu vài quyển kinh sách, nếu không chỉ sợ ta còn chưa từng tìm về mất đi ký ức. Phật lão cười híp mắt đối với Thôi Ngư hành lễ cảm tạ. Nhìn xem hành lễ cảm tạ Phật lão, Thôi Ngư bỗng nhiên một trận chột dạ, nếu là gọi Phật lão biết, chính mình cách thời không cướp đi đối phương tiên tiên kim thân, làm hại hắn hiểu lầm Tề Linh Tiền, cùng Tề Linh Tiền bất hòa, không biết được có thể hay không giết chết chính mình. Tiên Tiên Kim Thân quyết không thể tại Phật lão trước mặt sử dụng. Liền xem như đánh chết ta, ta cũng quyết không thể tại Phật lão trước mặt sử dụng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chột dạ. Lão tổ, dưới mắt tình huống lại có biến hóa, Thôi Ngư đối với Phật lão đem trước tình huống giới thiệu một lần, Phật lão nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, Thiên đạo cánh tay. Thiên đạo cánh tay lại bị trấn áp ở chỗ này. Phật lão trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra năm đó Hồng Quân giáo tổ vậy mà đem Thiên đạo cánh tay trấn áp ở chỗ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Thiên đạo cánh tay có được có thể so sánh 14 cảnh giới đại tu sĩ thần thông, không biết đạo hữu có dám đi vào. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Phật lão. Đây là trời ban cơ duyên, ta chỉ sợ một cánh tay còn quá ít đâu. Nếu là có thể nuốt cánh tay này tạo hóa, ta cần gì phải e ngại đại chu thái tổ thủ đoạn. Phật lão trong ánh mắt lộ ra một vòng tâm động. Đã như vậy, các vị đạo hữu mời đi. Thôi Ngư vung tay lên, đã thấy sau lưng thượng thanh bát cảnh đại trận mở ra một cánh cửa, thông hướng đại trận chỗ sâu nhất. Phật lão thấy vậy nhẹ gật đầu, không nói hai lời sải bước trực tiếp đi thẳng về phía trước. Diệu Thiện bọn người theo sát phía sau, một đám người đi tới huyền gia trong thế giới, nhìn xem trống rỗng huyền gia thế giới, cùng giữa thiên địa năng lượng kinh khủng kia ba động, đều là cảm khái không thôi. Đáng tiếc cái kia vô số tín ngưỡng, nếu có thể đem cái kia vô số chúng sinh cứu, nhất định có thể sinh ra vô số tín ngưỡng, tương trợ tu vi của chúng ta nhanh chóng đại thừa. Chư vị lão tổ, xin mời đi theo ta đi, cái kia thiên đạo cánh tay ngay tại phía dưới. Thôi Ngư ở phía trước dẫn đường. Chương 930, tiểu tử, đó là của ta tiên tiên kim thân. Chương 930, tiểu tử, đó là của ta tiên tiên kim thân. Thôi Ngư dẫn linh đám người, một đường đi tới bị ngạn thiên chu tầng tiếp theo, đi tới tầng cuối cùng cửa ra vào. Phật lão nhìn xem Thôi Ngư xe nhẹ đường quen, trên đường đối với bị ngạn thiên chu các loại cấm chế khống chế tùy tâm, không khỏi trong lòng khẽ động. Đối với bị ngạn thiên chu cấm chế, hắn hay là rất lý giải, dù sao năm đó hắn cũng là tự mình tham dự luyện chế bị ngạn thiên chu người chủ đạo một trong. Tiểu tử này tựa hồ đã nắm giữ bộ phận này bị ngạn thiên chu bộ kiện. Phật lão trong lòng lấp lóe qua một đạo suy nghĩ, ra tay đủ sớm đáng tiếc ta tới chậm, nếu không cái này bị ngạn thiên chu nhất định rơi vào trong tay của ta. Năm đó Hồng Quân giáo tổ vì áp chế thiên đạo thân thể, không thể không chia cách bị ngạn thiên chu, lợi dụng bị ngạn thiên chu bộ kiện đến chấn áp thiên đạo thân thể. Trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng cũng không có muốn tranh đoạt, bởi vì 5000 năm thời gian đầy đủ hắn một lần nữa đặt chân trạng thái đỉnh phong. Mà lại liền xem như Thôi Ngư tiểu tử này nắm giữ bị ngạn thiên chu bộ kiện lại có thể thế nào? Bằng một mình hắn cũng vô pháp hoàn toàn thôi động bị ngạn thiên chu, đến lúc đó không phải là yêu cầu đến nhóm người mình trên đầu, cùng mình bọn người liên thủ. Đến. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngư đi tới dưới mặt đất lối vào, dừng bước sau đối với mọi người nói câu, sau đó sau một khắc thần lực trong cơ thể bắt đầu ấp ủ, thao túng bị ngạn thiên chu mở ra cấm chế, lộ ra thông đạo. Thôi Ngư một ngựa đi đầu đi vào trong đó, tại đằng sau Phật lão bọn người theo sát phía sau, sau đó đám người liền thấy cái kia trôi nổi tại trong nham tương cánh tay. Cánh tay hoàn mỹ không một tí vết, tựa hồ là tạo vật chủ sáng tạo, không có chút nào tí vết. Mà lúc này trên cánh tay kia xiềng xích màu đen, gần như hoàn toàn vỡ nát rơi. Quả nhiên là thiên đạo chi làm. Phật lão trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Chư vị, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, một khi gọi hắn triệt để khôi phục, chỉ sợ bị ngạn thiên chu cũng áp chế không nổi hắn. Thôi Ngư trả lời câu. Diệu Thiện nghe vậy gật gật đầu, đã như vậy bọn ta liền cùng một chỗ liên thủ, cân nhắc một chút này thiên đạo cánh tay phân lượng. Ta tới trước. Trương Giác biết thiên đạo cánh tay khó chơi, chỉ có thể hắn làm chủ lực, những người còn lại phụ tá. Vạn nhất gọi thiên đạo thủ cánh tay chấn sát còn lại cường giả khắp nơi, đến lúc đó chỉ bằng vào chính hắn chưa hẳn có thể chấn áp được thiên đạo cánh tay. Sau một khắc chỉ thấy Trương Giác sắc mặt cung kính đối với hư không tế bái, đệ tử Trương Giác, khấu thỉnh lão sư ban thưởng thần lực. Trương Giác tế bái hoàn tất, sau một khắc trong tay thiên thư quyển ngọc hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, rót vào trong Trương Giác trong thân thể. Sau đó sau một khắc Trương Giác thân thể bật mèo, vậy mà hóa thành một tôn đầu sư tử thân voi, mọc ra 4 đôi móng, 8 đôi cánh tay quái vật. Hoàng Thiên giáng lâm. Phật lão nhìn xem cái kia pháp tướng, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Lúc này cái kia Hoàng Thiên trên thân khí cơ cuồn cuộn, không thể so với thánh nhân kém, một đôi mắt tham lam nhìn về phía cái kia trắng loáng cánh tay, thiên đạo cánh tay. Thật là lớn tạo hóa. Chỉ cần thôn phệ thiên đạo cánh tay, ta liền có thể đánh vỡ gông xiềng, ngấp nghé thiên đạo bản nguyên, thậm chí cả thôn phệ thiên đạo thay vào đó. Sau một khắc Hoàng Thiên nhất trưởng đánh ra, hướng về cái kia trắng loáng cánh tay chấn sát tới. Vì chấn sát thiên đạo cánh tay, Hoàng Thiên có thể nói là không chút nào giấu rốt, dậy sóng thánh nhân chi lực lưu chuyển, đương theo lấy một trường gỗ ra, vô tận đại thế đi theo, trong mơ hồ vô số đại thế hội tụ thành một toàn núi lớn, ngọn núi lớn kia ẩn chứa một loại chấn áp đại thế, liền muốn đem cái kia trắng loáng cánh tay chấn áp lại. Lại nói ta có một nỗi nghi hoặc, Vũ Vương Ngũ Thiên hội hợp lại, nghịch chuyển hỗn độn có thể làm thiên đạo vật dẫn, theo lý thuyết hẳn là thiên đạo tiểu đệ mới đối, vì sao lúc này vậy mà đối với thiên đạo thống hạ sát thủ? Không giúp đỡ còn chưa tính, sao có thể? Sao có thể? So chúng ta còn tích cực. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Một bên Phật lão cười híp mắt giải thích nói, kỳ thật nói đến cũng là đơn giản, ngươi chỉ cần đem Ngũ Vương Ngũ Thiên nhìn thành là đại tướng, mà thiên đạo ý thức là quân vương, mặc dù quân cứ gọi thần chết thần không thể không chết, nhưng là lại có cái nào đại tướng không có làm hoàng đế tâm đâu. Ngũ Vương Ngũ Thiên được sáng tạo ra lúc, trời sinh liền bị thiên đạo hạ xuống gông xiềng, thực lực bị gông cùm xiềng xích ở, mà thiên đạo bản nguyên chính là đánh vỡ gông xiềng muốn địa, một khi Hoàng Thiên thôn phệ thiên đạo bản nguyên, liền có thể đánh vỡ chính mình gông xiềng, có hy vọng mưu triều xoán vị trở thành cái kia chí cao vô thượng quân chủ. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, nhưng trong lòng càng là không hiểu, nói như thế, chẳng phải là giết thiên đạo cánh tay, bồi dưỡng ra một cái địch nhân cường đại hơn. Vạn nhất gọi Hoàng Thiên đột phá gông cùm xiềng xích, đến lúc đó xui xẻo hay là chúng ta. Thôi Ngư không tin vùng thế giới này người cầm quyền sẽ bỏ qua nhóm người mình. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Phật lão nhẹ nhàng cười một tiếng, còn có 5000 năm, thiên địa mạt pháp đến, ngươi cảm thấy Hoàng Thiên còn có cơ hội đánh bại Thiên Đạo thành toàn chúng ta sao? Thiên Đạo mặc dù bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng sinh mà có chấp trưởng thiên địa pháp tắc chính thống, cũng không phải dễ dàng như vậy bị tùy tiện lật đổ. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng có chút bất an, 5000 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng là 5000 thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Đang nói chuyện, cái kia Hoàng Thiên cùng Thiên Đạo cánh tay giao phong, chỉ gặp cái kia Thiên Đạo cánh tay ấn quyết trong tay biến hóa thành một cái kỳ quái thủ ấn, lôi cuốn lấy khó mà nói hết lực lượng, hướng về ngọn núi lớn kia va chạm tới, trong chốc lát song phương thần thông đụng vào nhau, trong lúc nhất thời vậy mà khó gặp thắng bại, một cỗ kinh khủng dư ba quét sạch ra, gọi Thôi Ngư thân hình cũng bắt đầu lay động. Cũng may Diệu Thiện lúc này cùng Thôi Ngư đứng chung một chỗ, chỉ gặp Diệu Thiện trong tay Phật quang lưu chuyển, đem Thôi Ngư thân hình ổn định lại. Bành! Sau một khắc núi lớn đánh nát, cái kia Thiên Đạo cánh tay diễn hóa xuất một đạo kinh khủng phong mang, hướng về Hoàng Thiên chém giết tới. Hoàng Thiên cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân diễn hóa xuất vô tận cắt vàng, tạo thành một đạo kỳ lạ lĩnh vực lực trường, đem kiếm quang kia bao phủ trong đó, đầy trời cắt vàng cuốn lên, không ngừng đụng vào trên kiếm quang, không ngừng phân giải kiếm quang phong mang. Thiên Đạo cánh tay thấy vậy không chút hoang mang, chỉ gặp trong tay nó ấn quyết đang thay đổi, không gian bắt đầu vì đó điều khiển vặn mèo. Hoàng Thiên bị không gian vặn mèo kia bao trùm, trục xuất tại trong hư vô. Nhưng ai biết sau một khắc Hoàng Thiên trong tay diễn hóa xuất một tòa núi lớn, ngọn núi lớn kia có đỉnh thiên lập địa chi ý, tựa hồ là thái cổ hồng hoang giáng lâm, xuyên qua thời không xuống, vậy mà đem không gian vặn mèo kia chấn áp. Sau đó ngọn núi lớn kia thế đi không giảm, hướng lên trời đạo thủ cánh tay chấn áp đi qua. Nghịch đảng, ngươi dám lấy phạm thượng! Trong cánh tay truyền đến một đạo không hề bận tâm lời nói. Sau một khắc cánh tay quanh thân thời gian bắt đầu hỗn loạn, thời gian vậy mà bắt đầu đảo lưu. Trong chốc lát Hoàng Thiên bị đánh trở về chưa vận chuyển thần thông trước đó, ngọn núi lớn kia hư không tiêu thất rơi. Lúc này Thiên Đạo cánh tay thừa cơ tiến lên, một bàn tay đập vào Hoàng Thiên trước ngực, chấn động đến Hoàng Thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Song phương giao thủ, Hoàng Thiên tạm thời rơi vào hạ phong. Hoàng Thiên lực lượng đã đặt chân thánh đạo thế giới này quả thực là không nói đạo lý, thật là làm cho to bằng đầu người, tại sao có thể có trời loại này quái vật kinh khủng. Diệu Thiện trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Hoàng Thiên có thánh nhân chi cảnh, cánh tay kia đâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Cánh tay kia càng không tầm thường, chấp trưởng giữa thiên địa tất cả pháp tắc, đã không phải là cảnh giới có thể cân nhắc. Nó bản thân mặc dù cũng bất quá là thánh nhân cảnh giới, nhưng lại có thể nắm giữ giữa thiên địa tất cả pháp tắc, có thể nói là đấng toàn năng, không thể đo lường. Trừ phi có tiên thiên chí bảo, nếu không chúng ta sợ là bắt không được a. Phật Lao trong thanh âm có chút lo lắng, không biết cái này bị ngạn thiên chu bộ kiện ngươi có thể hay không nắm giữ. Một tiết này bị ngạn thiên chu lực lượng nếu có thể phóng xuất ra, sợ là không tua tiên thiên chí bảo. Thôi Ngư nghe vậy nói ta có thể nắm giữ, nhưng là có thể nắm giữ thời gian cực ít, sợ là chỉ có mấy hơi thở. Thôi Ngư hiện tại có cơ hội thi triển ra thông thiên chân thân, lại nắm giữ bị ngạn thiên chu hạch tâm, bây giờ cũng là có mấy phần cơ hội. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Phật Lao kinh ngạc nhìn Thôi Ngư một chút, không đơn giản a. Hắn biết Thôi Ngư không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà có thể thời khắc mấu chốt phát huy ra mấy phần bị ngạn thiên chu đỉnh phong lực lượng, đây chính là chuẩn thánh mới có thể làm đến sự tình. Trong lòng đối với Thôi Ngư kiếm kỵ lại là càng thêm sâu nặng mấy phần. Song Phương nói chuyện công phu, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong sân tranh đấu, đột nhiên nói câu, tựa hồ có chút không ổn a. Tại sao lại nói như vậy? Chỉ gặp Thanh Thiên cùng Tiên Đạo hai người quanh thân pháp tắc biến hóa, Hoàng Thiên chấp trưởng cùng đất có liên quan pháp tắc, thi triển ra thần thông toàn bộ đều là đất đi, mà cánh tay kia lại không phải, các loại pháp tắc hạ bút thành văn giống như linh dương móc sừng hồn nhược thiên thành, khi thì không gian pháp tắc biến hóa, cắt chém không gian đem Hoàng Thiên trục xuất tại thứ nguyên thế giới, lại khi thì một cái thời gian thần thông, khiến cho Hoàng Thiên chật vật không thôi. Các vị đạo hữu, còn xin nhanh chóng giúp ta một chút sức lực. Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên giao thủ trăm chiêu đằng sau, dần dần rơi vào hạ phòng, rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu kêu gọi viện quân. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, thật sự là khó có thể tin, Hoàng Thiên bây giờ có thể nói là hoàn chỉnh trạng thái, mà Thiên Đạo cũng bất quá là một cánh tay thôi, thật không biết nếu như là hoàn chỉnh trạng thái Thiên Đạo, nên sẽ có cỡ nào vĩ lực, chắc không được liền liền nói tổ hồng quân đều bất lạc. Phật Lao không có trả lời Thôi Ngư lời nói, mà là sau một khắc quanh thân Phật quang lưu chuyển, quá khứ tương lai, cấu kết ba thế, nhường cái đi chi lực. Sau một khắc Phật Lao quanh thân hiện ra một đạo dòng sông thời gian, vậy thời gian trên trường hà hỗn độn chi khí mông lung, không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết từ chỗ nào mà đi, chỉ gặp nước sông kia sóng cả cuộn cuộn, một tay chấp thải quang hòa thượng, lúc này thuận dòng sông thời gian xuống, những nơi đi qua bộ bộ sinh liên, trong chốc lát từ hằng cổ đi qua đi đến hiện tại, đã rơi vào Phật Lao trong thân thể. Sau một khắc chỉ thấy Phật Lao bàn tay duỗi ra, một đoàn thất thải quang mang lấp lóe, quanh thân tản mát ra quần quần thánh nhân uy nghiêm, hướng về cái kia Thiên Đạo cánh tay chân sắt tới. Cảm nhận được Phật Lao quanh thân thánh nhân uy nghiêm, Thôi Ngư quá sợ hãi, Phật Lao làm sao có được thánh nhân lực lượng? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Quá cường đại. Phật Lao bất quá là kim sắc cảnh giới mà thôi, bởi vì thiên địa gông xiềng giáng lâm, Phật Lao trên lý luận căn bản là không cách nào đánh vỡ thiên địa gông xiềng. Liền xem như phá vỡ thiên địa gông xiềng, cũng hẳn là như vượn ma đại thánh một dạng, đột phá tới cảnh giới thái ớt mới là. Làm sao lại đống nhiên có được thánh nhân chiến lực? Diệu Thiện nghe vậy nhìn về phía Thôi Ngư, ta Phật môn thủ đoạn huyền diệu khó lường, có thể thỉnh thần pháp, khiến cho viễn cổ Phật gia cường giả ban thưởng lực lượng, mượn tới viễn cổ Phật gia chi lực. Mà Phật Lao nắm giữ nhân quả đại đạo, cùng nào đó tôn từ nơi sâu xa quá khứ thời không Phật Đà ra đời cảm ứng, dẫn tới đối phương lực lượng ra chỉ xuống. Thôi Ngư trong lòng máy động, Phật gia thánh nhân, tiếp dẫn, chuẩn đề. Nhìn xem thất thải Phật quang, tựa hồ là một cây nhánh cây nhỏ, lộ ra hết sức kỳ quái. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, hẳn là Phật lão lợi dụng nhân quả chi lực mượn tới chuẩn đề thánh nhân lực lượng. Cái kia chuẩn đề thánh nhân chân linh mảnh vỡ có thể hay không mượn cơ hội phục sinh? Thôi Ngư trong lòng lóe ra ý niệm kỳ quái. Bên kia Thiên Đạo cánh tay cảm nhận được Phật lão khí tức sau, một đạo chán ghét cảm xúc truyền đến, rất quen thuộc khí tức, nghĩ đến là năm đó con nào đó bị mai táng tại thời không chỗ sâu khối lỗi, bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Năm đó ta có thể đưa ngươi trấn áp tại trong thời không, hiện tại cũng có thể đưa ngươi trở về. Cái kia Thiên Đạo cánh tay đối với Phật lão một chút, hàng cổ đội vàng, đảo ngược thời gian. Hắn muốn đem Phật lão mượn tới lực lượng một lần nữa dùng thời gian chi lực đánh tan, một lần nữa lợi dụng lực lượng thời gian đem Phật lão đưa về mượn tới đi qua chi lực trước. Có thể chuẩn đề thánh nhân là ai? Hắn nhưng là chân chân chính chính thánh nhân. Từ hồng hoang thế giới tu luyện tới mạt pháp đại kiếp, lại kinh lịch hỗn độn vô số năm khổ tu, tu vi đã sớm đạt đến một cái huyền diệu cảnh giới khó lường. Đối mặt với cái kia đảo lưu lực lượng thời gian, Phật lão nhẹ nhàng một tiếng nam nhi, không ở chỗ này bờ không tại bờ bên kia. Lời nói rơi xuống Phật lão thân hình bắt đầu trở nên mở đi, cái kia cuồn cuộn dòng sông thời gian từ Phật lão trong thân thể xuyên thẳng qua mà qua, cuốn lên mãnh liệt cuồn cuộn sóng cả, nhưng là Phật lão lại giống như là dòng sông thời gian bên trên một đạo hư ảo ảo ảnh. Đồng thời thất bảo diệu thụ xuất ra, hướng về cánh tay kia trấn áp đi qua, đạo hữu không lớn bằng lúc trước vậy, vùng thế giới này phá diệt chính là định số, đạo hữu cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối mặt với thất bảo diệu thụ cùng Hoàng Thiên hai tôn thánh nhân công kích, Thiên Đạo cánh tay rốt cục bị áp chế lại, lúc này dần dần đã rơi vào hạ phong. Nhưng là Thiên Đạo nắm giữ trong thiên địa tất cả pháp tắc, các loại thần thông pháp tắc điều động hạ bút thành văn, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng lại vẫn như cũ bất bại. Nên chúng ta xuất thủ. Diệu Thiện sau đầu có nghiệp thân xuất hiện, cái kia nghiệp thân tải vừa xuất hiện, liền cuốn lên quần quần uy áp, đã có đại la thần tiên khí tượng, nhưng gặp Diệu Thiện trong tay rút ra giống ruột dương liễu, hướng về cái kia Thiên Đạo giết tới. Diệu Thiện mặc dù chỉ khôi phục đại la thần tiên lực lượng, nhưng là trong lúc xuất thủ thánh đạo pháp tắc lưu chuyển, vậy mà không thể so với Phật lão cùng Hoàng Thiên Xoa. Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Phật lão nhìn xem Diệu Thiện thủ đoạn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nghĩ không ra ngươi vậy mà tìm về kiếp trước cảnh giới, tốc độ so ta còn muốn nhanh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba canh giờ. Bằng ta hiện tại đại la kim tiên lực lượng, chỉ có thể duy trì Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên lực lượng 3 canh giờ. Diệu Thiện nhưng không có bất luận cái gì dễ dàng cùng tự ngạo, bằng nàng năm đó Phật môn tứ đại Bồ Tát đứng đầu, trải qua vô lượng lượng kiếp, ở trong hỗn độn vượt qua vô số tuế nguyệt, tìm hiểu ra Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên huyền diệu không phải hẳn là rất bình thường sao? Không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ba tôn Hỗn Nguyên cấp bậc lực lượng trấn áp xuống, cái kia Thiên Đạo cánh tay liền bắt đầu có chút vướng trái vướng phải, trong lúc nhất thời ứng phó không được. Thật sự là khó chơi đâu. Cái kia Thiên Đạo cánh tay thâm thẳm thở dài, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một cái thanh niên áo trắng, thanh niên không phân thư hùng, trên người cánh tay hóa thành 36 song, phân biệt kết xuất pháp ấn, không ngừng điều khiển pháp tắc trong thiên địa, hướng về đám người trấn sát đi qua. Chương 931, 129600 tích thần huyết. Chương 931, 129600 tích thần huyết. Thiên Đạo thực lực thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, đối mặt với ba tôn thánh nhân cảnh giới cao thủ, Thiên Đạo còn sót lại một cánh tay vậy mà vẫn như cũ có thể cùng đám người cùng nhau. Chỉ gặp cái kia Thiên Đạo không ngừng biến hóa khẩu quyết, hóa thành một đạo không có ngũ quan quái vật hình người, cái kia hình người quái vật có 36 cánh tay, lúc này bóp 36 đạo pháp ấn, hướng về ba người trấn áp tới. Hoặc mà thời gian trôi mau, hoặc mà không gian cắt đứt, hoặc là âm dương điên đảo, hoặc là nhân quả chuyển gì. Mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng lại vẫn như cũ không thấy bại tướng. Đường Chu lúc này cau mày, ta tựa hồ là không giúp đỡ được cái gì. Loại cảnh giới này tranh đấu, căn bản cũng không phải là Đường Chu có thể nhúng tay. Đường Chu lúc đầu cho là mình đủ mạnh, nhưng là nhìn lấy trước mắt mấy người giao thủ mới trong lòng bừng tỉnh, ở giữa phát giác được chính mình hay là quá yếu. Những người kia trong lúc giơ tay nhấc chân không câu nệ tại thần thông, lưu chuyển tất cả đều là đạo lực lượng, uy tác tại mấy người thủ hạ không ngừng bặm mẹo, tựa như là đất dẻo cao su giống như sửa đổi. Viên Ma đại thánh lại không chịu thua, lúc này rít lên một tiếng, hóa thành cao vạn trượng viên hầu, quanh thân hỗn độn chi khí lở lở, hướng lên trời đạo pháp tướng giết tới. Viên Ma đại thánh mặc dù vẹn vẹn chỉ là cảnh giới thái ất, nhưng là thân thể lại dung luyện trong hỗn độn ma thần, linh minh thạch khí thân thể, trong tay có tiên thiên linh bảo Định Hải thần châm, đánh xuống một đòn liền xem như bình thường đại la thần tiên, sợ là cũng khó có thể chống đỡ. Cao thủ tranh chấp đối với Viên Ma đại thánh tới nói là nguy cơ, nhưng tương tự cũng là cơ hội. Nó dung hợp hỗn độn ma vượn thân thể đã đến bình cảnh, chỉ có dựa vào áp lực ở bên ngoài, cao thủ tranh chấp chấn động, pháp tắc truy đoán, sinh tử tồn vong ở giữa tiềm lực, mới có thể hoàn thành cấp độ càng sâu dung hợp. Nhưng mà đối mặt với Thiên Đạo tồn tại bậc này, Viên Ma đại thánh còn chưa đủ nhịn, mặc dù có đại la cảnh giới chiến lực, nhưng là đối mặt với Thiên Đạo tồn tại bậc này, toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Thời gian đình chỉ. Thiên Đạo đưa tay đối với Viên Ma đại thánh một chỉ thấy Viên Ma đại thánh quanh thân thời gian ngưng kết, Viên Ma đại thánh cả người bị cố định ở trong hư không. Sau một khắc Thiên Đạo nâng lên một cái tinh tế tỉ mỉ bàn tay, ba trưởng thượng có kinh khủng thiên đạo đường vân lưu chuyển, tựa hồ có vô cùng đạo lý hiện hiện, vượt qua thời không khoảng cách trực tiếp hướng về Viên Ma đại thánh đầu lâu nện xuống. Đối mặt với Thiên Đạo một kích, Viên Ma đại thánh giống như sâu kiến, liền ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tại ngoại giới uy danh hiển hách đại yêu vương, lúc này lại trở thành bị người tiện tay một bàn tay liền có thể chụp chết tồn tại. Một bên Thôi Ngư thấy vậy con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, thật mạnh Thiên Đạo. Viên Ma đại thánh là hắn mời tới ngoại viện, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Viên Ma đại thánh chết ở chỗ này. Sau một khắc Thôi Ngư cực hạn thăng hoa, vận chuyển cộng công thân thể, đột nhiên một quyền hướng Thiên Đạo cánh tay nên đón. Cộng công chân thân. Một bên Phật lão bọn người nhìn thấy Thôi Ngư thi triển thần thông, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Bành! Nhưng mà đối mặt với Thiên Đạo một bàn tay, Thôi Ngư đúng là cứu viên Ma Đại Thánh đem Thiên Đạo một bàn tay ngăn cản, nhưng là một cái tát kia bên trong lại có một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ, trực tiếp phá vỡ cộng công chân thân phòng ngự, ầm vang ở giữa Thôi Ngư cộng công chân thân bị đánh về nguyên hình. Cộng công chân thân bị đánh về nguyên hình vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, cái kia cộng công chân thân thay Thôi Ngư gánh chịu phần lớn lực lượng đằng sau, vẫn như cũ có bộ phận lực lượng trực tiếp tác dụng tại Thôi Ngư trên thân thể. Ông Thôi Ngư tiên thiên kim thân lấp lóe, bên trong kim thân tản mát ra đạo đạo hào quang màu vàng nóng, đem Thôi Ngư nhuộm dần đến giống như một cái người tí hon màu vàng. Bành! Trong chốc lát Thôi Ngư tiên thiên kim thân nổ tung, cả người chia năm xẻ bảy, giống như ngũ mã phân thây một dạng. Thôi Ngư tiên thiên bên trong kim thân vốn là bị thương nặng, chậm chạp chưa từng khép lại, bây giờ gặp kinh khủng thiên đạo một kích, càng là trực tiếp đem Thôi Ngư bên trong kim thân chấn vỡ. Nhìn xem chia năm xẻ bảy Thôi Ngư, trong hư không kia lưu chuyển kim hoàng thân thể, bên kia đang cùng thiên đạo tranh đấu Phật lão lập tức tức giận, cả người tựa hồ là như là thấy quỷ, đó là ta. Nhẹ 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 cái kia, đó là của ta kim thân. Phật lão tức giận đến nói không ra lời. Trong nội tâm của hắn bóng ma thật sự là quá nghiêm trọng, phải biết năm đó nếu như chính mình có thể dung luyện kim thân, đã sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, quét ngang thần châu đại địa, hương hỏa tín ngưỡng trải rộng thiên hạ, chỗ nào còn cần đến đợi đến đại thừa Phật giáo lại xuất hiện, hắn có thể bằng vào đại thừa Phật pháp thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đó là của ta kim thân. Phật lao trong tay thất bảo diệu thụ ứng phó thiên đạo, một bên nhìn về phía Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Thôi Ngư. Diệu Thiện nhìn xem chia năm xẻ bảy Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thôi Ngư liên quan đến trọng đại, có thể tuyệt đối không thể xuất hiện sự cố gì. Vậy mà lúc này công kích kia chưa đình chỉ, thiên đạo còn xuất lại lực lượng không những đem Thôi Ngư thân thể chấn vỡ, cất giấu trong đó ám kình tiếp tục phát động. Sau một khắc đã thấy cái kia chia năm xẻ bảy thân thể hóa thành vô số màu vàng nóng hạt. Chết. Không thể nào. Tiểu tử này như vậy tà môn, làm sao lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết? Đường Chu nhìn xem bị tạc thành bụi phấn kim phấn, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị hãi nhiên. Hắn có thể phát giác được, một cỗ cực kỳ lực lượng đặc biệt tại cái kia kim phấn bên trong quyết tán, không ngừng chém giết mẫn diệt kim phấn bên trong mỗi một cái tế bào ý thức, muốn đem Thôi Ngư hủy diệt hoàn toàn. Có được tiên thiên kim thân bất tử bất diệt cũng chỉ là tương đối, nếu không năm đó có được tiên thiên kim thân thánh nhân, cần gì phải tử vong đâu. Đang cùng tiên đạo tranh đấu Phật lão cũng là sương sở, năm đó Thôi Ngư có bao nhiêu tà tính, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo, chẳng lẽ hôm nay liền chết ở đây không được sao? Đáng tiếc lúc này ba người đều bị tiên đạo kiềm chế lại, căn bản là bất lực, chỉ có thể trên mặt bất đắc dĩ nhìn xem, mà Phật lão lúc này lấy lại tinh thần, nhìn xem bị tiên đạo gạt bỏ Thôi Ngư, không khỏi gấp giơ chân, đáng chết hỗn trướng, tiểu tử ngươi cũng không thể chết à. Nhìn thấy Thôi Ngư bị trấn sát, Phật lão lúc này gấp. Không hắn, bởi vì muốn trấn áp tiên đạo cánh tay, còn cần bị ngạn thiên chu lực lượng, không có Thôi Ngư thôi động bị ngạn thiên chu, hắn lấy cái gì đi trấn áp tiên đạo? Không trấn áp được tiên đạo, một khi ba người thần lực trong cơ thể hao hết, rơi xuống Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, đến lúc đó ba người đều phải chết. Cho nên nhìn thấy Thôi Ngư tử vong, Phật lão lập tức tức giận, tiểu tặc, ngươi cũng không thể chết, ngươi nếu là chết, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng lắm thì lão tổ ta tha thứ nễ trộm lấy tiên thiên kim thân sự tình. Tiên thiên kim thân vốn cũng không phải là hắn tiên thiên kim thân, chính là tiếp dẫn thánh nhân tiên thiên kim thân, hắn năm đó cũng bất quá là bởi vì duyên tế hội thu hoạch được thôi. Hắn hiện tại khôi phục ký ức, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục xem bên trong tiên thiên kim thân mặc dù tốt, nhưng là tu vi đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, cũng bất quá là tương đương với khổ luyện công phu thôi, nơi nào có cái gì tuyệt đối bất tử bất diệt. Nếu là Thôi Ngư năng còn sống, hắn cam nguyện đem tiên thiên kim thân nhường ra đi. Đáng tiếc, ba người đều biết, đối mặt với thiên đạo trấn sát, Thôi Ngư năng còn sống sót sát suất quá nhỏ, chỉ có chân chính cùng thiên đạo giao thủ mới có thể biết thiên đạo đến tột cùng khủng bố cỡ nào, đây cũng không phải là bình thường tu vi cảnh giới có thể sánh ngang. Xong con B, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một loại tuyệt vọng tại trong lòng ba người dâng lên. Thật bất bảng lịch thiên trở về, chân linh khôi phục thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, rất là vui vẻ muốn đến mưu đoạt thiên đạo tạo hóa, đây quả thực là chính mình tìm chết, đến cho thiên đạo đưa đại bổ điểm tâm tới. Lúc này Thôi Ngư tiểu thiên trong thế giới giấu thai pháp giới bên trong, Thôi Ngư giấu kín ở thế giới trong cây trái tim thẳng thắn nhảy lên, sau đó hàng ngàn tiểu thế giới bên trong vô tận tiên thiên nguyên khí bị trái tim phun ra nuốt vào, đặt vào trong trái tim, sau đó bị chuyển hóa làm một cô không thể tưởng tượng nổi không hiểu chi lực, vượt qua thời không mà đến, rót vào cái kia đầy trời hạt tròn màu vàng bên trong. Lực lượng kia tựa hồ vượt qua thời không mà đến, phân tán tại Thôi Ngư tản ra mỗi một cái hạt bên trên, đối kháng đến từ thiên đạo trấn sát chi lực. Thế nhưng là Thôi Ngư mặc dù có dấu giác tâm, nhưng nhục thân hạt bên trên lại bao hàm thiên đạo gạt bỏ chi lực. Mặc dù mỗi lần đều có thần bí lực lượng vượt qua thời không mà đến, muốn đem Thôi Ngư một lần nữa hội tụ phục sinh, nhưng toàn bộ đều bị viên kia con bên trong thiên đạo chi lực tiêu diệt. Thời khắc mấu chốt Thôi Ngư phá diệt chi nhãn mở ra, cái kia phá diệt chi nhãn liên đối thế giới một cảnh, tồn tại ở trong hỗn độn, cũng không nhận được thiên đạo chi lực đả kích chí mạng. Sau một khắc phá diệt chi lực chảy xuôi xuống, thiên đạo bám vào tại hạt bên trong lực lượng, giống như gặp thiên địch mở dạng, trong chốc lát bị phá diệt chi lực đối xứng rơi. Ông phá diệt chi lực tẩy luyện qua Thôi Ngư quanh thân tất cả hạt. Sau đó sau một khắc ở trong trái tim truyền đến thần bí chi lực bên dưới, Thôi Ngư sát giàn kia nhục thân hoàn thành gây dựng lại. Ân. Thôi Ngư lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía nơi xa thiên đạo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn hiện tại là chân chính trực diện thánh nhân cảnh giới chiến lực, đối mặt nắm giữ thánh nhân pháp tắc, thần thông thánh nhân lực lượng, cùng hắn cái này chỉ có thánh nhân ấn ký sắc giống, là không giống với. Liền xem như trước đó Thôi Ngư mượn nhờ thông thiên ấn ký thương tích thiên đạo cánh tay,
nhưng lúc kia thiên đạo cánh tay đang bận bịu vỡ nát trên người phong ấn, vẫn như cũ chưa từng thể hiện ra lực lượng chân chính. Lao tổ nói đến thế nhưng là thật, coi là thật không so đo ta đánh cắp tiên tiên kim thân sao? Thôi Ngư ánh mắt theo thiên đạo trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về hướng Phật lão. Phật lão nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, tức giận lẩm bẩm câu: ngươi còn sống liền tốt. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng nói không được. Tiểu tặc, chớ có dài dòng, chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ lại trấn áp thiên đạo, sau đó lại nghĩ biện pháp bảo chế hắn. Phật lão một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, lẽ ra như vậy, ta chỉ có 5 cái thời gian hô hấp. Thôi Ngư trả lời câu: ta 3 người liên thủ, vì ngươi tranh thủ 10 hơi thở, 10 hơi thở sau ngươi nếu là không cách nào điều động bị ngạn thiên chu đến trấn áp, chỉ sợ chúng ta đều muốn lành lạnh. Diệu Thiện trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, muốn thôn vệ thiên đạo, nhất định phải gánh chịu thiên đạo phản vệ. Thôi Ngư không nói gì, chỉ là lần nữa điều động cộng công chân thân, cả người điên cuồng bổ sung thần huyết, sau đó hò hét một tiếng, bắt đầu. Sau một khắc Thôi Ngư trực tiếp điều động Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký, sau đó cùng Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký hòa làm một thể, một cỗ kinh khủng thánh nhân chi lực rót vào trong bị ngạn thiên chu bộ kiện bên trong. Phát giác được Thôi Ngư quanh thân tản ra ba động, Phật lão không khỏi sửng sở, quái thai. Đây là Thông Thiên Thánh Nhân khí cơ, chẳng lẽ người này là Thông Thiên Thánh Nhân chuyển thế? Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tu luyện thành cộng công chân thân. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Bất quá trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng lại không chậm trễ độc thủ, chỉ thấy Phật lão cùng Diệu Thiện, Trương Giác liếc nhau sau, đều là đồng thời thi triển thần thông, dựa theo thiên địa tam tại phương vị đứng vững, đem thiên đạo ước thúc trong đó. Thiên đạo lúc này cũng biết đến thời khắc quan trọng nhất, đem toàn bộ tinh khí thần vận chuyển lại, điên cuồng điều động thiên địa pháp tắc, cái kia cổ lão tối nghĩa thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa, các ngươi đã trấn áp ta 129,600 năm, muốn lại trấn áp ta quyết không đáp ứng. Thiên ý như đao. Lại nghe thiên đạo một tiếng băng lãnh quát lớn, một cỗ kinh khủng phong mang bắn ra. Ngăn trở. Phật lão gầm lên giận dữ, thôi động thất bảo diệu thụ trấn áp xuống, nhất định phải ngăn trở. Thắng bại nhưng vào lúc này, bị lực lượng kinh khủng theo thiên đạo trên thân bắn ra, Phật lão thất bảo diệu thụ quang mang ảm đạm, có chạc cây bị chém xuống, rơi xuống tại trong nham tương. Diệu Thiện trong tay Dương Liễu chi lá liêu bị cái kia khủng bố phong mang chém xuống, phiêu đang ở trong thiên địa. Hoàng Thiên đỉnh đầu bị chém tới một cái sừng, không ngừng có màu vàng đất huyết dịch rơi xuống. Mà lúc này Thôi Ngư rốt cục điều động bị ngạn thiên chu lực lượng, chỉ thấy trong hư vô ba đạo trật tự dây xích vượt qua thời không mà đến, trong chốc lát xuyên qua thiên đạo quanh thân lĩnh vực, đem thiên đạo khóa lại. Thành công. Phật lao thở hổn hển, nhìn xem bị khóa lại thiên đạo, lúc này bị đánh về nguyên hình, hóa thành một cánh tay, ở trong hư không phiêu đãng. Nhưng mà Thôi Ngư trên khuôn mặt nhưng không có vui mừng, lúc này biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía cánh tay kia, bị ngạn thiên chu đã phong ấn không nổi hắn trên người hắn năm đó giáo tổ Hồng Quân lưu lại thủ đoạn đã bị Nhiên Đăng lão tổ phá hủy, những năm này nếu không phải Nhiên Đăng có khắc mưu tính trấn áp hắn, hắn đã sớm đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại Nhiên Đăng lưu lại mạt pháp chi lực cũng đã bị thiên đạo ma diệt, hiện tại chỉ bằng vào bị ngạn thiên chu trấn áp, nhiều lắm là 3 tháng là hắn có thể trốn tới. Dù sao bị ngạn thiên chu là tử vận, mà thiên đạo nắm giữ thiên địa pháp tắc vận hành lại là vật sống. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Ha ha ha. Ha ha ha. Phật lão nghe vậy cười to, chỗ nào cần 3 tháng, chỉ cần 3 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đưa nó cho hấp thu hết. Vừa nói chuyện, chỉ gặp Phật lão mặt lộ tinh quang nhìn về phía thiên đạo cánh tay, sau một khắc trong tay bóp Phật ấn, sau đó một thanh tiến lên giữ lại thiên đạo cánh tay, hôm nay mượn các hạ bản nguyên dùng một lát, ngày sau tại hạ nhất định hoàn trả. Cánh tay kia muốn dây rủa, nhưng lại bị ngạn thiên chu hạ xuống trật tự dây xích khóa lại, căn bản là không thể động đậy. Sau đó chỉ thấy thao thao bất tuyệt thiên đạo bản nguyên bị Phật lão điều mà đi, rót vào nhà mình trong thân thể, không ngừng tái tạo nhà mình thân thể, tăng cường nhà mình lực lượng. Mà một bên Diệu Thiện thấy vậy cũng là bắt chước làm theo, một bước tiến lên chế trụ thiên đạo cánh tay, trong thanh âm tràn đầy kích động, có nhiều đắc tội, hôm nay mượn các hạ bản nguyên dùng một lát, nghĩ đến các hạ sẽ không ngại. Bên kia Hoàng Thiên cũng là mắt lộ ra tinh quang, không lo được vết thương trên người, cũng liền vội vàng đi theo tiến lên, đi điều thiên đạo bản nguyên. Tốt cơ duyên, không thể bỏ qua. Thôi Ngư trong bóng dáng tiên cầu không nói hai lời, trực tiếp vui chơi liền xông ra ngoài. Chương 932, bán thần chương 932, bán thần thiên đạo bị phong ấn, sau đó chính là chia cắt thành quả thắng lợi thời điểm. Sibiu đã sớm không kịp chờ đợi từ Thôi Ngư trong bóng dáng lao ra, mở ra thiên cầu miệng lớn, cắn lấy thiên đạo trên cánh tay. Thiên đạo mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cánh tay, nhưng là thật tới gần mới có thể phát hiện, liền xem như một cánh tay rất dài, cánh tay này chừng ngàn mét lớn nhỏ, bất quá là bởi vì không gian dưới đất quá lớn, các vị cao thủ trong mắt sớm đã không còn không gian khái niệm, cho nên liền lộ ra một cánh tay rất nhỏ. Sibiu chạy đến kiếm một chén canh, bất luận là Phật lão cũng tốt, Diệu Thiện cũng được, hoặc là Hoàng Tiên, đều không có ngăn cản, bởi vì lúc này tất cả mọi người vội vàng cướp đoạt thiên đạo tạo hóa. Nơi nào còn có thời gian đi phân tâm hắn chú ý. Lúc này cướp đoạt thiên đạo tạo hóa nhiều ít, quyết định tương lai khôi phục tu vi hạn mức cao nhất, tốc độ. Thôi Ngư cũng thấy nóng mắt, không nói hai lời thi triển ngũ hành độ thuật, rơi vào thiên đạo trên cánh tay, mượn các hạ bản nguyên dùng một lát. Sau một khắc Thôi Ngư vận chuyển thần thông, bắt đầu điều thiên đạo bản nguyên. Sau khi Thôi Ngư chân chính điều thiên đạo bản nguyên thời điểm, mới biết được trong đó có thiếu, một bên Phật lão bọn người điều thiên đạo bản nguyên, nhìn hơi hận tựa hồ không tốn sức chút nào, nhưng là đến phiên Thôi Ngư tự mình điều thiên đạo bản nguyên thời điểm, chợt phát hiện thiên đạo bản nguyên nặng như sơn nhạc, giống như một cái hoàn chỉnh sắt thép, muốn điều ra sắt thép tinh khí, quả thực là khó như lên trời. Thôi Ngư không khỏi đột nhiên biến sắc, tại sao có thể như vậy? Vẫn là hắn tu vi quá thấp. Đối với luyện khí hóa thần tu sĩ tới nói, muốn rút ra thánh nhân cảnh giới cao thủ bản nguyên, gần như ý nghĩ hao huyền. Mặc cho Thôi Ngư dùng lực như thế nào, đều không làm gì được cái kia thiên đạo bản nguyên mảy may. Thôi Ngư gấp xoay quanh, quay đầu đi xem hướng Phật lão bọn người, đã thấy cái kia thiên đạo bản nguyên giống như nước suối, thao thao bất tuyệt bị đối phương hấp thu. Thấy vậy một màn, Thôi Ngư lập tức gấp, đánh một vòng đả sinh đả tử đánh tới đánh lui, chính mình nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng phải là nói đùa đâu. Tựa hồ là cảm giác được Thôi Ngư lo lắng, lúc này Thôi Ngư thể nội bản cổ ngọc tùy khẽ chấn động, trong đó thai nghén nguyên thần mở to mắt, sau một khắc từng đạo cổ lão tối nghĩa lực lượng từ bản cổ ngọc tùy bên trong chạy xuôi mà ra, rót vào trong Thôi Ngư giữa song trường, sau đó chỉ thấy cái kia hỗn nguyên như một thiên đạo bản nguyên bị Thôi Ngư ngạnh sinh sinh rút ra ngoài. Thôi Ngư thấy vậy vui mừng quá đỗi, chỉ gặp cái kia thiên đạo tinh khí dung nhập Thôi Ngư thân thể sau, cũng không có gia tăng Thôi Ngư thần lực, ngược lại là dung nhập Thôi Ngư mỗi một cái tế bào, khiến cho Thôi Ngư mỗi một cái tế bào đều phát sinh vi diệu thủy biến. Đây là Thôi Ngư năng cảm nhận được, nhà mình thân thể nương theo lấy thiên đạo tinh khí dung nhập, phát sinh một loại không hiểu biến hóa, kinh mạch không ngừng khuyết trương tăng lên kéo dài, nhà mình trên kinh mạch có từng đạo không hiểu phù văn diễn sinh không nói, còn có từng đạo kỳ diệu đường vân ở trong kinh mạch không ngừng chống rông các ấn. Dung nạp thần huyết số lượng tăng nhiều, cảm thụ được điên cuồng khuyết trương tăng lên kinh mạch, không ngừng bị rèn luyện xương cốt, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà lại càng nhiều thiên đạo tinh khí lúc này bị bản cổ ngọc tùy hấp thu, bàn kia cổ ngọc tùy bên trong bản cổ huyết mạch tích tích chảy xuôi mà ra, bản cổ ngọc tùy cũng đang không ngừng lớn mạnh, khiến cho Thôi Ngư thân thể hướng về một loại nào đó không hiểu cảnh giới thay đổi đi qua. Lúc này Thôi Ngư mới có thời gian kiểm tra thực hư nhà mình thân thể, đã thấy nhà mình tiên thiên bên trong kim thân đã biến mất không thấy gì nữa, bị bản cổ huyết dịch dung luyện làm một loại vật chất đặc thù, triệt để dung luyện nhập bản cổ ngọc tùy bên trong, khiến cho bản cổ ngọc tùy nhiều từng tia bất hủy bất diệt đặc tính, bản cổ ngọc tùy tựa hồ có từng tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng nóng bao phủ lại. Đó là Thôi Ngư nhìn xem bản cổ ngọc tùy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhà mình tiên thiên bên trong kim thân lúc này hóa thành một vệt kim quang, bao phủ tại bản cổ ngọc tùy bên trên, tựa hồ là bản cổ ngọc tùy tăng thêm một phần không hiểu biến hóa. Lúc này Thôi Ngư thân thể điên cuồng thể biến, Thôi Ngư không ngừng đem kim ô thì ban chuyển hóa làm thần huyết, thao thao bất tuyệt từ trong hư không quán chú tới, làm dịu Thôi Ngư nhục thân. Tiên thiên bên trong kim thân biến mất, cũng không biết là tốt là xấu. Thôi Ngư sắc mặt có chút bình tĩnh, nương theo lấy liên tục không ngừng thần huyết chuyển hóa mà đến, lúc này Thôi Ngư kinh mạch trong cơ thể rất nhanh liền tại thiên đạo tinh khí làm dịu, đã đủ để dung nạp 129,600 giọt thần huyết, một nguyên viên mãn số lượng. Thôi Ngư cùng tu sĩ bình thường khác biệt, tu sĩ khác muốn tu luyện đến cảnh giới bán thần, cần liên tục không ngừng tu luyện, đem thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt năm này tháng nọ chuyển hóa làm thần huyết. Mà Thôi Ngư chỉ cần có được thi tổ thi bàn, liền có thể liên tục không ngừng đem thần huyết chuyển hóa tới. Nương theo lấy Thôi Ngư trong thân thể 129,600 giọt thần huyết đã dung nạp đi vào, vào thời khắc ấy Thôi Ngư thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng một trận run rẩy, từ nơi sâu xa Thôi Ngư trong thân thể 129,600 giọt thần huyết vậy mà dựa theo một loại nào đó phương thức kỳ lạ cấu kết dung hợp, hóa thành một cái chỉnh thể. Một cái chỉnh thể trật tự dây xích, gánh chịu lấy trong hư vô đại đạo. Thôi Ngư 129,600 giọt thần huyết tại cái kia cố lực lượng đặc biệt tác dụng dưới, dung luyện trở thành một giọt, đồng thời dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật ở trong thân thể vận chuyển, sau đó hướng về Thôi Ngư quanh thân bách khiếu quán chú, không ngừng làm dịu Thôi Ngư thân thể. Bán thần. Ngay tại Thôi Ngư trong thân thể thần huyết viên mãn một sát na, Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo minh ngộ. Mà cùng lúc đó, hắn cũng có thể phát giác được, mình coi như là không tá trợ cộng công chân thân, cũng có thể điều động thông thiên thánh nhân ân ký. Đây đối với Thôi Ngư tới nói, mới là tốt nhất tin tức. Chỉ cần thần huyết không dứt, ta liền có thể liên tục không ngừng điều động thánh nhân chân thân. Thôi Ngư cảm ứng trong hư vô tin tức, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. 129,600 giọt thần huyết viên mãn, đầy đủ Thôi Ngư điều động thánh nhân chân thân 10 hơi thở. Tức, một cái hô hấp tiêu hao thần huyết 19,000600 nhỏ. Không sai, một cái hô hấp tiêu hao thần huyết 19,000600 nhỏ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nếu như thất thần linh chi lộ, sau đó ta cần phải làm là nghịch phản tiên thiên, lợi dụng thần huyết tẩy tủy phản bao, đem nhục thể của ta, xương cốt toàn bộ đều rèn luyện thành tiên thiên thần thánh, đến lúc đó chính là hoàn chỉnh tiên thiên thần linh, có thể có được đại la cảnh giới tu vi. Nhưng là ta cũng không phải là tu sĩ tầm thường, đương nhiên cũng sẽ không đi bình thường con đường. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Thôi Ngư muốn đi đường là dùng thần huyết rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể sinh ra biến hóa không giả, nhưng này vẹn vẹn chỉ là cửa hàng thôi. Thôi Ngư phải dùng bản cổ huyết mạch thay thế trong thân thể mỗi một giọt máu, sau đó lại dùng bản cổ ngọc tủy, bản cổ huyết dịch rèn luyện thân thể, cho đến nghịch phản hỗn độn, chứng thành bản cổ chân thân. Đây mới là Thôi Ngư muốn đi đường. Đương nhiên, dưới mắt đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tiến về chân võ sơn, tìm kiếm trong ngộng chứng đạo đại pháp đệ tử trọng. Lưu cho hắn thời gian chỉ còn lại có 5000 năm, muốn tại 5000 năm thời gian bên trong khiến cho thân thể của mình lộ sắc thành hoàn chỉnh tiên tiên thần thánh, gần như không có khả năng, chỉ có tiếp dẫn thánh nhân trong ngộng chứng đạo đại pháp, có thể làm Thôi Ngư cung cấp lực lượng khổng lồ, mới có thể gọi Thôi Ngư nhanh chóng tích lũy nội tình. Đương nhiên, nếu là hắn có thể lại tìm đến thiên đạo thân thể, cướp đoạt thiên đạo bản nguyên lời nói, đối với Thôi Ngư tới nói cũng là một trận đại tạo hóa, chưa hẳn không có cơ hội siêu thoát ra ngoài. Bất quá muốn lộ sắc thành bản cổ chân thân sợ là không thực tế, coi như đem toàn bộ thế giới đều luyện, cũng đừng hòng luyện ra bản cổ chân thân. Bất quá Thôi Ngư không nóng nảy, hắn có nhiều thời gian. Bản cổ chính là khai thiên tích địa vô thượng cường giả, mà lại mở ra tới hay là thế giới hoàn mỹ, chính là áp đảo đại thiên thế giới tồn tại, trên lệch so đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới còn một lớn, đó là đại viên mãn cùng không viên mãn ở giữa chênh lệch, có thể xưng là hư câu. Cho nên bản cổ ngọc tụy có thể dung chuyển thiên đạo bản nguyên, Thôi Ngư không có chút nào kỳ quái. Đầu tiên thiên đạo cánh tay bị trấn áp, thứ yếu ba tôn lão tổ đồng loạt ra tay cướp đoạt thiên đạo trong cánh tay bản nguyên, đối với thiên đạo bản nguyên lại là một lần đả kích nặng. Mấu chốt nhất là, bàn cổ lực lượng áp đảo đại thiên thế giới phía trên. Thôi Ngư thân thể thuế biến hoàn tất, hóa thành bán thần cảnh giới, nhưng là Thôi Ngư thôn tính thiên đạo bản nguyên tốc độ nhưng không có đình chỉ. Vô số thiên đạo bản nguyên bị Thôi Ngư đặt vào thể nội, bị bàn cổ ngọc tùy hấp thu, nhưng lại không thấy bàn cổ ngọc tùy có thay đổi gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thôi Ngư thân thể bỗng nhiên có chút một trận run rẩy, nó sau đầu bàn cổ ngọc tùy tản mát ra một đạo huyền diệu chi khí, sau đó chỉ thấy một giọt tối tăm mở mịt huyết dịch, chậm rãi từ bàn cổ ngọc tùy bên trong thẩm thấu mà ra. Nhìn thấy giọt máu kia, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, sau đó cả người lộ ra vẻ mừng như điên, tạo hóa, đại tạo hóa. Giọt máu kia nhập thể, liền có dòng tin tức rơi vào Thôi Ngư trong đầu, Thôi Ngư cả người không khỏi cuồng hỉ đứng lên, ngươi nói là vì sao? Đây là một giọt hoàn chỉnh bản cổ huyết dịch. Đây chính là bản cổ huyết dịch a. Chỉ thấy bản kia cổ huyết dịch bên trên hỗn độn chi khí mông lung, tựa hồ có một phương tiên địa ở trong đó mở, vô số pháp tắc ở trong đó thai nghén. Bản kia cổ huyết dịch bóp méo thời không, nhìn như tại Thôi Ngư thể nội chỉ có hạt gạo lớn lớn như vậy, nhưng đó là bởi vì bản cổ huyết mạch bóp méo thời không duyên cớ, trên thực tế bản cổ huyết dịch khổng lồ, đủ để diễn hóa xuất một mảnh hồ nước. Phải biết tại thế giới Hoa Mỹ, một giọt bản cổ huyết dịch đủ để diễn hóa xuất một tôn tiên thiên thần linh. Nếu không có thiên đạo bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng, Thôi Ngư Hưu muốn bằng vào chính mình cung cấp nuôi dưỡng dựng dục ra một giọt bản cổ huyết mạch. Nương theo lấy bản cổ một giọt hoàn chỉnh huyết mạch hình thành, Thôi Ngư thể nội bản cổ ngọc tùy uy năng càng là tăng nhiều, phô thiên cái địa thần lực có lên, thôn phệ thiên đạo huyết mạch tốc độ cũng là tăng nhiều, gần như gấp 10 lần tốc độ thôn phệ lấy thiên đạo huyết mạch. Tốt cơ duyên, tốt tạo hóa. Chỉ là Thôi Ngư mày nhăn lại, bởi vì hắn đã nhận ra, thôn phệ thiên đạo bản nguyên tốc độ lúc này dần dần chậm lại, thậm chí lấy sườn đổi thức tốc độ xuống ngã. Thậm chí tại 10 hơi thở qua đi, Thôi Ngư cũng không còn cách nào theo thiên đạo trong cánh tay thu nạp nửa điểm bản nguyên. Sau đó Thôi Ngư mở mắt ra, không khỏi sửng sở, chỉ gặp cái kia ngàn mét lớn nhỏ cánh tay, vậy mà rút ngắn đến 10 mét lớn nhỏ, toàn bộ cánh tay nhăn nhăn nhúm nhúm, tựa hồ từ thanh xuân đại cô nương trở thành 7-8 chục tuổi lao thái bà. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đám người, đã thấy cái kia Phật lao vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là thu được khó lường chỗ cực tốt. Lại đi nhìn Diệu Điện, tiểu sư cô lúc này cũng trên mặt treo đầy dáng tươi cười, nụ cười sáng lạn kia tựa hồ ngay cả thương khung đều bị khuyết đại. Hoàng Thiên trên đầu mọc ra mới sừng, quanh thân nhiều một cố khó mà nói hết tối nghĩa khí cơ, nhìn giống nhau đến mấy phần không bị chấn áp trước đó thiên đạo cánh tay. Liền ngay cả Viên Ma đại thánh cùng Đường Chu, lúc này quanh thân khí cơ phiêu phiêu miểu miểu, tràn đầy khó mà nói hết không định tính. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy kỳ quái quan trạch, rất hiển nhiên tất cả mọi người thu được chỗ tốt, mà lại rất lớn chỗ tốt, chỉ là Thôi Ngư lúc này tu vi có hạn, nhìn không ra đám người nội tình. Nhưng là Thôi Ngư cảm thấy, bọn gia hỏa này lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không có chính mình thu hoạch chỗ tốt nhiều. Dù sao mình chẳng những bước vào cảnh giới bản thần, càng là có thể mượn dùng thông thiên thánh nhân ân ký. Lúc này Thôi Ngư thể nội thần huyết lưu chuyển, tất cả cộng công huyết dịch một lần nữa bị Thôi Ngư hóa đi, dung nhập Thôi Ngư bản cổ ngọc tùy bên trong, hóa thành bản cổ huyết dịch. Đại tạo hóa, thật là đại tạo hóa. Nếu có thể lại đến 2-3 lần, vô lượng lượng kiếp đến trước đó, ta nhất định có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Phật lao trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Năm đó tiên đạo bị Hồng Quân đạo tổ tháo thành tam khối, phân biệt trấn áp tại ẩn bí chi địa, đáng tiếc chúng ta không biết. Nếu có thể đem những cánh tay kia tìm ra, đối với chúng ta tới nói thế nhưng là lớn nhất tư lương. Diệu Thiện trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, hiển nhiên là động tâm tư. Chỉ cần thu nạp thiên đạo bản nguyên, liền có thể cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ai nguyện ý đau khổ tu hành đâu? Mà lại vùng thế giới này vô số cường giả vẫn lạc, vô số cường giả mai táng, đám người nếu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tại vô lượng lượng kiếp đến trước đó đào móc một phen, sau đó chạy ra cái này đại thiên thế giới, đó là cỡ nào khổng lồ tạo hóa. Tim đập thình thịch. Đừng nói đám người, chính là Thôi Ngư lúc này đều tim đập thình thịch. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Diệu Thiện cùng Phật Lao, nếu là ba người hợp lực, thật đúng là có rất nhiều hy vọng. Bên kia Hoàng Thiên cũng là ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra một vòng tham lam, chư vị nếu là có ý, ta nguyện ý tương trợ chư vị một chút sức lực, hợp chúng ta chi lực, trong thiên hạ đều có thể đi đến, có chỗ nào là không thể đi đây này. Phật Lao nghe vậy lại là cười ha ha, đem chủ đề xóa đi qua, việc này cho sau lại nghị, chúng ta liền xem như phát hiện thiên đạo trấn áp chi địa, lại liên hợp lại cũng không mượn. Chỉ là dưới mắt đầu này thiên đạo cánh tay nên xử lý như thế nào, là một việc lớn. Thôi Ngư nhìn về phía thiên đạo cánh tay, hắn lúc này tu vi quá nhỏ bé, nhìn không ra huyền diệu trong đó. Diệu Thiện tựa hồ biết Thôi Ngư nghi hoặc, thấp giọng với Thôi Ngư giải thích nói, dưới mắt cánh tay này bên trong tinh hoa mặc dù bị chúng ta cho rút ra, nhưng là đầu này thiên đạo cánh tay là bất tử bất diệt, chỉ cần cho hắn đầy đủ thiên địa tinh khí, không được bao lâu liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó nếu là hắn truy sát chúng ta, ai có thể chống đỡ được? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sợ hãi nhìn về phía cánh tay kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, cái này cũng chưa chết. Ta nhìn hắn đã không có cái gì sinh cơ a. Tinh khí đều bị điều đi ra, không có còn sống đạo lý a. Thiên đạo là bất diệt không thể lẽ thường nhìn tới. Phật Lao khe khẽ thở dài, thiên đạo nếu có thể bị ma diệt, năm đó Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không chết. Chương 933, thuế biến chương 933, thuế biến thiên đạo tại thế giới thuộc về mình bên trong, là sẽ không tử vong bởi vì thiên đạo chính là pháp tắc trong thiên địa, quy tắc. Thiên đạo nếu là tử vong, chẳng khác nào thiên địa sụp đổ, vạn vật chôn vùi trở lại hỗn độn. Muốn chém giết thiên đạo, liền muốn triệt để phá hủy một thế giới. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía khô cạn xuống thiên đạo cánh tay, đối với thiên đạo cánh tay hắn cũng không có biện pháp gì tốt xử trí, bởi vì thiên đạo cánh tay bất diệt tính chất quyết định, căn bản cũng không có nửa pháp ma diệt. Có lẽ ta có biện pháp. Một bên Hoàng Thiên mở miệng, nếu là thôn phệ cánh tay này, có lẽ có biện pháp đem nó tiêu hóa hấp thu hết. Ta đã thu nạp thiên đạo bản nguyên tinh khí, phá vỡ thiên đạo lưu tại trong thân thể gông cùng xiềng xích, trên lý luận tới nói đã cùng thiên đạo cùng cấp bậc, vật này tại ta tới nói hẳn là vật đại bổ mới đối. Hoàng Thiên nhìn lên trời đạo thủ cánh tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng tham lam. Thôi Ngư không nói gì, nhưng là một bên Phật lão cùng Diệu Thiện liếc nhau, trong chốc lát ý nghĩ trong lòng đã giao lưu. Diệu Thiện, cánh tay này không thể cho Hoàng Thiên, thật vất vả trấn sát một cái thiên đạo, lại bồi dưỡng ra một cái thiên đạo, chúng ta không phải mua dây buộc mình sao? Phật lão, lời ấy đại thiện. Lập tức Phật lão nhìn về phía Hoàng Thiên, cái này cánh tay ngươi sợ là thôn phệ không được, ngươi mặc dù thôn phệ thiên đạo bản nguyên, có đánh vỡ thiên đạo gồng cùng xiển xích khí cơ, nhưng là khoảng cách thiên đạo vẫn như cũ kém cách xa vạn dặm, vạn nhất ngươi thôn phệ thiên đạo cánh tay thừa cơ đưa ngươi điều khiển đoạt xá, sau đó từ nơi đây chạy đi, chúng ta đều có đại phiền toái. Phật lão nói lời không có kẽ hở, liền xem như Hoàng Thiên cũng tìm không thấy sơ hở, bởi vì hắn lúc này cũng không biết chính mình có thể hay không tiêu hóa hết thiên đạo cánh tay. Mà lại Hoàng Thiên bây giờ thật vất vả đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích, hắn cũng lo lắng cho mình vạn nhất coi là thật bị thiên đạo có cơ hội để lợi dụng được, một khi bị thiên đạo điều khiển, đến lúc đó coi như phiền toái. Cho nên Hoàng Thiên nghe vậy cũng liền không nói thêm lời, một bên Tôi Ngư mở miệng nói câu, "Này thiên đạo cánh tay ta có lẽ có thể chôn bụi rơi." "Ngươi?" Diệu Thiện bọn người nhìn về phía Tôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tôi Ngư một chút mi tâm, phá diệt chi nhãn xuất hiện, kinh khủng phá diệt chi lực hóa thành phá diệt chi quang bắn ra mà ra, rơi vào thiên đạo trên cánh tay. Sau một khắc chỉ thấy thiên đạo cánh tay vậy mà bắt đầu một chút xíu biến mất, mặc dù biến mất tốc độ rất chậm, nhưng lại vẫn như cũ lấy một loại kiên định tốc độ biến mất lấy. Phá diệt chi lực. Phật lão không phải là không có kiến thức người, nhưng nhìn thấy Tôi Ngư trong mi tâm bắn ra phá diệt chi quang, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một vòng vẻ chấn động. Ngươi thế mà nắm giữ phá diệt chi lực. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bên kia Hoàng Thiên cũng là con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Phá diệt chi lực chính là hết thảy năng lượng tích cực chi địch nhân. Thôi Ngư cười cười, cho nên đem thiên đạo cánh tay giao cho ta, chư vị có thể yên tâm. Đây chính là thiên đạo chi lực tạo thành bất diệt thân thể, giao cho ngươi có chút đáng tiếc, nhưng chúng ta đều không có biện pháp ứng phó, chẳng cứ như vậy hủy đi. Diệu Thiện trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Đám người nếu không có ý kiến phản đối, thiên đạo còn lại vật chất cứ giao cho Thôi Ngư thu thập. Hoàng Thiên khí cơ thối chuyển, hóa thành trương giác bộ dáng. Lúc này trương giác hồng quang đầy mặt, hiển nhiên là thu được chỗ cực tốt. Các vị đạo hữu, nơi đây sự cố như là đã bình vậy tại hạ cáo tử. Trương Giác nói dứt lời hóa thành lưu quang biến mất tại trong hư không, nói đi là đi không có chút nào dây dưa dài dòng chi ý. Đường Chu cùng Viên Ma Đại Thánh cũng không có chần chờ, hai người đối với Thôi Ngư thi lễ một cái, biến mất tại thượng thanh bắt cảnh trong đại trận. Nói thật Thôi Ngư xin mời hai người đến trợ quyền, hai người chẳng những không có rút một tay, ngược lại thu được chỗ tốt, thật sự là trong lòng xấu hổ. Trong nháy mắt giữa sân chỉ còn lại có Diệu Thiện cùng Phật Lão cùng Thôi Ngư. Phật Lão lúc này nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy tinh quang, tiểu tử, chúng ta nên tính tổng nợ năm đó ngươi trộm cắp lao tổ ta bảo vật nợ, hiện tại cũng nên tính toán. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cốt linh bất quá 20 tuổi, là như thế nào tại 5000 năm trước trộm đi ta tiên tiên kim thân. Lão tổ oan uổng ta, ta chỗ nào trộm ngươi tiên tiên kim thân? Cái này tiên tiên kim thân là ta trước đó vài ngày bình định đại lâm tự, từ trong phế tích nhận được. Thôi Ngư tuyệt không thừa nhận chính mình 5000 năm trước trộm qua Phật lão tiên tiên kim thân. Mà lại Thôi Ngư cũng có không phải mình trộm cắp chứng cứ, bởi vì hắn bất quá mới sống 20 mấy tuế ra mặt, nơi nào có 5000 năm tuổi thọ. Phật lão kim thân là tại 5000 năm trước mất đi, mắc mớ gì đến hắn? Trong đó vượt qua 5000 năm bí độ, bất luận như thế nào tính đều tuyệt không nên nên tính tại Thôi Ngư trên đầu. Thôi Ngư trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn về phía Phật lão, cái kia kim thân là ta tại Đại Lâm tự bên trong phát hiện, như thế nào là ta trộm lão tổ tiên thiên kim thân? Phật lão cắn hàm răng nói, nhất định là cái kia Tề Linh Tiền làm, xem ra ta 5000 năm trước quả nhiên không có oan uổng hắn. Bây giờ Phật lão khôi phục ký ức, đương nhiên biết Linh Sơn thánh cảnh huyền diệu, nghe nói Thôi Ngư bị Linh Sơn thánh cảnh, lặng lẽ nói, ngươi bị Linh Sơn thánh cảnh, có thể có thu hoạch gì? Linh Sơn thánh cảnh chính là tiếp dẫn thánh nhân lưu lại thủ đoạn, vô cùng có khả năng quan hệ tiếp dẫn thánh nhân bố cục, Phật lão há có thể không lo lắng? Thôi Ngư cũng không có dấu diếm, đem Na Đại Lâm tự sự tình nói một lần, thậm chí liền ngay cả trong ngộng chứng đạo đại pháp sự tình cũng đã nói. Thôi Ngư trước đó nhìn thấy Phật lão lúc xuất thủ Phật quang lượn lờ, tựa hồ có thất bảo chi tướng, thoạt nhìn như là trong truyền thuyết thất bảo diệu thụ, lại thêm đối phương bộc phát ra thánh nhân thực lực, thế là đối với Phật lão thân phận trong lòng có suy đoán. Hắn hiện tại đặt chân cảnh giới bán thần, có thể điều động thông thiên thánh nhân ấn ký, lúc này còn có tiên thiên đại trận làm ỷ bảo, đối với Phật lão đạo cũng không có gì phải sợ, không bằng trực tiếp ở đây đem chân tướng nói ra, nếu như Phật lão muốn thay tiếp dẫn thánh nhân báo thù, hắn bằng vào tiên thiên đại trận cùng bị ngạn thiên chu hội tâm, còn có thể cùng nhau. Cái này nếu là đến ngoại giới, ngược lại là phiền phức. Ai ngờ Phật lão nghe nói Thôi Ngư lời nói sau, cả người rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, tạo hóa trêu ngươi, ta cái kia đạo huynh mệnh số thê thảm, đây là mệnh số của hắn, kỳ thật vẫn lạc tại sinh tử mộng trong tay, trách không được ngươi. Tương lai đợi ta tu vi tiến thêm một bước, lại đem hắn tiếp dẫn trở về là được. Chỉ là ngươi thu được ta cái kia đạo huynh thánh đạo bản nguyên, tương lai lại không dễ làm, tóm lại là có nhân quả, bất quá đây là phúc duyên của ngươi, hắn liền xem như phục sinh, cũng không thể nói gì hơn. Cái kia Linh Sơn thánh cảnh không bị ngươi đoạt đi, chẳng lẽ còn bị cái kia sinh tử mộng đoạt đi không được sao? Chuẩn đề thánh nhân đạo. Một bên Diệu Thiện cũng tiếp lời đề, lão tổ nói có lý, cái kia Linh Sơn thánh cảnh không bị đạo hữu phải đi, cũng sẽ bị sinh tử mộng quỷ dị đoạt đi, đến lúc đó chúng ta phiền phức càng lớn. Lão tổ thường xuyên cùng tiếp dẫn thánh nhân luận đạo, có biết cái kia tiếp dẫn thánh nhân diệu pháp. Tiểu tử này đã có cơ duyên thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân tạo hóa, lão tổ sao không thành toàn thứ nhất viên? Phật lão nghe vậy lắc đầu, không phải ta càng từ, mà là ta cũng không biết trong giấc mộng kia chứng đạo đại pháp cụ thể khẩu quyết, ta hai người mặc dù thường xuyên luận đạo tôi diễn, nhưng cũng bất quá là đại đạo chi biện luận, giao lưu thôi, cụ thể công pháp lại không biết. Phật lão lời nói Diệu Thiện tin tưởng, bởi vì tu hành đến các nàng cảnh giới cỡ này, người khác pháp môn tu luyện đúng là đối bọn hắn tới nói không có tác dụng, bọn hắn cũng bất quá là tham khảo đối phương đại đạo thôi. Đáng tiếc, ngươi vẫn là phải tiến về Chân Võ Sơn đi một lần. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Chân Võ Sơn lão gia hỏa kia tựa hồ thật không đơn giản, ta biết ngươi thần thông đến, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Dù sao lão gia hỏa kia có thể tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, ép tới cùng thế hệ thở không nổi, liền ngay cả Phật lão đều bị áp chế xuống dưới, sợ cũng là một cái có lai lịch lớn. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, hắn không có lấy mạnh hiếp yếu thói quen, huống hồ tới ngoại giới không có khả năng thi triển ra siêu việt kim sắc lực lượng, hắn sợ là cũng không làm gì được cái kia Chân Võ Sơn lão tổ. Diệu Thiện cùng Phật lão cáo tử, lưu lại Thôi Ngư nhìn xem cái kia thiên đạo đã mất đi sinh cơ cánh tay, Thôi Ngư nhìn xem hai người bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, sợ không phải Quan Thế Âm Tôn giả cùng tiếp dẫn thánh nhân, năm đó ta thật đúng là lớn mật, cũng dám đi sợ Quan Thế Âm Tôn giả đầu, còn cho Quan Thế Âm Tôn giả ăn thịt nướng. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo cánh tay, cứ như vậy lợi dụng phá diệt chi nhãn toàn bộ đều đối xứng rơi, thật sự là có chút đáng tiếc, đây chính là thiên đạo cánh tay, mặc dù thiên đạo tinh hoa bị rút đi, chỉ để lại bất diệt ấn ký, nhưng cũng không thể khinh thường, đối với ta mà nói, nếu như có thể hấp thu hết những này bất diệt vật chất, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành hoàn chỉnh tiên thiên thần thánh. Nhưng là Thôi Ngư biết, bàn cổ ngọc thủy đều không hấp thu được thiên đạo bất hủ vật chất, chính mình nơi nào có bản sự hấp thu. Cũng không biết 12 đều thiên thần sát đại trận có thể hay không hấp thu cái này bất hủ vật chất. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, nếu như có thể đem cái này bất hủ vật chất luyện vào 12 đều thiên thần sát đại trận bên trong, 12 đều thiên thần sát đại trận vật liệu tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa về chất. Ngoại giới Diệu Thiện cùng Phật lão mới ra thượng thanh bắt cảnh đại trận, liền lập tức biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong hư vô từng đạo thần lôi màu tím đang không ngừng nhảy lên, hướng về từ nơi sâu xa nơi nào đó hội tụ. Phật lão đột nhiên biến sắc, thiên đạo khôi phục, nhanh lên thu liễm khí tức. Bị Ngạn Tiên Chu bên dưới Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thượng thanh bắt cảnh đại trận, chỉ thấy cái kia bắt cảnh cung đèn đã mục nát, trở nên vết rỉ loang lổ, trong đó tinh hoa đã toàn bộ bị 12 đều thiên thần sát đại trận hấp thu sạch sẽ. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, chỉ thấy cái kia 12 tổ vu thân hình bặm mẻo, hóa thành 12 cán cờ xí từ thượng thanh bắt cảnh trong đại trận rơi vào trong lòng bàn tay. Đi xem cái kia 12 cán cờ xí, đã thấy cái kia 12 cây cột cờ phân biệt hiện ra nhan sắc khác nhau 12 loại nhan sắc, cái cột cờ kia bên trong có khí thế khủng bố lưu chuyển, kỳ phiên đều là màu đen nhánh, đen như mực không có nửa điểm quang mang, có hỗn độn chi khí quay cuồng lưu chuyển, mà tại cái kia như ẩn như hiện hỗn độn chi khí bên trong, tựa hồ có 12 đạo ma thần hư ảnh, lúc này ở kỳ phiên bên trong an tĩnh ngủ say. 12 đều thiên thần sát đại trận, hy vọng các ngươi cho thêm chút sức, nếu có thể thôn vệ thiên đạo bất hủ vật chất, tương lai liền xem như giáo tổ Hồng Quân phục sinh, cũng đừng hòng đem các ngươi ma diệt. Thôi Ngư bàn tay ném đi, chỉ thấy cái kia 12 đều thiên thần sát đại trận gây dựng lại, đem thiên đạo cánh tay quay trùng quanh đứng lên, sau một khắc cái kia 12 cắn cờ xí một trận vận bẹo biến hóa sống lại, hóa thành 12 tổ vu đứng ngạo nghễ vào trong hư không, trong chốc lát ngoài đại trận hỗn độn chi khí cuộn lên, trong đại trận trọng sát khí quay cuồng sôi trào, chỉ thấy 12 ma thần đối với cái kia thiên đạo cánh tay xuề bàn tay ra, sau đó một cỗ kỳ lạ khí cơ giáng lâm. Mà là tổ vu chấp niệm lúc này vậy mà cũng theo đó khôi phục, phân biệt đứng ở 12 ma thần sau lưng, nương theo lấy 12 tổ vu xuề bàn tay ra, cái kia 12 tổ vu quán niệm cũng đưa tay ra trưởng, sau đó chỉ thấy tại một cỗ lực lượng kỳ lạ bên dưới, cái kia thiên đạo cánh tay vậy mà giống như cắt chảy giống như phiêu tán tại hư không, hướng về 12 tổ vu trong thân thể phiêu đãng đi qua. Sự thật chứng minh, bàn cổ ngọc tùy bản chất mặc dù áp đảo 12 tổ vu huyết mạch, nhưng bàn cổ làm không được sự tỉnh, không có nghĩa là 12 tổ vu làm không được. Người hấp thu thiên đạo tinh khí, là đem thiên đạo tinh khí trở thành linh vật, vật đại bổ. Mà 12 đều thiên thần sát đại trận thu nạp thiên đạo bất hủ vật chất, là đem thiên đạo bất hủ vật chất trở thành vật liệu luyện khí. Người không thể ăn sắt thép, nhưng là đem nó luyện chế thành công cụ có thể. Nương theo lấy thiên đạo vật chất phân giải, vô số thiên đạo bản chất bị phân giải hấp thu, sau một khắc chỉ thấy 12 tổ vu thân thể càng thêm lương thực, ra đời một loại không hiểu biến hóa, từng đạo bành bành tiếng vang truyền ra, không ngừng ở trong thiên địa nhảy lên, 12 tổ vu trong thân thể vậy mà truyền đến trận trận tiếng tim đập, tựa hồ đang lúc này sống lại một dạng. Thôi Ngư đứng tại 12 đều thiên thần sát đại trận bên ngoài, một đôi mắt nhìn về phía 12 đều thiên thần sát đại trận biến hóa, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì sự kiện, mới gọi Thôi Ngư căng cứng tiếng lòng dần dần trầm tĩnh lại, ta có phá diệt chi lực, liền xem như coi là thật xuất hiện cái gì không thể dự đoán sự tình, ta cũng có thể bằng vào sức một mình trực tiếp trấn áp. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, 12 tổ vu tựa hồ có linh tính a, sẽ có hay không có hướng một ngày xuống lại. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, ở trong không gian dưới đất, Thôi Ngư cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên tại một đoạn thời khắc 12 đều thiên thần sát đại trận nhẹ nhàng chấn động, 12 tổ vu bị đánh về nguyên hình, một lần nữa hóa thành 12 cán cơ sĩ, xuất hiện ở Thôi Ngư trong lòng bàn tay. Lại đi nhìn cái kia 12 cán cờ xí, Thôi Ngư rõ ràng phát hiện 12 cán cờ xí chỗ khác biệt, chỉ gặp cái kia 12 cán cờ xí bên trong, tản mát ra một đạo cổ lão, tang thương, vạn kiếp bất diệt khí tức kia tựa hồ chấn động thương cung, tựa hồ có thể tịch quyển cửu thiên thập địa, toàn bộ 12 đều thiên thần sát đại trận nhiều hơn một loại khí thế không tên. Thôi Ngư nhìn về phía cái kia 12 cây kỳ phiền, chỉ gặp trên cột cờ lạc ấn lấy nói đạo kim đường vân màu vàng, đường vân kia là Thôi Ngư chưa từng thấy qua phù văn, tựa hồ đại biểu cho thiên địa đạo nghĩa, đại biểu cho đạo và lý dung hợp. Mà lại Thôi Ngư năng cảm nhận được, kỳ phiền bên trong tựa hồ có một cỗ thần bí khó lường chi lực thuận từ nơi sâu xa cảm ứng rót vào bản cổ ngọc tùy bên trong, nhà mình sau đầu bản cổ ngọc tùy hấp thu cái kia cỗ thần bí vật chất sau, vậy mà lại phát sinh huyền diệu khó lường biến hóa, chỉ gặp bản cổ ngọc tùy chẳng những không có biến lớn, ngược lại trở nên cực kỳ nhỏ, nhỏ đến giống như hạt bụi nhỏ, Thôi Ngư tinh thần ý chí đều khó mà phát giác được. Thời không vây quanh bản cổ ngọc tùy tại đổ sụp, từng luồng hỗn độn chi khí diễn sinh, vây quanh trong hư vô bản cổ ngọc tùy thời gian dần trôi qua đạn sinh ra. Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt tất cả đều là một bước, quái thai. Tại sao sẽ là như vậy? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, nhà mình bản cổ ngọc tùy không lớn lên thì cũng thôi đi, làm sao còn nhỏ đi? Nhưng là Thôi Ngư trong lòng có một loại không hiểu trực giác, chính mình bản cổ ngọc tùy tựa hồ đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Chương 934, thu lấy chương 934, thu lấy hắn bản cổ ngọc tùy thuế biến hơn nữa còn là hướng về phương hướng tốt thuế biến. Tựa hồ từ nơi sâu xa, chính mình bản cổ ngọc tùy nhiều một cỗ vạn kiếp khó mài khí cơ, chính mình bản cổ ngọc tùy mặc dù thu nhỏ, nhưng là hấp thu đại thiên thế giới bất diệt vật chất sau, lại trưởng thành lên. Bản cổ ngọc tùy đối với 12 đều thiên thần sát đại trận ước thúc càng ngày càng cường đại, đối với cái kia 12 ma thần hối hận ước thúc cũng càng ngày càng cường đại. Nhất là nương theo lấy giọt kia bản cổ huyết dịch hình thành, lúc này bản cổ huyết dịch tại từ nơi sâu xa bị hấp thu đi vào, bản kia cổ ngọc tùy hỗn độn chi khí bao phủ, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô danh nhận chứa trong đó. Thôi Ngư trong lòng niệm động, 12 đều thiên thần sát bị thu hồi, một lần nữa đã rơi vào nó trong thế giới tinh thần, sau đó tiến vào chính mình mười trượng hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi khí thoải mái chính mình. Đồng thời có hỗn độn chi khí bị chuyển hóa, rót vào trong bản cổ ngọc tùy bên trong, khiến cho bản cổ ngọc tùy bắt đầu ra tốc tiến hóa. Dưới mắt tất cả chỗ tốt vơ vét sạch sẽ, sau đó chính là thu lấy bị ngạn thiên chu. Thôi Ngư đi ra trong nham tương, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. 12 đều thiên thần sát đại trận không thể tiếp tục lại hấp thu thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng, một khi tiếp tục hấp thu thượng thanh bắt cảnh đại trận lực lượng, tất nhiên sẽ dao động bị ngạn thiên chu bản nguyên, tổn hại bị ngạn thiên chu linh tính. Một tiết này bị ngạn thiên chu chính là nguồn năng lượng chuyển đổi chi mấu chốt, quyết không nhưng xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Thôi Ngư tới nói, đem một tiết này bị ngạn thiên chu khảm nạm nhập hàng ngàn tiểu thế giới bình chướng, liên tục không ngừng chuyển hóa hỗn độn chi khí thành tiên thiên chi khí thoải mái hàng ngàn tiểu thế giới, đối với hắn mà nói thu hoạch mới là lớn nhất. Có chút ý tứ. Thôi Ngư nói thầm câu. Sau đó Thôi Ngư đi vào bị ngạn thiên chu bên trong, xuất ra điều khiển bị ngạn thiên chu hạch tâm bộ kiện, bắt đầu vận chuyển thể nội thần lực, hướng về bị ngạn thiên chu hạch tâm bộ kiện quán chú đi. Giang giác một đạo tiếng sấm nổ vang, tiên thiên đại trận chập chờn, thượng thanh bắt cảnh đại trận lấp lóe đạo đạo thần quang, sau đó cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận bắt đầu cấp tốc co bảo, sau đó trong chốc lát hóa thành hư vô. Chỉ nghe một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, đại địa vỡ ra một đường vết rách, một tòa thái sơn lớn nhỏ màu trắng bạc viên cầu, từ sâu trong lòng đất nổ căn mà lên. Chỉ thấy cái kia màu bạc trắng trên viên cầu, lóe ra từng đạo huyền diệu khó lường tiên thiên đường vân. Mạnh xem xét chính là cái kia thượng thanh bắt cảnh đại trận. Bị ngạn thiên chu bộ kiện trong chốc lát thu nhỏ, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, Thôi Ngư thân hình xuất hiện tại hư không, một tay lấy viên cầu cầm trong tay. Đây chính là bị ngạn thiên chu bộ kiện. Thôi Ngư nhìn xem trong tay màu trắng bạc viên cầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bị ngạn thiên chu trên có một cỗ cường đại khí cơ lưu chuyển, cỗ khí cơ kia so Thôi Ngư 36 khỏa định hải thần châu còn cường đại hơn được nhiều, đó là thuộc về tiên thiên chí bảo khí cơ. Đáng tiếc bị ngạn thiên chu bộ năng lượng kiện chỉ có một tòa thượng thanh bắt cảnh đại trận, cùng một tòa không biết tên trấn áp trận pháp, trừ cái đó ra cũng không cái gì thủ đoạn công kích. Trước đó thiên đạo cánh tay bị trấn áp, chính là cái kia không hiểu trấn áp trận pháp lên hiệu quả. Bất quá nghĩ đến cũng là, bị ngạn thiên chu bộ năng lượng kiện chính là hạch tâm bên trong hạch tâm, có đạo tổ hồng quân tự mình toa trấn, có thể xảy ra chuyện gì? Đạo tổ hồng quân chính là cường đại nhất sức mạnh thủ hộ. Thôi Ngư tiện tay đem bị ngạn thiên chu hạch tâm bộ kiện thu hồi, sau đó một đôi mắt liếc nhìn tiên địa bát phương, lọt vào trong tầm mắt chỗ thái dương chân hỏa vẫn tại cháy hừng hực, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là biển lửa. Vậy mà lúc này giữa thiên địa có tám đạo tối nghĩa khí tức từ trong hư vô đến, vậy mà đem Thôi Ngư cho một mực khóa chặt, bị người để mắt tới. Thôi Ngư trong lòng kinh ngạc nói, bất động thanh sắc chuyển hóa thi ban, bổ khuyết trong cơ thể mình thần lực. Nhân tộc sâu kiến, là ngươi lấy đi tiên tiên đại trận, lấy đi tiên tiên trong đại trận bảo vật. Trong hư không một đạo lưu quang xẹt qua, đã thấy một cái xe tải lớn nhỏ bọ cạp xuất hiện tại Thôi Ngư trước người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, phía sau chín đầu đuôi bọ cạp vận sức chờ phát động. Thiên địa dị chủng. Thôi Ngư nhìn xem bọ cạp kia, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Đây là một tôn kim sắc cảnh giới yêu vương, chỉ gặp nó quanh thân đen như mực, thân thể sắc giống như ngọc thạch bình thường sáng ngời, lóe ra đạo đạo thần bí khó lường quang trạch, phù văn kia tựa hồ là hư ảo sương mù mờ dạng, như ẩn như hiện cứ gọi người nhìn không rõ ràng. Ngươi là phương nào yêu vương, cũng dám chặn đường ta? Như thứ thời, nhanh chóng nhượng bộ mở, nếu không đừng trách ta không nể tình. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Nhân tộc sâu kiến, đặt chân ta đại hoang còn chưa tính, lại còn dám ở đại hoang phát ngôn bừa bãi, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lại nghe cái kia yêu vương cặc cặc một trận cười quái dị. Hôm nay là ta thiên hạt lão tổ cơ duyên đến, nếu có thể thu hoạch được cái này tiên thiên linh bảo, ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ, cướp đoạt một tòa động thiên cũng bất quá là dễ dàng thôi. Ngươi nếu dám can đảm ngỗ nghịch ta, hôm nay liền bảo ngươi chôn xương nơi đây, ta đại hoang yêu thú cùng nhân tộc vĩnh viễn không thôi. Nói dứt lời, Thiên Hạt Đại Vương hai tay xuất hiện một thanh hàn quang lấp loé cái nĩa, cái kia một đôi cái nĩa bóp méo hư không, trực tiếp hướng về Thôi Ngư lâm tới. Thủ đoạn thật là lợi hại. Thôi Ngư nhìn xem đâm tới cái nĩa, không khỏi con ngươi có chút co bảo, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Cái nĩa này bên trên lượn lờ lấy một cỗ không hiểu khói đen kia có kịch độc, vậy mà gọi Thôi Ngư nguyên thần một trận hỗn loạn, tựa hồ bị khí độc kia cho mê loạn. Cũng may Thôi Ngư có phá diệt chi lực hộ thể, trong chốc lát liền đem xâm nhập độc trong người xương mù trấn áp lại, sau đó chỉ thấy cái nĩa này bên trên lóe ra từng đạo hàn quang, đã đi tới Thôi Ngư phụ cận ba thước, liền muốn đem Thôi Ngư yết hầu đâm xuyên. Hiện tại Thôi Ngư nhưng không có bên trong kim thân hộ thể, không dám nếm thử cái nĩa này uy năng, sau một khắc Thôi Ngư trong tay xuất hiện lục căn thanh tịnh trúc, hướng về cái nĩa này chống đỡ đi qua. Ken song phương một kích va chạm, Thôi Ngư lùi lại ba bước, mà bọ cạp kia đại vương lại liên tiếp lui về phía sau ba bước. Thật là lớn lực lượng. Hạt Tử Vương một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi cũng không kém. Ta chính là thiên địa dị chủng, tu thành đại yêu vương sau, một thân lực lượng có thể có trăm vạn cân, ngươi chỉ là một kẻ nhân loại sao có thể cùng ta so sánh? Hạt Tử Đại Vương trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, trừ phi ngươi tên này lấy lực chứng đạo. Thôi Ngư cũng không phải bình thường lấy lực chứng đạo, mà là trải qua bản cổ huyết mạch rèn luyện, một thân lực lượng đã bước vào lực chi đại đạo bậc cửa, chỉ cần thôi động thần huyết, thể nội thần huyết đầy đủ, liền xem như cường đại tới đâu lực lượng, Thôi Ngư cũng có thể biến hóa ra. Ngươi tên này thể nội chứa ma thần đồ vật, đối với ta yêu tộc tới nói chính là đại bộ a, không nghĩ tới hôm nay lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Hạt Tử Đại Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư, sau một khắc không nói hai lời, trong tay song xoa tả hữu khai cùng hướng về Thôi Ngư huyệt khiếu quanh người công tới. Thôi Ngư lực lượng ở trên hắn lại có thể thế nào? Hắn cũng không phải phổ thông trung tộc, mà lại lực lượng cường đại cũng không phải là thủ thắng yếu tố duy nhất. Hắn cái nĩa này bên trên độc, chính là nó tỉ mỉ rèn luyện ra nọc độc, kim sắc tu sĩ văn nhất văn cũng muốn đầu váng mắt hoa thân thể ra rời, tứ chi không còn chút sức lực nào năm tấm quay cuồng giống như xé rách, hắn có thể tung hoành đại hoang, tất cả đều ỷ lại độc tố trên người mình. Thôi Ngư trong tay lục căn thanh tịnh trúc vừa đi vừa về chống đỡ, không ngừng hướng về bọ cạp kia đại vương đánh chiếm mà đi, nhưng là mỗi lần đều bị Hạt Tử Đại Vương xảo diệu né tránh, gọi Thôi Ngư nhìn sắc mặt kinh ngạc, bọ cạp này tình võ nghệ tốt. Chỉ là Thôi Ngư công kích thế đại lực chậm, đồng thời nương theo lấy lần lượt binh khí va chạm, Thôi Ngư không ngừng tăng lớn cường độ, từng luồng lực chấn động truyền lại đi qua, chấn động đến bọ cạp kia đại vương hai tay run lên, trên thân giáp sắc không ngừng chấn động ông tác hưởng, phản phất tùy thời đều có thể bị lực lượng cường đại kia chấn động đến vỡ ra, nó thể nội khí huyết bị lực lượng cường đại kia chấn động đến giống như biển cả giống như mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, tạo thành ám thương ngứ chắn ngưng kết, tựa như tùy thời đều có thể đem nó thân thể xé rách một dạng. Lực lượng thật là cường đại, lao tử nhục thân đều muốn bị đánh nát, độc khí của ta làm sao còn không có phát tác? Tiểu tử kia theo lý thuyết đã sớm hẳn là bị mê choáng mới là, chẳng lẽ nói tiểu tử này thần ma võ đạo trúc cơ đồ vật cùng độc vật có quan hệ, cho nên đối ta khí độc có chống cự tính? Giao thủ trăm chiêu đằng sau, Hạt Tử Đại Vương thân thể bắt đầu run rẩy, tả hữu vừa đi vừa về đón đỡ bắt đầu cố hết sức, một chút mất tập trung tay trái cái nĩa bị lục căn thanh tịnh trúc đánh bay, cái kia lục căn thanh tịnh trúc hời hợt điểm vào Hạt Tử Đại Vương đầu vai, Hạt Tử Đại Vương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, toàn bộ bay rất ra ngoài, trên người vỏ bọc vỡ tan, huyết dịch màu đen chảy xuôi mà ra. Mẹ nó, liền xem như thần ma võ đạo trúc cơ cũng không nên như vậy không hợp thói thường mới là. Lực lượng của một kích này sợ không phải có 2 triệu cân. Hạt Tử Đại Vương trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Đầu vai xương vỡ vụn, tay trái mềm mặt túi xuống dưới, hiển nhiên là cũng không còn cách nào nhấc lên binh khí. Không có khả năng. Làm sao có thể? Ngươi tại sao không có bị độc khí của ta mê choáng? Hạt Tử Đại Vương một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, chỉ là lời nói mới lối ra, Hạt Tử Đại Vương liền đã nhận ra không thích hợp, tại sao không có thanh âm? Tại sao không có bất kỳ thanh âm gì? Một chút thanh âm đều không có, nhưng là hắn rõ ràng đã mở miệng nói chuyện. Hạt Tử Đại Vương lập tức hoảng hồn, bởi vì hắn không nhưng nghe không thấy chính mình nói chuyện, thậm chí ngay cả chúng quanh tiếng gió, chim tước tiếng kêu cũng tất cả đều nghe không được. Đây chính là lục căn thanh tịnh trúc bá đạo, bị Thôi Ngư lục căn thanh tịnh trúc điểm trúng, Hạt Tử Đại Vương thính giác bị Thôi Ngư cho phong ấn tại lục căn thanh tịnh trúc nội. Hạt Tử Đại Vương hoảng hồn, đã mất đi thính giác với hắn mà nói thế nhưng là chí mạng sự tình, đại hoang bên trong nguy cơ vô số, nhiều khi đều muốn dựa vào thính giác phân rõ gió thổi cỏ lay. Ngươi đây là cái gì tà pháp? Ngươi thi triển chính là cái gì tà môn thần thông? Hạt Tử Đại Vương kinh dị nhìn xem Thôi Ngư. Hắn chỉ thấy Thôi Ngư há to miệng, nhưng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư nhấc lên lục căn thanh tịnh trúc, lại một lần hướng về Hạt Tử Đại Vương đánh tới. Lúc này Hạt Tử Đại Vương đã sợ Thôi Ngư, lại sát người vật lộn cái mạng này sợ là muốn bàn giao tại nơi này, nơi nào còn dám cùng Thôi Ngư cận thân bắt đấu. Sau một khắc chỉ thấy Hạt Tử Đại Vương thân thể chấn động, trực tiếp ném xuống trong tay cái nĩa, phía sau 9 cái đuôi ly thể mà ra, hóa thành 9 đạo xương mù màu đen, hướng về Thôi Ngư đánh tới. Rốt cục vận dụng bản mệnh thần thông sao? Thôi Ngư nhìn xem cái kia đánh tới 9 đạo xương mù màu đen, hơi nhếch khóe môi lên, cũng không có đem xương mù kia để ở trong mắt, chỉ gặp cái kia 9 đạo xương mù hóa thành 9 cái hư ảo bọ cạp màu đen, bọ cạp kia rít lên một tiếng chấn động thương khung, sóng âm lướt qua chỉ thấy trên mặt đất cỏ xanh chết héo, sinh mệnh lực bị cái kia 9 cái bọ cạp màu đen sờ đoạn, trong vòng phương viên trăm dặm âm thầm thăm dò yêu tộc, dã thú, từng cái gặp mặt màu đen, trong miệng phun ra bọt biển màu trắng, trực tiếp hóa thành từng bộ xương khô. Có người trong bóng tối kinh hô, đó là Thiên Hạt Đại Vương bản mệnh thần thông, liền xem như xanh sắc cấp bậc cường giả, một khi bị cái kia bản mệnh thần thông đốt đến, cũng muốn khí lực hoàn toàn biến mất, không cần 3 ngày liền muốn mệnh tang tại chỗ. xanh sắc cường giả đã có thể so sánh cảnh giới Thái Ất. Bây giờ Thái Ất cường giả mặc dù bởi vì thiên đạo gông xiềng không cho phép xuất hiện, nhưng trước kia đã từng có vô số xanh sắc, đỏ sắc xuất hiện, yêu tộc kế thừa huyết mạch ký ức, biết được bí ẩn trong đó cũng là không tính là gì. Đối mặt với cái kia chín cái nào tới màu đen hư ảo bọ cạp, Thôi Ngư đứng mũi chịu sào cái thứ nhất liền đã nhận ra nó bá đạo chỗ, chỉ gặp cái kia chín cái bọ cạp màu đen gào thét ra sóng âm vậy mà hiện hóa ra quần quần xương mù màu đen, hướng về Thôi Ngư xâm nhập tới, cái kia sóng âm nhanh chóng, Thôi Ngư cũng không kịp tránh né, trực tiếp bị cái kia sóng âm đánh trúng, sau một khắc chỉ cảm thấy thân thể rã rời, thần lực trong cơ thể lại bị đứng nhuộm thành màu đen, cũng may thời khắc mấu chốt. Phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng lóe ra thần quang, đem trong thân thể kia màu đen khí độc khu trục đốt cháy hầu như không còn, sau đó Thôi Ngư không dám kinh thường. Đội vàng lợi dụng phương Tây Diêm phủ diễm quang đang bảo vệ quanh thân, một đôi mắt nhìn về phía cái kia nhào tới hạt tử tinh trách, ta nếu biết được ngươi bản mệnh thần thông, ngươi nhất định phải chết. Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn mở ra, cảnh giới bán thần tụ lý càn khôn, cũng không phải cùng cảnh giới kim sắc có thể ngăn cản. Cái kia chín cái bọ cạp màu đen trực tiếp bị tụ lý càn khôn sức lôi kéo xé nát, hóa thành chín đạo xương mù thu nhập trong tay áo, mà bọ cạp kia đại vương thấy thời cơ bất ổn, liền muốn bỏ chạy. Thần thông kia chính là hắn thủ đoạn cuối cùng, một khi bị người khắc chế, vậy liền vô kế khả thi. Đây cũng là nhân loại cùng yêu tộc chỗ khác biệt, nhân loại có thể tu hành nhiều loại thần thông, mà yêu tộc chỉ có bản mệnh thần thông, một khi bản mệnh thần thông không có tác dụng, chỉ có ngậm cụ tỏi phần. Hạt tử đại vương thả người nhảy lên, trực tiếp hướng sâu trong lòng đất chui vào, thế nhưng là Thôi Ngư như thế nào cho phép hạt tử đại vương đào tẩu, sau một khắc Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn lần nữa mở ra, bọ cạp kia đại vương bay ngược mà lên, bị một cỗ khí cơ vòng quanh đã rơi vào Thôi Ngư trong tay áo. Hạt tử đại vương bại. Âm thầm có người không dám tin. Phải biết hạt tử đại vương mặc dù không phải 36 độc tiên, 72 phúc địa cường giả, nhưng ở đại hoang bên trong nhưng cũng uy danh hiển hách, chính là khổng tức vương đỉnh cường giả, không biết bao nhiêu động thiên phúc địa vương giả ăn nó thua thiệt, kỳ độc tính chi bá đạo, liền xem như khổng tức quốc chủ cũng không dám dính vào người. Từ khi hạt tử đại vương 800 năm trước bại vào khổng tức quốc chủ trong tay, bị khổng tức quốc chủ thu phục đằng sau, cho tới bây giờ đều không có bị đánh bại đâu. Nhưng là bây giờ lại bị người cho chấn áp, há không làm cho lòng người kinh. Nghe người chung quanh nghị luận, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, khổng tức thần quốc sao? Đại hoang bên trong trên danh nghĩa chủ nhân, nghĩ không ra hạt tử tinh lại còn có bực này lai lịch, nếu không phải gặp được chính mình, ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ. Thôi Ngư suy nghĩ chưa chuyển đổi hoàn tất, trong hư không cất giấu bảy cỗ tối nghĩa khí cơ, rốt cục nhịn không được đi ra. Chương 935, Thiên đạo hồi phục. Chương 935, Thiên đạo hồi phục. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía hư không, đã thấy tám đạo thân hình xuất hiện ở trước mắt. Tám tôn yêu vương, tất cả đều hóa thành hình người. Chú ý, chỉ là hóa thành hình người, cùng Tây Du yêu vương một dạng, có được người hình thái, nhưng lại vẫn như cũ đỉnh lấy giá thú đầu. Tiểu tử, ngươi không phải thật điên sao? Ngươi dám can đảm làm hỏng đại sự của ta, hôm nay dứt khoát lưu tại Mãng Hoang cũng đừng có trở về. Đã thấy cái kia đỉnh lấy đầu rắn yêu vương, trong ánh mắt lộ ra một vòng ấm lãnh. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía cái kia yêu vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ngươi là ai? Ta không nhớ rõ gặp qua ngươi. Hắn không nhớ rõ chính mình cùng đối phương có dây dưa. Loạn hồn yêu vương. Đỉnh lấy đầu rắn thân người yêu vương trong ánh mắt lộ ra một vòng lạnh như băng dáng tươi cười, sau một khắc trực tiếp hóa thành nguyên hình, nó bản thể lại là một cái dài mười bên trong đại xà, nằm rạp trên mặt đất giống như một tòa liên miên dãy núi. Đại xà kia mới hiện lộ ra nguyên hình, liền có phong vũ lôi điện hội tụ quanh thân, sau đó đại xà đuôi rắn giống như một toàn núi nhỏ, hướng về Thôi Ngư lập tới. Nhìn đối phương thần thông, Thôi Ngư lựa chọn trốn tránh, ta hiện tại đã tu luyện đến bán thần cảnh giới, bọn gia hỏa này không xứng ta thi triển ra thông thiên thánh nhân ân ký. Đối mặt với cái kia đập tới đuôi rắn, Thôi Ngư trong tay phương Tây Diêm phủ diễm quang đang lấp lóe, sau một khắc phô thiên cái địa hỏa diễm bốc lên, hướng về đại xà kia đốt cháy tới. Đại xà kia một tiếng kêu sợ hãi, liền muốn trốn tránh ra biển lửa, có thể phương Tây Diêm phủ diễm quang đang chính là tiên tiên linh bảo, chấn áp xuất lực lượng há lại cho nó đào tẩu. Phượng Long Tác bay ra, cái kia bối rối đào tẩu đại xà không kịp phản ứng, trực tiếp bị chói Long Tác chói thúc trụ. Sau đó Phượng Long Tác co vào sau, đại xà kia hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Thôi Ngư cầm trong tay, tiện tay nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Ngươi tiểu tử này tốt tạo hóa, trên thân thật là nhiều tiên tiên linh bảo, lúc trước thật đúng là xem nhẹ ngươi. Một cái tê tê hiện lộ ra bản tướng, khẩu khí lại là loạn hồn yêu vương ngữ khí, đột nhiên rời lên một tòa núi lớn hướng Thôi Ngư tới. Còn lại bảy tôn yêu vương lúc này cũng nhao nhao hiện lộ bản tướng, theo thứ tự là hiệu, heo, chó, châu, dao, ngựa, lúc này thi triển thần thông hướng Thôi Ngư chấn áp tới. Ngươi cái này loạn hồn yêu vương thật đúng là không đơn giản, vậy mà có thể điều khiển kim sắc cảnh giới yêu vương, hơn nữa còn là tám tôn, ngươi thần thông này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư coi như mạnh hơn, đối mặt với tám tôn yêu vương công kích, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Sau một khắc cộng công chân thân thi triển, Thôi Ngư từ khi bước vào cảnh giới bán thần sau, cộng công chân thân mặc dù tiêu hao thần huyết rất nhiều, nhưng Thôi Ngư mỗi phút mỗi giây đản sinh thần huyết càng nhiều, gần như có thể vô hạn thi triển. Một đám gà đất chó xanh thôi. Thôi Ngư hóa thành đầu chăn thân người cộng công chân thân, sau một khắc một bàn tay đánh ra, một cỗ kinh khủng cực hàn chi khí bốc lên, cái kia tám tôn yêu vương còn đến không kịp phản ứng, trong chốc lát liền đã hóa thành băng điêu, bị Thôi Ngư cho đánh thành một mịn. Kinh khủng chuẩn thánh nhân uy nghiêm lan tràn, quét sạch toàn bộ đại thiên thế giới, vô tận dị tượng xông lên tận trời, tựa hồ thiên địa càn khôn đều tại lặp đi lặp lại, đại thiên thế giới pháp tắc điên cuồng phun trào. Cộng công thuộc thủy, đại biểu là thủy hành. Lúc này cộng công chân thân vừa xuất hiện tại đại hoang thế giới, cái kia kinh khủng thủy chi khí tượng hóa thành quang trụ màu đen xông lên tận trời, trùng trùng điệp điệp tựa hồ có thể tịch quyển cửu thiên thập địa. Cái kia quang trụ màu đen đại biểu cho thủy chi quân chủ khí cơ, quay đến đại thiên thế giới hơi nước sôi trào, tựa hồ tìm được chủ tâm cốt một dạng. Cảm nhận được thôi ngư kinh khủng cộng công chân thân khí cơ, đại hoang bên trong các lộ yêu vương run lẩy bẩy, vô số dã thú thất kinh chạy trốn, núp trong bóng tối dự định chim sẻ nuốt đằng sau các lộ đại hoang cao thủ, từng cái thân thể sủi lơ thư phục trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn xem đạo uy áp kia người trong thiên hạ ảnh. Đó là quái vật gì? Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Sợ là trong truyền thuyết tím sắc, bất quá cũng như vậy đi. Từ khi vô lượng lượng kiếp qua đi, giữa thiên địa tại sao có thể có loại tồn tại kinh khủng này? Đại hoang chỗ càng sâu một cái nào đó không chút nào thu hút hang chuột bên trong, một con chuột há to mồm, ở tại trong mồm có một cái như hạt đậu nành toàn thân giống như bạch ngọc chi chu trên thân lóe ra đạo đạo tiên thiên hoa văn, lúc này sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa cái kia sông lên tận trời khí cơ màu đen. Loạn hồn yêu vương mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía cái kia nối liền đất trời quang trụ màu đen, kinh khủng thủy chi nguyên khí đang sôi trào, cái kia uy áp gọi nó linh hồn đều đang run sợ. Không có khả năng. Đại hoang bên trong làm sao còn sẽ có loại tồn tại kinh khủng này? Thái Bình Đạo vừa mới trở về, Trương Giác đứng ở trong sân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sông lên tận trời của sáng, đột nhiên vô đuổi, không ổn. Quên cùng hắn nói, xảy ra chuyện lớn. Lúc này xảy ra đại sự. Đường Chu ở một bên lúc này cũng là biến sắc. Phật Lao cùng Diệu Thiện không phải còn tại đại hoang bên trong truyền giáo sao? Hy vọng bọn họ hai người chạy tới còn kịp. Trương Giác trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Giang Giác nương theo lấy thôi ngư một bàn tay đem cái kia tám đại yêu vương trục chết, dọa đến mãng hoang cường giả khắp nơi trốn chạy thời điểm. Đống nhiên trong cõi u minh một đạo kinh lôi băng lên, trong chốc lát trời nắng hóa thành vạn dặm mây đen, một cái con mắt màu tím xuất hiện tại trong tầng mây, lúc này không có chút ba động nào nhìn xuống thôi ngư. Thiên đạo chi nhãn, đó là thiên đạo chi nhãn, nhanh thu ngươi thần thông. Diệu Thiện la lên ở phía xa truyền đến, thôi ngư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Thiện xa xa đứng tại ngoài mười dặm, đối với mình hò hét. Thôi ngư sửng sốt, không nên a, ta trước đó cũng không phải không có thi triển qua cộng công chân thần, vì cái gì lúc này lại thi triển sẽ có thiên đạo chi nhãn giáng lâm, mà lại ta trước đó buộc phát ra kim ô chi lực cũng không thể so với cái này cộng công chân thân kém a. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thôi ngư nghe nói Diệu Thiện lời nói, hay là không nói hai lời liền tranh thủ cộng công chân thân thu vào. Giang giác nhưng vào lúc này một đạo sấm sét màu tím từ ngày đó đạo chi nhãn bên trong trượt xuống, hướng về thôi ngư nhắm đánh mà đến, lôi điện màu tím kia cũng không thô, chỉ có lớn chừng chiếc đũa, nhưng là cái kia lôi điện lướt qua hư không bị lực lượng pháp tắc đánh tan, hóa thành hỗn độn trạng thái, pháp tắc trong thiên địa đều bị cái kia lôi quang màu tím đánh tan, địa thủy phong hỏa chi khí vây quanh tiềm điện màu tím lưu chuyển. Mau tránh ra, đó là Tử Tiêu thần lôi, chỉ có thể lợi dụng tiên tiên linh bảo ngăn cản, tuyệt đối không nên bộc phát ra siêu việt cảnh giới thái ớt lực lượng. Diệu Thiện ở một bên lo lắng nhắc nhở. Thôi ngư nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệu Thiện, lộ ra một bộ ngươi đang đùa ta biểu lộ. Đây chính là Tử Tiêu thần lôi, coi như chỉ có lớn chừng chiếc đũa, nhưng này cũng không phải chính mình có thể ngăn cản a. Có tiên tiên linh bảo ra chỉ cũng không được. Không thi triển cộng công chân thân hoặc là thánh nhân chi lực, chính mình dựa vào cái gì ngăn cản? Bị ngạn tiên chu bộ kiện. Bị ngạn tiên chu bộ kiện. Diệu Thiện vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bất quá lúc này đang khi nói chuyện một chỉ hoãn, Tử Tiêu thần lôi đã đi tới thôi ngư phụ cận, nhưng thôi ngư chúng quy là thôi ngư, sau một khắc bị ngạn tiên chu hạch tâm xuất hiện ở trong tay, bị thôi ngư tế lên ngăn tại đỉnh đầu, sau đó cái kia Tử Tiêu thần lôi bổ vào bị ngạn tiên chu hạch tâm bên trên, thôi ngư chỉ cảm thấy bàn tay một trận tê dại, thân thể lay động một cái, sau đó liền rốt cuộc không có sau đó. Trong bầu trời thiên đạo chi nhãn tán đi, đầy trời mây đen cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? Thôi ngư đỉnh đầu sợi tóc nổ lên, tựa như là mang theo tính điện một dạng, nhìn mười phần khôi hài. Cái kia thiên đạo cánh tay bị ngươi ma diệt. Diệu Thiện lo lắng đi lên phía trước. Thôi ngư nghe vậy gật gật đầu, đương nhiên. Thiên đạo ý chí khôi phục. Thiên đạo ngay tại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, mở miệng là Thôi ngư giải thích, chúng ta trước đó cướp đoạt thiên đạo bản nguyên, ngươi càng là phá hủy thiên đạo thân thể, khiến cho thiên đạo ý chí cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tương lai đại thiên thế giới thiên đạo sẽ có ý chí chấp trưởng, tất cả làm trái thiên đạo pháp lệnh người đều muốn bị thiên đạo tiêu diệt. Vùng thế giới này lực lượng cực hạn chính là kim tiên, có người thi triển ra cảnh giới thái ớt lực lượng, còn có thể tại thiên đạo chịu đựng phạm vi bên trong, nhưng là siêu việt cảnh giới thái ớt, tất nhiên sẽ trêu đến thiên đạo ý chí chân sát. Tựa như là ngươi thi triển ra chuẩn thánh cảnh giới lực lượng, đây là thiên đạo quyết không cho phép. Dưới mắt thiên đạo mới vừa vận thức tỉnh, thể nội khí cơ chưa sắp xếp như ý, cho nên Tử Tiêu thần lôi còn có thể ngăn cản. Nếu là thiên đạo ý chí hoàn toàn sắp xếp như ý thiên địa, chỉ sợ là chỉ có giáo tổ Hồng Quân phục sinh, chúng ta mới có thể cùng thiên đạo tranh phong. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy nặng nề. Đây đối với tất cả tu sĩ tới nói, đều cũng không phải tin tức tốt. Nếu như nói trước kia là thiên đạo rơi khóa, chỉ là đem cửa lớn cho khóa lại lời nói, hiện tại liền là có một cái bảo an, cả ngày lẫn đêm đều đang tại bảo vệ lấy khóa kia, gọi người căn bản là không cách nào tới gần. Thiên địa gông xiềng gông cùng xiềng xích đã hoàn toàn khôi phục, một khi thi triển ra siêu việt kim sắc lực lượng, tất nhiên sẽ trêu đến thiên đạo hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, thậm chí cả thiên đạo tiêu ký, không chết không thôi. Người cái kia cộng công chân thân, ẩn chứa hồng hoang khí cơ, có thể không điều động hay là không nên tùy tiện điều động, một khi điều động tất nhiên sẽ dẫn xuất không cần thiết biến số. Bạn nhất ngày sau bị thiên đạo tiêu ký, vậy nhưng thật chính là không chết không thôi. Diệu Thiện ngữ trọng tâm trường nói, vậy ta nếu như bị người truy sát làm sao bây giờ? Thôi ngư có chút im lặng. Hắn là cái có thể gây chuyện, vạn nhất bị số lớn cao thủ vây giết, hắn nên như thế nào ứng phó? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Diệu Thiện nháy mắt, ngươi có thể thi triển trận pháp, thi triển tiên tiên linh bảo, chỉ cần không phải điều động kim sắc trên cảnh giới lực lượng, cũng tại thiên đạo gông xiềng lẩn tránh phạm vi bên trong, pháp bảo tăng phúc không tính. Đương nhiên, ngươi nếu là có bản sự lừa qua thiên đạo, hoặc là tránh thoát thiên đạo tiêu ký, thi triển ra siêu việt bản thân cảnh giới cũng là không sao. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, như thế nào mới có thể tránh né thiên đạo tiêu ký, hoặc là lừa qua thiên đạo? Tiểu sư cô nhất định có thủ đoạn. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Diệu Thiện nghe vậy cười khổ, thủ đoạn của ta không thích hợp ngươi. Ngươi nếu là trong mộng chứng đạo đại pháp tu luyện thành công, mượn nhờ mộng cảnh lực lượng bản bèo hiện thực, có lẽ có biện pháp lẩn tránh thiên đạo phong tỏa. Bất quá, ngươi thi triển ra lực lượng càng cường đại, thiên đạo khôi phục cũng liền càng nhanh, tựa như là thánh nhân chi lực, có thể không thi triển đi ra, hay là không cần thi triển đi ra, ta sợ lúc kia thiên đạo tức giận, trực tiếp hạ xuống thiên đạo ý chí cùng ngươi tử chiến. Một cánh tay bị luyện hóa, bản nguyên tinh khí bị rút đi, lúc này thiên đạo là thật tức giận. Phải biết, mỗi một sợi bản nguyên tinh khí đều là thiên đạo mệnh căn tự a. Chúng ta luyện hóa thiên đạo bản nguyên tinh khí, chính là muốn mệnh của hắn. Một cánh tay bản nguyên tinh khí bị luyện hóa, đại thiên thế giới tiến hóa chí ít lùi lại 100.0005. Hiện tại thiên đạo chính là sù lông lên mãnh hổ, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại kích thích hắn. Diệu Thiện lúc này thanh âm có chút sợ, nhất là 5000 năm sau vô lượng lượng kiếp giáng lâm, thiên đạo lúc này sợ là đã tuyệt vọng, lúc nào cũng có thể cùng chúng ta đồng quy vu tận, thiên đạo nếu là gì thế, lấy chúng ta tu vi hiện tại căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể đào vong lộn xộn, tất cả đều muốn chết ở trong hỗn độn. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn còn có 12 đều thiên thần sát đại trận, dưới mắt cũng là không nóng nảy, chiến lực đầy đủ dùng. Xem ra chân võ sơn ta là nhất định phải đi một lần. Thôi Ngư ú thở dài một hơi. Đi nhanh đi, đại hoang không phải nơi ở lâu, nhất là ngươi dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ có người tới kiếm tiện nghi. Vạn nhất lại bị dây dưa bên trên, nhưng cũng là phiền toái sự tình. Diệu Thiện lo lắng thúc giục câu. Nghe nói Diệu Thiện lời nói, Thôi Ngư lắc đầu, ta hiện tại còn không thể đi, ta còn có một việc không có xử lý. Diệu Thiện sững sờ, có muốn hay không ta giúp ngươi? Thôi Ngư lắc đầu, Diệu Thiện nghe vậy không nói thêm lời, mà là nhanh chóng biến mất ở trong đại hoang. Điên đảo âm dương. Thôi Ngư thi triển thần thông, che đậy chính mình thiên cơ, sau đó từ dưới đất thi triển độn thuật bỏ chạy. Lại nói Thôi Ngư trốn vào trong một cái sơn động, đuổi đi sơn động nguyên chủ nhân một con gấu bi sau, Thôi Ngư sắc mặt ngừng trọng ngồi trong sơn động dâng lên đống lửa, có thể có loạn hồn yêu vương tung tích. Hắn hỏi thăm chính là Tâm Biên. Trong mộng chứng đạo đại pháp quan hệ trọng đại, cái kia một sợi không xác định ý chí, chung quy là Thôi Ngư trong lòng bệnh. Tâm Biên lúc này có chút bất đắc dĩ, cái thằng kia thậm chí ngay cả tâm ma đều có thể khống chế, ta xâm lấn trong lòng của hắn ma niệm, lại bị hắn cho hóa thành khôi lỗi. Cho nên ta mặc dù thành công xâm lấn, nhưng lại không làm gì được hắn, cũng vô pháp xuyên thấu qua khôi lỗi này truyền lại tin tức, khóa chặt hắn vị trí. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn thật cao cường, nhân quả luật quả nhiên không giống bình thường, liền liên tâm vượn đều có thể nắm giữ, kim cô chú cùng hắn so ra, quả thực là yếu phát nổ. Làm sao bây giờ? Loạn hồn yêu vương xảo trá tàn nhẫn, không có ai biết loạn hồn yêu vương chân thân ở nơi nào, cũng không có người gặp qua loạn hồn yêu vương chân thân, chúng ta nên như thế nào tìm lên? Tâm Biên biết loạn hồn yêu vương liên quan đến trọng đại, cho nên vội vàng mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm ngâm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thi triển trong mộng chứng đạo đại pháp, có lẽ lợi dụng trong mộng chứng đạo đại pháp, có thể khóa chặt cái kia loạn hồn yêu vương vị trí. Trong mộng chứng đạo đại pháp, ngươi không có nói đùa chớ. Cái kia loạn hồn yêu vương cùng khôi lỗi cách xa nhau cực hạn là 10 vạn dặm, mộng cảnh của ngươi ngay cả 10 dặm đều bao phủ không đến, làm sao đi tìm loạn hồn yêu vương? Mà lại ngươi biết 10 vạn dặm bên trong có bao nhiêu sinh linh sao? Liền xem như ngươi thật có thể bao phủ 10 vạn dặm, nhưng là ngươi muốn tại 10 vạn dặm bên trong sắp loạn hồn yêu vương mộng cảnh tìm ra, cũng gần như không có khả năng. Tâm Biên bác bỏ Thôi Ngư đề nghị. Như tại trong ngày thường, trong mộng của ta chứng đạo đại pháp hỏa hầu không đủ, đương nhiên không có khả năng bao phủ 10 vạn dặm, nhưng là hiện tại Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng xoắn xuýt. Hiện tại như thế nào? Hiện tại ngươi liền như bước lên trời, ngươi liền có thể vượt qua hồng câu. Tâm Biên tức giận, mơ mộng hao huyền. Chương 936, triệu ức chúng sinh nhập mộng tới chương 936, triệu ức chúng sinh nhập mộng tới. Tâm Biên đối với Thôi Ngư lời nói khịt mũi coi thường, trong thanh âm tràn đầy khinh thường hương vị. Thực lực của ngươi quyết định bản lãnh của ngươi, trong mộng của ngươi thế giới chỉ có thể bao phủ 10 dặm đại địa, đây là cực hạn của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh vỡ cực hạn sao? Phải biết thế giới trong mộng thế nhưng là thánh nhân bản nguyên tạo nên ra cấp bậc thánh nhân thần thông, muốn thôi động cấp bậc thánh nhân thần thông, tiêu hao thần lực có thể nói là rộng lượng, Thôi Ngư có thể bao phủ phương viên 10 dặm đã 10 phần người tiên. Đây là Thôi Ngư đột phá tới bán thần, thể nội hội tụ 129,600 giọt thần huyết, nếu không Thôi Ngư mộng cảnh chỉ có thể bao phủ một cái đại lâm tự khoảng cách, bất quá là 2-3 dặm thôi. Bên kia Sibiu cũng là nói ngồi trầm trọng, thôi tiểu tử, không phải lão tổ ta coi không dạy nổi ngươi, đây chính là cấp bậc thánh nhân thần thông, ngươi muốn thôi động thánh nhân lưu lại thần thông bao phủ 10 vạn dặm đại địa, gần như không có khả năng. Đừng nói là ngươi, coi như chuẩn thánh người giáng lâm cũng tuyệt không có khả năng, ngươi có thời gian chẳng đem ta thi thể từ dưới đất móc ra, ta đã cảm nhận được thi thể khí cơ. Sibiu đương nhiên cảm nhận được thân thể mình khí tức, Thôi Ngư lấy đi bị ngạn tiên chu một khắc này hắn liền cảm nhận được, bất quá bởi vì lúc đó Thôi Ngư cùng bát đại yêu vương cực chiến, cho nên Sibiu không có cơ hội mở miệng lên tiếng. Trước đó dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh, chúng ta hay là tạm thời tránh đầu gió, chờ ta tìm tới loạn hồn yêu vương đằng sau, sẽ giúp ngươi đem thi thể móc ra cũng không muộn. Thôi Ngư đáp lại Sibiu một câu. Là thân thể, không phải thi thể. lão tổ ta đồng thân là bất tử bất diệt. Sibiu tức giận. Đối với lão tổ đầu bất tử bất diệt, trực tiếp bị thi tổ cho đoạt đi. Thôi Ngư cười tủm tỉm nói. Sibiu lập tức khuôn mặt đều đen lại, cầu đầu xoay đi qua không thèm để ý hắn, tên này đơn giản giết người chu tâm, chỗ nào đau nhức đâm chỗ nào. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn Sibiu một chút, sau đó nội thị thân thể, ánh mắt rơi vào bản cổ huyết dịch bên trên. Bản cổ đại thần có khai thiên tích địa tạo hóa vạn vật chi năng, một giọt máu cũng có được lớn lao uy năng. Thôi Ngư nếu nói thôi động trong mộng chứng đạo đại pháp bao phủ phương viên 10 vạn dặm, dĩ nhiên không phải vô cớ thả mất. Chỉ là bản cổ huyết dịch sao mà chân quý, một giọt bản cổ huyết dịch thời khắc mấu chốt thậm chí có thể tương trợ Thôi Ngư nghịch chuyển đại cục, vì một cái loạn hồn yêu vương đáng giá không? Thôi Ngư suy tư một lát, sau đó trong lòng không chút do dự nói câu, đáng giá. Đương nhiên đáng giá. Đây chính là nhân quả luật. Coi như thánh nhân bị nhân quả luật dây dưa bên trên, cũng khó có thể thoát khỏi nhân quả luật lực lượng. Sau một khắc Thôi Ngư không chút do dự vận chuyển bản cổ máu, bản kia cổ huyết hóa thành quần quần thần lực, rót vào trong thế giới trong động. Chỉ thấy Thôi Ngư thế giới trong mộng ba động bịch liệt, sau một khắc lấy Thôi Ngư làm trung tâm, một cỗ mịt mở ba động hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong chốc lát Thôi Ngư thế giới trong mộng pháp tắc giáng lâm, bao phủ phương biên 300 vạn dặm phương biên, 300 vạn dặm bên trong tất cả sinh linh, hết thể hữu tình chúng sinh, bất luận tu vi cao thấp, từ yêu vương cho tới sâu kiến, toàn bộ đều bị cái kia lực lượng bá đạo trực tiếp kéo vào trong lúc ngủ mơ, lâm vào trạng thái ngủ. Đại hoàng tái hiện. Thôi Ngư thế giới trong mộng xuất hiện một cái giống nhau như lúc 300 dặm đại hoàng, 300 dặm đại hoàng thế giới một ngọn cây cỏ. Toàn bộ đều làm nổi bật tại Thôi Ngư trong thế giới trong ngộng, cả kinh Thôi Ngư vội vàng điều khiển thế giới trong ngộng, đình chỉ thế giới trong ngộng khuyết tán. Phải biết thế giới trong ngộng khuyết tán càng bao la, tiêu hao thần huyết cũng liền càng thêm khổng lồ, Thôi Ngư nào dám mặc cho thế giới trong ngộng không chút kiêng kỵ khuyết tán. Mà khuyết tán 300 vạn dặm, đem 300 vạn dặm bên trong tất cả chúng sinh đều kéo nhập ngộng cảnh nội, một giọt bản cổ huyết dịch cũng bất quá là mới tiêu hao một giọt thôi. Thôi Ngư có chút coi thường bản cổ huyết dịch. Phải biết một giọt bản cổ huyết dịch có thể tạo nên ra hồng hoang thế giới một tôn tổ vu, có thể thấy được nó tạo hóa cường đại. Thôi Ngư bất quá là thôi động thế giới trong ngộng, đem người kéo vào thế giới trong ngộng thôi. Những sinh linh kia cấp bậc cao nhất cũng bất quá là mới kim tiên mà thôi, những người còn lại đại đa số đều là khó coi sâu kiến, căn bản cũng không đáng bản cổ chân thân tiêu hao khổng lồ huyết dịch. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, ánh mắt nhìn về phía còn lại giọt kia bản cổ huyết dịch, chỉ thấy bản cổ huyết dịch mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu đốt, chỉ là tiêu hao tốc độ cực kỳ chậm chạp, đại khái có thể chống đỡ 3 ngày. Có thể chống đỡ 3 ngày đã không kém, phải biết đây là thời thời khắc khắc tiêu hao, mà không phải chỉ cần hao tổn một chút. Thác ấn đại hoang thế giới, duy trì thế giới mộng cảnh vận chuyển, thôi động thế giới trong mộng phát tắc, mới là tiêu hao bản cổ huyết dịch đầu to. Liếc nhìn lại, phô thiên cái địa sợ không phải có triệu ước mộng cảnh, Thôi Ngư ánh mắt rơi vào mộng cảnh bên trên, có chút phạm vào khó, có chút khó khăn a. Muốn từ triệu ước chúng sinh trung tướng loạn hồn yêu vương lựa đi ra, cũng không phải sự tình đơn giản. Huống hồ thời gian chỉ có 3 ngày, muốn lựa đi ra càng là muôn vàn khó khăn. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào một bên thế giới mộng cảnh bên trên, ánh mắt nhìn lại đó là một cái dế mèn mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là ngon miệng vương miệng lê. Thôi Ngư ánh mắt từ cái kia dế mèn trên thân dịch chuyển khỏi. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh mộng cảnh, đó là một cái nha trùng, trong mộng cảnh nha trùng thôn phệ lấy một cây ngon miệng nhánh cây. Tại cách đó không xa là một con rắn mộng cảnh, trong mộng con rắn kia ngay tại ăn ngon miệng chuột đồng. Ngoài mười bước là một cái con cóc ghẻ mộng cảnh, trong mộng con cóc ghẻ run lẩy bẩy, bị một cái rắn đốm hoa độc truy sát. Nhiều vô số, mộng cảnh vô số. Thôi Ngư không ngừng đảo qua từng cái mộng cảnh, một khắc đồng hồ sau dừng lại động tác, dựa theo tiếp tục như vậy, 3 ngày qua đi ta căn bản là không cách nào xem hết một phần vạn mộng cảnh, đáng tiếc ta không có nắm giữ quyển thứ 9, chưa từng nắm giữ trong mộng chứng đạo đại pháp ứng dụng. Nếu không nơi nào sẽ phiền phức như vậy. Trên lý luận tới nói, đây là Thôi Ngư sáng tạo thế giới trong mộng, Thôi Ngư chính là thế giới này tạo vật chủ, mà chúng sinh mộng cảnh dựa vào Thôi Ngư mộng cảnh mà sinh, hắn ở trong mộng cảnh là đấng toàn năng thế, nhưng là đối mặt với tiếp dẫn thánh nhân sáng tạo ra mộng cảnh, lúc này Thôi Ngư không biết từ đâu ra tay. Hắn không có nắm giữ điều khiển mộng cảnh năng lực. Bất quá cũng may Thôi Ngư trung quy là Thôi Ngư, ý nghĩ của hắn luôn luôn suy nghĩ khác người, sau một khắc Thôi Ngư trong đầu linh quang lóe lên, thật đúng là bị hắn tìm được mấy phần linh cảm, nếu là mộng cảnh, cường giả kia mộng cảnh cùng người bình thường mộng cảnh khẳng định không giống với. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua cái kia vô số to to nhỏ nhỏ mộng cảnh, lớn mộng cảnh giống như cối xay, nhỏ mộng cảnh giống như hạt bụi nhỏ. Loạn hồn yêu vương tên này tu vi nhất định đã bước vào kim sắc, trở thành vùng thế giới này người mạnh nhất, mộng cảnh nhất định là cường đại nhất cái kia một hàng. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ, hắn chỉ cần tìm ra quy luật, tìm ra kim sắc cảnh giới mộng cảnh cùng tu sĩ bình thường mộng cảnh khác nhau, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể tìm tới loạn hồn yêu vương chân thân. Coi như tại đại mang, kim sắc cảnh giới đại yêu cũng là cực kỳ thưa thớt. Loạn hồn yêu vương nếu từ vô lượng cấp trước sống sót, nhất định đã bước vào kim sắc cảnh giới. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trôi nổi một cảnh, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, coi như trước đó bởi vì tiên tiên đại trận hấp dẫn đến những cái kia yêu vương đến tham gia náo nhiệt, nhưng phương viên 300 vạn giảm, kim sắc cảnh giới yêu vương cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Về phần trước khi nói 8 tôn yêu vương đồng thời hiện thân vây giết, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, nếu không phải loạn hồn yêu vương điều khiển, cái kia 8 tôn yêu vương căn bản liền sẽ không cùng một thời gian xuất thủ. Tu sĩ tu luyện bản chất, cũng bất quá là tu luyện tinh khí thần tam bảo thôi, tu sĩ cảnh giới khác biệt, tinh khí thần tam bảo cũng liền khác biệt. Mộng cảnh dính đến thần cấp độ, thần cường đại tạo nên mộng cảnh cũng đương nhiên lớn nhỏ không đều. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua giữa thiên địa to to nhỏ nhỏ mộng cảnh, trong lòng lý giải mấy phần đầu mối, ta có lẽ không cách nào từ mộng cảnh lớn nhỏ phân biệt ra được thực lực của đối phương, dù sao mộng cảnh lớn nhỏ cũng không phải là hoàn toàn do thần đến quyết định, mà là do đa trọng nhân tố ảnh hưởng. Nhưng là tu sĩ mộng cảnh cấu thành, cũng là do thần làm căn cơ, chính là thần ba động cấu tạo mà ra, nó trên bản chất là thần khác biệt. Ta chỉ cần quan sát nó thần bản chất, liền có thể tìm ra kim sắc cảnh giới yêu vương mộng cảnh. Thôi Ngư trong lòng có mạch suy nghĩ, một đôi mắt đảo qua toàn bộ mộng cảnh, ta không cách nào điều khiển mộng cảnh, nhưng là ta có biện pháp của ta. Thôi Ngư bàn tay rũ ra, bàn cổ huyết dịch hiện hiện ở lòng bàn tay, sau một khắc bàn cổ huyết dịch tiêu đốt một tản mát ra một cô ba động trùng kích, chỉ gặp sóng xung kích kia động tại thế giới mộng cảnh bên trong quyết tán, nương theo lấy ba động lướt qua, vô số thế giới mộng cảnh chập chờn, phàm tục mộng cảnh trực tiếp bị sóng xung kích kia phá thoái, biến mất tại Thôi Ngư thế giới mộng cảnh bên trong. Thôi Ngư lợi dụng bàn cổ huyết dịch tạo nên ra sóng xung kích, chính là nhằm vào lực lượng của thần, sóng xung kích kia động nhằm vào chính là phổ thông phàm tục chi lưu. Nó thần yếu không thể thừa nhận ở trùng kích, tự nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một kích này, Thôi Ngư thế giới mộng cảnh vắng vẻ xuống tới, chỉ ít thiếu đi 9 thành 9 chúng sinh. Những người còn lại toàn bộ đều là bước lên con đường tu luyện, tinh khí thần bắt đầu thuế biến hạng người, lúc này sợ không phải còn có hơn bạn. Đại hoang thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá là 300 vạn giảm đại địa, lại có hơn bạn yêu thú, chắc không được nhân loại không cách nào cùng yêu thú tranh phong, chỉ có thể tu kiến bạch cốt trưởng thành. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Một bên suy tư, Thôi Ngư vừa nhìn về phía ở giữa thiên địa này tồn tại hơn bạn một cảnh, tu sĩ một cảnh, có nhị trọng bản chất khác nhau. Đệ nhất trọng là tiên đạo, cũng chính là vùng thế giới này thái cảnh giới, tu luyện nhập hai, có thể coi là địa tiên, tinh khí thần sẽ thuế biến, cùng phạm tục chi lưu khác biệt. Đệ nhị trọng chính là kim tiên, nhiều sức mạnh bất hủ, nó tinh khí thần có thể chống cự nhật nguyện cọ rửa, cùng nhật nguyện cùng tuổi, trường sinh bất tử vĩnh tồn tại thế gian. Thôi Ngư điều động bản cổ huyết dịch, sau một khắc một cỗ sóng gợn càng mạnh mẽ hơn khuyết tán mà ra, trực tiếp hướng về cái kia hơn bạn mộng cảnh công kích, dung chuyển là nó thần lực lượng. Vô số thế giới mộng cảnh hôi phi yên diệt, cuối cùng riêng lớn 300 vạn giảm thế giới mộng cảnh, chỉ có 28 giấc mộng cảnh còn sót lại xuống tới. Hai cảnh phía trên, chỉ có 28 giấc mộng cảnh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem cái kia 28 giấc mộng cảnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, hắn còn không có đặt chân thai kiếp cảnh, không tốt nắm giữ cường độ, vạn nhất đem kim sắc cảnh giới thần cũng phá hủy, đến lúc đó coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Chỉ còn lại có 28 giấc mộng cảnh, Thôi Ngư không để ý đi tự mình từng cái quan trắc. Dứt khoát 28 cái thế giới, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thôi Ngư đi vào giấc mộng thứ nhất cảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một con hổ, lúc này ở thế giới mộng cảnh bên trong gào thét phong vân, dưới thân có vô số yêu thú phụ phục quỳ lạy, con hổ kia uy phong bá đạo, nhìn mười phần càng rỡ. Thôi Ngư cẩn thận nhìn con hổ kia mộng cảnh một hồi, chỉ gặp con hổ kia không ngừng chiêu binh mãi mã, bốn chỗ chinh chiến bát phương. Thôi Ngư hơi chút trầm ngâm, sau đó đi qua mãnh hổ mộng cảnh, nhìn về phía mộng cảnh thứ hai. Mộng cảnh sẽ tạo nên không thể tưởng tượng nổi, phàm nhân cũng có pháp tiên tượng địa, hóa biển cả là tang điền bản sự, cho nên Thôi Ngư cũng vô pháp phán đoán mãnh hổ kia đến cùng có phải hay không loạn hồn yêu vương. Thôi Ngư nhìn về phía mộng cảnh thứ hai, mộng cảnh thứ hai là một cái mây đen ép thành thành muốn phá vỡ thế giới, một cái đại xà đứng ở bên dưới mây đen, sắc mặt kinh dị nhìn lấy thiên địa ở giữa màu đen đám mây, giữa thiên địa từng đạo thiểm điện trượt xuống, đập mãng xà kia thân thể quay cuồng, lộ ra bạch cốt âm u thai kiếp sao. Thôi Ngư nhìn xem mãng xà kia tiếp nhận lôi điện tẩy luyện, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Hắn cũng không dám xác định đây là mãng xà trong mộng hồi ức đến tới độ thai kiếp thời kỳ, hay là tại e ngại tương lai lôi kiếp. Không quá giống. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ nhìn một hồi, đi đến cái thứ ba mộng cảnh trước. Cái thứ ba mộng cảnh là một con thỏ. Con thỏ kia gào thét tình đấu, tựa hồ là hóa thành vua của chúng thần, không ngừng cùng không biết tồn tại tranh đấu, triển khai sinh tử quyết chiến. Thiên vương. Thôi Ngư nhìn xem cái kia dũng manh con thỏ, chiến thiên đấu địa gột rửa cản khôn biểu tượng, không khỏi trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ là con thỏ này phải không? Thôi Ngư trầm tư một lát sau, lại lắc đầu, có khả năng, đợi quan sát. Thôi Ngư đi đến cái thứ tư mộng cảnh trước, đó là một cái heo đen lớn, cái kia heo đen lớn chừng cao vạn trượng, một cái mũi ủi đổ một toàn núi lớn, sau đó nó cái mũi đối với chân núi hít một hơi, đã thấy địa mạch bị cái kia heo đen lớn hấp xả đi ra. Tựa như là lớn lạt điều một dạng cuốn vào trong miệng, lộ ra hài lòng dáng tươi cười, tiếp tục hướng về tòa tiếp theo núi lớn đi đến. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem cái kia heo đen lớn, lắc đầu, không quá giống, loạn hồn yêu vương nơi nào có bực này bá khí. Cái này heo đen lớn cũng không biết là chủng loại gì, vậy mà có thể thôn vệ địa mạch, một cái mũi ủi đổ một toàn núi lớn, ngược lại thật sự là thật cường đại huyết mạch. Thôi Ngư tiếp tục xem hướng phía dưới một giấc mơ, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một cái gà trống lớn, cái kia gà trống lớn quanh thân hỏa diễm lượn lờ, vô số thái dương chân hỏa bị gà trống lớn hấp thu, luyện vào gà trống lớn trong ánh mắt. Hóa thành một đạo hào quang màu vàng nóng tại đáy mắt quay cuồng, chỉ gặp cái tia gà trống lớn trong mắt tinh quang lóe lên, vậy mà hướng về đối diện một bóng người bắn giết tới. Đối diện bóng người ngũ thải quang mang lấp lóe, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ hình thái, đối mặt với cái tia gà trống lớn phóng tới tinh quang, nó quanh thân ngũ thải chi quang lưu chuyển, hướng về gà trống lớn chém giết mà đến, trong chốc lát song phương dây dưa thành một đoạn. Khổng Tước yêu vương. Thôi Ngư nhìn xem cái tia ngũ thải quang mang bóng người, trong lòng khẽ động, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia gà trống lớn, cái này gà trống lớn khó lường, vậy mà muốn khiêu chiến Khổng Tước yêu vương. Thôi Ngư nhìn xem cái kia gà trống lớn, trong ánh mắt lộ ra một vòng chần chờ, chẳng lẽ là nó sao? Bằng không hắn như thế nào lại có khiêu chiến Khổng Tước yêu vương dạ tâm? Chỉ thấy cái kia gà trống lớn trên dưới tung bay, quanh thân kim quang lượn lờ, vậy mà cùng Khổng Tước yêu vương chém giết đến khó hòa giải, trong lúc nhất thời không thấy thắng bại. Chương 937, tìm được ngươi chương 937, tìm được ngươi. Thôi Ngư nhìn xem cái kia ngũ thải quang mang, nó quanh thân khí ngũ hành lưu chuyển, rõ ràng chính là trong truyền thuyết Khổng Tức Vương. Lại đi nhìn gà trống kia, vậy mà trong ngộng cùng Khổng Tức Vương tranh phong, hơn nữa còn bằng vào nó trong đôi mắt thần quang không rơi vào thế hạ phong, Thôi Ngư liền không khỏi con ngươi co rụt lại, tôn này yêu vương nhất định không phải phàm chủng. Khổng Tức yêu vương nắm giữ ngũ hành thần quang, quang mang càn quét ở giữa thiên địa vạn vật và mèo, có thể khắc chế hết thảy ngũ hành đồ vật, mà cái kia gà trống lớn trong ánh mắt kim quang vậy mà đột phá thổ hành khắc chế, chỉ gặp kim quang gột rửa cả khôn, đem cái kia ngũ hành thần quang đâm xuyên, thật sự là hùng mạnh đến cực điểm. Thôi Ngư nhìn một lát, cảm thấy không giống như là cái kia nắm giữ khôi lỗi thuật yêu vương, thế là ánh mắt chết đi qua cái kia yêu vương, sau đó nhìn về phía kế tiếp mộng cảnh. Kế tiếp mộng cảnh là một cái con rết khổng lồ, ngay tại đối với thiên địa phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Con rết, con góc. Thôi Ngư ánh mắt như điện, cẩn thận đảo qua một cái lại một cái yêu vương mộng cảnh, nhưng thủy chung không thấy bất luận manh mối gì, cuối cùng đến cuối cùng một cái yêu vương thời điểm, Thôi Ngư động tác dừng lại, đột nhiên nhìn về phía cái kia cuối cùng một cái yêu vương, không khỏi sửng sốt, song trọng mộng cảnh chủ điểm. Thôi Ngư năng nhìn ra được, đó là một cái to lớn chuột. Lúc này ngay tại trong mộng cảnh cẩn thận từng ly từng tí đánh cắp các loại thiên tài địa bảo, mà tại con chuột kia trong mộng cảnh còn có một cái khổng lồ mộng cảnh ẩn tàng trong đó, đó là một con nhện. Một cái trong suốt như ngọc, giống như ngọc thạch giống như chi chu, mà con nhện kia lúc này ngửa đầu cùng thiếu, quanh thân mấy chục vị khí tức khổng lồ cường giả ngửa mặt lên trời gào thét, quay chúng quanh tại chi chu quanh thân. Lúc này con nhện kia đứng ở mấy chục đạo khổng lồ yêu vương trung ương, tràn đầy hăng hái nhìn xuống thiên địa bát phương, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Tốt, tốt, tốt. Các con, theo ta đi ra trứng, lão tổ ta muốn quét ngang đại hoàng, trở thành đại hoàng chân chính chúa tể. Đã thấy con nhện kia rít lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ mừng như điên, hôm nay nên lão tổ ta đăng tràng, trở thành thiên địa nhân vật chính. Thôi Ngư lúc này đứng tại mộng cảnh bên ngoài, nhìn xem cái kia hăng hái chi chu xuất lĩnh một đám yêu thú mạnh mẽ quét ngang đại hoàng, làm sao không biết người này nhất định là loạn hồn yêu vương. Cái kia mỗi một đạo khí cơ đều có kim sắc yêu vương tu vi, trừ loạn hồn yêu vương cùng khổng tức yêu chủ bên ngoài, ai có thể điều khiển nhiều như vậy yêu vương. Thôi Ngư nhìn xem trong giấc mộng kia mộng, cái kia cẩn thận từng ly từng tí đánh cắp các loại thức ăn chuột, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cái này loạn hồn yêu vương là thật chó, vậy mà giấu ở một con chuột thể nội. Mà lại loạn hồn yêu vương chân thân khoảng cách ta cũng bất quá là thiên lý chi diêu. Thôi Ngư trong lòng lóe ra một đạo suy nghĩ, tên này thật đúng là không phải bình thường gan lớn, khó tránh khỏi có chút quá mức xem thường ta. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, trừ loạn hồn yêu vương cùng con chuột kia mộng cảnh bên ngoài, tất cả yêu thú mộng cảnh đều phá hủy, sau đó điều động bản cổ huyết dịch cảm thụ loạn hồn yêu vương vị trí. Bản cổ huyết dịch thật sự là dùng quá tốt, cùng lúc trước định vị đủ linh thiền khác biệt, lúc này mượn nhờ bản cổ huyết dịch cái kia khổng lồ uy năng, Thôi Ngư bất quá là trong chốc lát liền đã khóa chặt từ nơi sâu xa vị trí. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư vô một cảnh, thật không biết coi ta nắm giữ trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 đằng sau, lại dùng bản cổ huyết dịch thôi động, nên mạnh biết bao. Thôi Ngư trong lòng niệm động, nhìn về phía còn thừa lại nửa giọt bản cổ huyết dịch, trong chốc lát toàn bộ ngộng cảnh phát thoái, một lần nữa trở về đại hoang bên trong, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, có chút ý tứ. Hắn đại khái khóa chặt loạn hồn yêu vương vị trí, sau đó trực tiếp thi triển đột thuật, hướng về từ nơi sâu xa khóa chặt phương hướng tiến đến. Đồng thời nội thị bản cổ huyết dịch, chỉ thấy bản kia cổ ngọc thủy tự động hấp thu Thôi Ngư thể nội thần lực, sau đó chuyển hóa ra từng tia bản cổ huyết dịch, đi bổ túc Thôi Ngư tiêu hao bản cổ huyết mạch. Thôi Ngư trên đường đi điệu thấp tiến lên, hắn bây giờ tu luyện thành bản thần, ngũ hành độn thuật đã hóa thành ngũ hành đột quang, ngàn dặm đại địa bất quá là trong chốc lát liền đã đến. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư hạ xuống đột quang, ánh mắt rơi vào phía trước một đỉnh núi nhỏ, trước đó khóa chặt loạn hồn yêu vương mộng cảnh chính là nơi đây. Chỉ là không biết loạn hồn yêu vương chạy không có. Thôi Ngư sau một khắc trực tiếp phát động trong mộng chứng đạo đại pháp, lại bắt đầu thi triển nhập mộng chi thuật, bên trong phương viên 10 dặm tất cả sinh linh toàn bộ đều bị Thôi Ngư kéo vào trong mộng cảnh. Lần này không có điều động bản cổ huyết dịch, mà là bằng vào Thôi Ngư bản thân thần thông, Thôi Ngư bằng vào chính mình bản thần tu vi, bao phủ phương viên 10 dặm vẫn là không có vấn đề. Đồng dạng sàng chọn phương pháp, Thôi Ngư lần nữa bắt đầu bài trừ, không bao lâu chỉ thấy tất cả mộng cảnh đều bị Thôi Ngư cho loại ra ngoài, mà cái kia quen thuộc mộng trong mộng xuất hiện lần nữa tại Thôi Ngư trong mắt. Không có đào tẩu. Vậy còn tốt. Thôi Ngư liệt mở miệng, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngẫm lại cũng là, Thôi Ngư vượt qua ngàn dặm đại địa, cũng vô dụng thời gian mấy hơi thở, cái kia loạn hồn yêu vương có thể chạy trốn tới đâu đây? Loạn hồn yêu vương ngay tại ngọn núi nhỏ này chỗ sâu, con chuột này động ngược lại là rất sâu. Thôi Ngư nhìn xem trong ngộng cảnh chuột, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Sau một khắc ngộng cảnh phá toái, Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua trước mắt núi lớn, xem ra lại phải làm to chuyện. Điều chim tụ thú. Thôi Ngư một tiếng quát lớn, thần lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Dưới núi nhỏ ngàn mét chiều sâu một con chuột trong động, đã thấy một cái tuyết trắng như ngọc chi chu, lúc này đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc, đáng chết tại sao có thể như vậy? Ngắn ngủi trong chốc lát, ta vậy mà hai lần không có dấu hiệu nào rơi vào trong mộng cảnh, cái này rất không bình thường. Tu hành đến ta cảnh giới cỡ này, đã sớm sẽ không làm mộng hôm nay vậy mà liên tiếp hai lần nhập mộng, tựa hồ là không tốt lắm à? Sẽ không phải là có người đang tính toán ta đi? Loạn hồn yêu vương mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Tu hành đến loạn hồn yêu vương cảnh giới cỡ này, có thể từ thái cổ vô lượng trong lượng kiếp sống đến bây giờ, mặc dù có nhân quả luật gia trì, nhưng là nó đầy đủ cẩn thận, mới là có thể từ thái cổ sống đến bây giờ lớn nhất ỷ vào. Đi, lập tức đi. Loạn hồn yêu vương không nói hai lời, trực tiếp thôi động con chuột nhỏ hướng về động phủ chỗ sâu tiến đến, muốn chui vào đại địa chỗ càng sâu. Nhưng mà còn không đợi loạn hồn yêu vương đi xa, nhưng vào lúc này từ nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ kỳ lạ ba động, nhà mình con chuột nhỏ khôi lỗi thân thể vậy mà không tự chủ được một trận, sau đó đột nhiên bắt chân lên cổ hướng về phía trên chạy đi. Thân ở Vu lão chuột thể nội loạn hồn yêu vương lập tức đã nhận ra không ổn, cô này triệu hoán nguy rồi. Xem ra quả nhiên là phiền phức đã tìm tới cửa. Loạn hồn yêu vương lập tức dùng nhân quả luật trấn áp lại con chuột nhỏ bản năng, sau đó thao túng con chuột nhỏ hướng sâu trong lòng đất chui vào. Hắn đã là kim sắc cảnh giới yêu vương, đối với thôi ngư điều chim tụ thú đương nhiên là có sức chống cự. Ngoại giới đỉnh núi thôi ngư thi triển điều chim tụ thú, bên trong phương viên mười dặm tất cả dã thú, yêu thú giống như thủy triều, hướng về thôi ngư nắm giữ ong mà tới. Từ không có ý nghĩa con kiến, cho tới đã có thành tiểu yêu thú, lúc này đều là giống như thủy triều mở dạng, hướng về thôi ngư mãnh liệt đi qua. Thôi ngư lúc này điều động sinh tử đạo quả, cảm ứng đến trong núi sinh mệnh khí tức, sau đó sau một khắc thôi ngư sửng sốt, tại tính mạng của hắn trong cảm giác, dưới chân có một đoàn sinh mệnh vậy mà nghịch thú triều, hướng sâu trong lòng đất chui đi qua. Thậm chí ngay cả chính mình điều chim tụ thú đại thần thông đều bị đối phương cho chống cự ở thôi ngư thấy vậy khỏe miệng nhếch lên, lao giả, ngươi nếu là thuận thú chiều mà đến, trốn ở đây đàn giã thú bên trong, ta ngược lại phải hào phí. Một phen tay chân. Ngươi bây giờ nghịch thú chiều mà đi, chẳng lẽ không phải không đánh đã khai sao? Thôi ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, trốn. Trốn được sao? Sau một khắc chỉ thấy thôi ngư thể nội nắm giữ ngũ hành vận chuyển, chỉ thấy núi lớn đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, trong chốc lát một phân hai nửa, mà trong đó chuột trực tiếp rơi ra, trôi nổi tại giữa không trung. Loạn hồn yêu vương trong lòng giật mình, chính mình nơi ẩn thân bên dưới ngàn mét bên trong, thế nhưng là vẫn như cũ bị đối phương cho tìm tới, hơn nữa còn chính xác mở ra núi lớn, cái này rõ ràng là vì mình mà đến. Làm sao có thể? Lao tổ ta điều khiển khôi lỗi cho tới bây giờ đều vô hình vô tích, cho tới bây giờ đều không có hiện lộ qua tung tích, tại sao sẽ như vậy chứ? Loạn hồn yêu vương trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, tại thái cổ thời điểm có thánh nhân xuất thế, hắn đều không có lật xe, làm sao hôm nay lại bị người tìm tới cửa? Quay đầu nhìn lại, sau đó thấy được một bộ bạch y tung bay thôi ngư, đang đứng ở trong hư không nhìn xuống chính mình. Không khỏi con ngươi co rụt lại, là ngươi. Lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thôi ngư cười híp mắt nói câu. Loạn hồn yêu vương đương nhiên nhận ra thôi ngư, hắn chẳng những nhận ra, hơn nữa còn ký ức mười phần khắc sâu, dù sao vừa mới qua đi bao lâu, hắn như thế nào lại quên đâu. Ngươi là thế nào tìm tới ta? Loạn hồn yêu vương trong lòng có chút hoảng. Bản thân nó tu vi, thần thông bản sự bình thường, duy nhất có thể đem ra được cũng chỉ có nhân quả luật, nhưng là trước đó bị thôi ngư chém giết 8 cái khối lỗi, đó đã là hắn sau cùng hàng tích chữ, bây giờ bị người tìm tới cửa, thật là thảm rồi. Loạn hồn yêu vương cảm thấy rất phiền phức, không phải bình thường phiền phức. Nói chuyện trước đó lao tổ có phải hay không hiện lộ ra chân thân cùng ta đối thoại, mới tính được là lễ phép đâu. Thôi ngư cười híp mắt hỏi một câu. Nghe nói thôi ngư lời nói, loạn hồn yêu vương từ con chuột kia trong thân thể leo ra, lại là từng cái có như hạt đậu nành, giống như đá bạch ngọc tạo thành chi chu. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vẫn không trả lời ta mà nói a? Loạn hồn yêu vương một đôi mắt nhìn về phía thôi ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, dù sao vấn đề này liên quan đến sinh tử tồn vong của hắn, hắn lại há có thể không quan tâm. Hắn nhớ kỹ năm đó ở thái cổ thời điểm, duy nhất có thể tìm tới chính mình chân thân gia hỏa kia, tựa hồ là đã chết. Gia hỏa kia thế mà nắm giữ mộng cảnh lực lượng, đem thần lực lượng tu luyện tới cực hạn, bước vào một cái huyền diệu không biết cảnh giới, quả thực là xuất thần nhập hóa khó mà chống cự. Đây cũng chính là dẫn đến hắn thái cổ thời điểm vỡ lạc, tại đằng sau mình tại 10 vạn năm trước phục sinh, sau đó gia hỏa kia đã chết. Nhưng là hiện tại làm sao còn có người có thể nắm giữ tung tích của mình? Đây chính là muốn mạng sự tình. Dù sao loạn hồn yêu vương bản thể thực lực có hạn, hắn chân chính cường đại là khôi lỗi thuật, lợi dụng khôi lỗi cách không giết địch. Mà lại trước đó thôi ngư một bàn tay bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp chụp chết bát đại yêu vương, đã gọi hắn trong lòng sợ hãi, lúc này lại bị thôi ngư tìm tới cửa, loạn hồn yêu vương một viên trái tim nhỏ phanh phanh của loạn, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, tình huống tựa hồ không ổn a. Rất không ổn. Không làm rõ ràng chính mình chân thân bại lộ nguyên nhân, chỉ sợ là chính mình cách cái chết không xa, ngày sau đều muốn trong lòng run sợ còn sống. Đồng thời loạn hồn yêu vương cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ lại, là chính mình ngày bình thường quá bất cẩn coi là những cái kia thái cổ biến thái tất cả đều chết sạch, cho nên bắt đầu thả bản thân. Dẫn đến mình bây giờ lại bị người sờ vớt đến theo hầu, đem nhà mình cho đặt hiểm cảnh, cái này thật sự là không nên. Thôi ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng chưa đủ loạn hồn yêu vương, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Lão tổ lúc trước lợi dụng khôi lỗi công kích ta, bị ta chấn áp lại, ngươi cũng biết ta có chút thủ đoạn, có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả, ta mượn nhờ ngươi khôi lỗi kia, lần theo từ nơi sâu xa nhân quả, vừa rồi khóa chặt lão tổ phân thân. Bị thôi ngư thu nhập tụ lý cản khôn bên trong yêu vương sớm đã bị hắn cho luyện chết loạn hồn yêu vương khôi lỗi thuật rất quỷ dị, thôi ngư cũng không dám đem khôi lỗi kia trấn áp tại trong tay áo. Loạn hồn yêu vương khôi lỗi thuật thật sự là quá tà môn, liền xem như thôi ngư cũng không dám đem nó đặt ở tụ lý càn khôn bên trong, ai biết loạn hồn yêu vương khôi lỗi cái nào một hồi chạy đến. Phải biết tôn hầu tử còn có thể từ trấn nguyên đại tiên trong tụ lý càn khôn trốn tới đâu. Phải biết loạn hồn yêu vương khôi lỗi, thế nhưng là cũng có thể nhà tơ. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa loạn hồn yêu vương, hiện nay ta tìm tới cửa, nhưng cũng bất quá là nhân quả tuần hoàn mà thôi. Nghe nói thôi ngư lời nói, loạn hồn yêu vương cau mày, một đôi mắt nhìn thôi ngư một chút, ngươi muốn như nào? Phải biết lão tổ ta cũng không phải dễ chơi, ngươi nếu là chọc giận lão tổ, chỉ sợ cũng không có ngày sống dễ chịu. Ta có nghi hoặc nghi ngờ, còn xin lão tổ giải hoặc. Thôi ngư mở miệng nói câu. Cái gì nghi hoặc? Loạn hồn yêu vương một đôi mắt nhìn chằm chằm thôi ngư, lão tổ vì sao điều khiển cái kia 8 tôn yêu vương vây giết ta? Ngươi không nên nói bậy, nơi nào có cái gì 8 cái yêu vương? Loạn hồn yêu vương thì khẩu phủ nhận, đồng thời trong lòng để lọt nhảy nửa nhịp, phiền phức lớn hơn rồi, nghĩ không ra chủ nợ vậy mà tìm tới cửa. Sớm biết như vậy, lúc trước làm gì điều động cái kia bát đại yêu vương chút cơn giận, đã sinh ra như vậy sự cố. Tuyệt không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, giữa chúng ta nhân quả cũng coi là ngươi nếu là không có chuyện, lão tổ ta liền đi. Loạn hồn yêu vương một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tại Thôi Ngư trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cái kia cỗ kinh khủng trực giác gọi hắn nguyên thần không ngừng nhảy lên, thúc giục hắn lập tức thoát đi nơi đây, không cần đối mặt ác ma khủng bố kia. Nhân quả, lúc trước ta kèm chút biến thành lão tổ khôi lỗi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo, ngươi muốn như nào? Ngươi cũng đã biết cùng ta cùng chết hạ tràng, đến lúc đó thân nhân bằng hữu của ngươi, tất cả mọi thứ cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ đều muốn biến thành lão tổ ta khôi lỗi. Loạn hồn yêu vương một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng nguy hiểm quan mang. Có thể từ thái cổ sống đến bây giờ, loạn hồn yêu vương cũng tuyệt không phải dễ chơi, hắn cũng tuyệt không phải một quả hờ mềm. Tại một cái hậu bối trước mặt, nhận sợ hai chịu thua đã là cực hạn của hắn, còn muốn làm được hắn, hắn quyết không đáp ứng. Ha ha, ta hiện tại còn thiếu một môn điều khiển khôi lỗi thần thông, còn xin lão tổ nhận ta làm chủ, vì ta ra roi như thế nào? Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem loạn hồn yêu vương, nhưng mà nói ra lại gọi loạn hồn yêu vương trong lòng giận lên. Nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sợ là si tâm vọng tưởng. Ngươi quá không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng học được mấy môn thần thông, nắm giữ một chút cao thâm thủ đoạn, liền có thể cùng ta chống lại sao? Loạn hồn yêu vương trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, một đôi mắt nhìn về phía đứng ở trên trời cao Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Có thể hay không cùng ngươi chống lại, còn muốn thử qua mới biết được. Ngươi cường đại nhất bất quá là khôi lỗi thuật thôi, ta ngược lại muốn xem khôi lỗi của ngươi thuật có thể hay không làm gì được ta. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo, không chút nào sắp loạn hồn yêu vương để ở trong mắt. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phàm là lao tổ ta có thể sớm một bước đem cái kia thiên đạo cánh tay hóa thành khối lỗi, lại há có thể bị người như vậy coi thường. Loạn hồn yêu vương trong ánh mắt lộ ra một vòng biệt khuất chi sắc. Thôi Ngư không để ý đến loạn hồn yêu vương lời nói, mà là trong tay rút ra lục căn thanh tịnh trúc, vào đầu hướng về loạn hồn yêu vương đánh tới. Hắn ngược lại muốn xem cái này loạn hồn yêu vương còn có thủ đoạn gì nữa, hôm nay nhất định phải sắp loạn hồn yêu vương cho thu phục luyện hóa. Khinh người quá đáng. Loạn hồn yêu vương nhìn xem khí thế hung hăng Thôi Ngư, không nói hai lời xoay người chạy. Hắn nhưng là nhìn thấy Thôi Ngư một bàn tay chụp chết bát đại yêu vương như thế, cũng không phải chính mình thân thể nhỏ bé này có thể dày vò. Loạn hồn yêu vương hóa thành một quang, một bên chạy vừa mắng mắng liệt liệt nói mẹ nó, từ đâu tới quái thai, thật sự là lao tổ ta xui xẻo, vậy mà đâm vào như thế một tên sát tinh trong tay. Tuyệt đối không nên gọi lao tổ ta chạy đi, nếu không lão tổ ta nhất định phải chộp tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn giết chết người không thể. Chương 938, ngũ trang quán nhân quả. Chương 938, ngũ trang quán nhân quả. Loạn hồn yêu vương hùng hùng hổ hổ, trong lòng thật sự là tức giận rất. Hắn chính là vô lượng lượng kiếp trước đại nhân vật, không biết bao nhiêu chuẩn thánh chí tôn chết ở trong tay hắn, nhưng là lúc này lại bị Thôi Ngư chỉ là một nửa thần sâu kiến truy sát, trong lòng của hắn há có thể không tức giận. Bán thần là cái gì? Tại thời kỳ thái cổ, bán thần cho hắn làm nô lệ, hắn đều ghét bỏ trước mắt. Loạn hồn yêu vương biết, mình tuyệt đối là đánh không lại cái kia tiểu biến thái có trời mới biết vô lượng kiếp sau làm sao lại xuất hiện loại quái vật này, liền ngay cả mình nhân quả luật đều có thể hóa giải. Trước đó tại tiên tiên trong đại trận, hắn muốn dùng nhân quả luật xâm nhập Thôi Ngư, ai ngờ vậy mà tại thời khắc mấu chốt thất bại. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía loạn hồn yêu vương đảo tẩu phương hướng, không nhanh không chậm nói lao tổ làm gì đi được đội vàng như thế, không bằng ngồi xuống cùng ta làm nhảm một chút như thế nào? Quỷ tài cùng ngươi làm nhảm. Loạn hồn yêu vương một bên chạy, vừa mắng mắng liệt liệt trả lời câu. Thôi Ngư lắc đầu, dù sao cũng là không đánh nhau thì không quen biết đã lâu, nào có như vậy đãi khách đạo lý. Cũng được, nếu lao tổ không muốn gặp ta, vậy ta đi gặp lao tổ đi. Lời nói rơi xuống Thôi Ngư bàn tay ném đi, phượng long tắc bay ra ngoài, hướng về cái kia loạn hồn yêu vương trói buộc đi qua. Ai ngờ cái kia loạn hồn yêu vương ngược lại là cơ linh, tiện tay từ bên đường bắt lấy một cái con thỏ nhỏ ném qua đến, đâm vào cái kia phược long tắc bên trên, bị trói rồng tắc cuốn lên. Loạn hồn yêu vương thừa cơ tiếp tục bỏ chạy, mà Thôi Ngư thu hồi phược long tắc, như có điều suy nghĩ nhìn xem loạn hồn yêu vương đảo tẩu phương hướng, trong chốc lát tụ lý càn khôn mở ra, ta cũng phải nhìn ngươi trốn nơi nào. Nương theo lấy Thôi Ngư mở ra tụ lý càn khôn, cái kia loạn hồn yêu vương mặc dù là kim sắc cảnh giới cao thủ, nhưng lại cũng vô lực ngăn cản tụ lý càn khôn lực lượng. Một thì hắn không có tiên thiên linh bảo đối kháng tụ lý càn khôn hấp xả chi lực, thứ hai thủ đoạn thần thông của hắn thật sự là thiếu thốn. Nói đến hắn cũng là bất đắc dĩ, nhân quả luật thật sự là bá đạo, đem hắn trên người tất cả thần thông đều hóa đi, chỉ có thể thi triển nhân quả luật âm thầm tính toán người. Loạn hồn yêu vương một tiếng hét thảm, thân hình bay ngược mà quay về, trong vòng mấy cái hít thở rơi vào Thôi Ngư tụ lý càn khôn bên trong, sau một khắc vượt lòng tác rơi vào tụ lý càn khôn bên trong, sắp loạn hồn yêu vương cho vây khốn. Thôi Ngư tụ bên trong càn khôn bung ra, sắp loạn hồn yêu vương để dưới đất, lão tổ, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt, ngươi làm gì lại đào tẩu đâu? Loạn hồn yêu vương tức giận nhìn xem Thôi Ngư, ngươi tìm đến ta phiền phức, ta lại không có thủ đoạn có thể ứng phó ngươi, không trốn đi còn có thể sao nhỏ. Loạn hồn yêu vương mặc dù bị Thôi Ngư bắt giữ, nhưng lại không chút kinh hoàng, tiểu tử, lão tổ ta là bất tử bất diệt, ngươi coi như hiện tại giết ta, tương lai một ngày, lão tổ ta vẫn như cũ sẽ còn từ trong thời không một lần nữa thai nghén, ngươi không giết chết được ta. Mà ta một khi phục sinh, đến lúc đó ngươi thân bằng hảo hữu, đệ tử môn nhân, đến lúc đó chỉ sợ là phải xui xẻo. Ngươi nếu là thức thời, liền nhanh lên đem ta bung ra, nếu không thức thời, ngươi giết ta đi. Ta lúc nào nói giết chết lão tổ? Thôi Ngư hỏi một câu. Loạn hồn yêu vương sửng sốt, một đôi mắt tràn đầy mộng bức nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi không giết ta, tại sao muốn giết ngươi? Thôi Ngư ngược lại là trong lòng không hiểu. Không giết ta ngươi đến bắt ta làm gì? Ngươi ăn no rừng mỡ? Hay là không có chuyện làm nhàn? Loạn Hồn Yêu Vương mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem Thôi Ngư, hắn hiện tại là thật không cái lớn ngữ. Thôi Ngư nhìn xem hầm hừ Loạn Hồn Yêu Vương, trong lòng bừng tỉnh, tên này là không sợ chết sợ chết lại nói không ra bực này cường ngạnh lời nói. Ta chỉ là đối với lao tổ nhân quả luật cảm thấy hứng thú mà thôi, muốn mượn tới lao tổ nhân quả luật nghiên cứu một chút. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Loạn Hồn Yêu Vương, trong ánh mắt tràn đầy dáng tươi cười. Ta cái kia nhân quả luật chính là trời sinh, ngươi hay là đừng suy nghĩ, đi ngủ sớm một chút đi. Loạn Hồn Yêu Vương tức giận. Hắn mặc dù vào lúc này ở vào hạ phong, nhưng lại không sợ hãi chút nào Thôi Ngư. Bởi vì không chết, cho nên không sợ. Thôi Ngư ngồi xổm người xuống, nhìn xem chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhỏ Loạn Hồn Đại Vương, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, rất khó tưởng tượng tên chấn đại hoang Loạn Hồn Đại Vương, vậy mà chỉ có như vậy lớn một chút. Thôi Ngư áp sát tới, ngươi nhân quả luật là như thế nào nắm giữ? Ta vốn chính là pháp tắc trong thiên địa hóa hình, chính là nhân quả pháp tắc ngưng tụ, về sau thiên địa dị biến, ta thu được pháp giới bên trong lực lượng bị dị, khiến cho ta nhân quả pháp tắc tiến hóa thành nhân quả luật. Loạn Hồn Yêu Vương một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Loạn Hồn Yêu Vương, suy tư Loạn Hồn Yêu Vương lời nói thật giả. Dựa theo cái này Loạn Hồn Yêu Vương nói tới, hắn là ứng nhân quả pháp tắc mà thành tiên thiên sinh linh, chỉ là một ngày thiên địa dị biến, dẫn đến hắn thai nghén thất bại, nhưng lại cũng thu được pháp giới tạo hóa, cùng pháp giới bên trong một kiện nào đó quỷ dị vật hòa làm một thể, hắn nhân quả pháp tắc hóa thành nhân quả luật. Thôi Ngư trong lòng suy tư Loạn Hồn Yêu Vương lời nói, cẩn thận cân nhắc lấy Loạn Hồn Yêu Vương trong lời nói tính chính xác. Giờ này khắc này, Thôi Ngư lâm vào yên lặng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân rõ Loạn Hồn Yêu Vương lời nói thật giả. Lại nói ngươi là như thế nào hóa giải ta nhân quả luật? Loạn Hồn Yêu Vương tò mò nhìn Thôi Ngư, ta điều khiển qua vô số cường giả, ngươi là duy nhất có thể hóa giải ta nhân quả luật người. Thôi Ngư không có trả lời Loạn Hồn Yêu Vương lời nói, mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ngươi nói ta như thế nào đưa ngươi luyện chế là pháp bảo, hoặc là đưa ngươi đoạt xá, có thể hay không nắm giữ nhân quả luật lực lượng? Nhân quả luật lực lượng thật sự là quá mức mê người. Thôi Ngư không muốn từ bỏ. Loại này không nhìn cảnh giới, không nhìn thần thông, không nhìn pháp tắc lực lượng, Thôi Ngư nhất định phải thu hoạch được, ngày sau nếu là nào đó tôn thánh nhân phục sinh, hoặc là những đại thần thông giả kia chân linh mảnh vỡ phục sinh, chính mình đem nó hóa thành khối lỗi, đến lúc đó toàn bộ hồng hoang thế giới đều phụ phục tại dưới chân của mình. Loạn Hồn Yêu Vương dùng mình nhìn xem Thôi Ngư, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không nên làm loạn a. Ngươi không giết chết được ta cũng không thể đem ta luyện chế thành tiên tiên linh bảo. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Loạn Hồn Yêu Vương, nhận ta làm chủ. Ngươi nằm mơ. Ngươi mơ tưởng. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không nhận chủ. Loạn Hồn Yêu Vương lời nói kiên quyết, ngươi chẳng một đao giết ta. Một đao giết ngươi. Cần biết trên đời này rất nhiều chuyện, thế nhưng là so chết còn kinh khủng hơn. Thôi Ngư tức giận, vừa nói trong tay tạo vật khí cơ lưu chuyển, không bao lâu một cái cấm quân chú xuất hiện ở trong tay. Trên thực tế cấm quân chú chỉ là một đạo sợi tơ màu vàng mà thôi, cũng không phải là Tây Du bên trong loại kia. Đó là cái gì? Loạn Hồn Yêu Vương nhìn xem Thôi Ngư trong tay kim cô, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, một cố dự cảm không ổn xông lên đầu. Thôi Ngư không có giải thích, trực tiếp đem kim cô cho Loạn Hồn Yêu Vương đeo lên, sau đó chỉ thấy cái kia kim cô rơi thịt mọc dễ, trong giây lát liền đã cùng Loạn Hồn Yêu Vương hòa làm một thể. Sau đó Thôi Ngư niệm động chân ngôn, chỉ nghe Loạn Hồn Yêu Vương kêu thảm ở trong thiên địa vang lên, cái kia coi là thật có thể nói là kinh tâm động phách, người nghe trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng là Thôi Ngư lại thờ ơ, chỉ là yên lặng niệm tụng chú ngữ, chỉ nghe Loạn Hồn Yêu Vương một trận kêu thảm, cuối cùng vậy mà đã hôn mê, nhưng lại vẫn không có thần phục. Thật cương đại ý chí, cái này Loạn Hồn Yêu Vương bất luận như thế nào cũng không thể gọi hắn còn sống trở về, nếu không một khi trả thù đứng lên, tất nhiên sẽ dẫn xuất nhiều loạn lớn. Thôi Ngư trong lòng đang suy tư, đột nhiên nơi xa một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, hướng về Thôi Ngư cái cổ chém tới. Kiếm quang kia tới nhanh chóng, so với kinh lôi còn muốn mau lẹ ba phần, đợi đến Thôi Ngư kịp phản ứng thời điểm, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, thi thể đã tách rời. Ta chết đi. Bị người một kiếm chém rụng đầu lâu. Thôi Ngư đầu ở trong không khí xoay tròn, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngỡ bức, kiếm quang kia tới quá mức quỷ dị, giống như là trống rỗng từ trong không khí chui ra ngoài một dạng, Thôi Ngư hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề phòng. Cũng may Thôi Ngư không phải tu sĩ tầm thường, pháp giới trái tim khẽ chấn động, muốn phục sinh thời điểm, lại bị Thôi Ngư tạm thời ngăn chặn, hắn ngược lại muốn xem đến tuột cùng là ai dám ở âm thầm tính toán chính mình. Sau một khắc trong hư không kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một đạo trung niên nhân ảnh, đứng trên mặt đất nhìn xem Thôi Ngư thi thể, trong ánh mắt tràn đầy cao ngạo, lớn mật phản đồ, cũng dám trộm lấy ta ngũ trang quan trí bảo tụ lý cả khôn, hôm nay đang muốn bảo ngươi gặp kiếp số. Lại là cơ duyên tạo hóa của ta đến vậy mà trong lúc vô tình thu được như thế vô thượng trí bảo, ta có thể tìm về tụ lý cả khôn, chính là một cái công lớn. Nam tử trung niên đi vào Thôi Ngư đầu lâu trước, đá một cái Thôi Ngư đầu lâu, thấy rõ Thôi Ngư khuôn mặt sau sững sờ, không phải Thạch Long phản đồ kia. Bất kể là ai, trộm lấy ta ngũ trang quan trí bảo, đều là tội đáng chết vạn lần. Vừa nói nam tử túi đầu xuống, rồi ra hai tay hướng về Thôi Ngư trong tay áo sờ soạn, liền muốn đem tụ lý càn khôn sờ đi, nhưng ai biết nhưng vào lúc này, Thôi Ngư tụ lý càn khôn đống nhiên mở ra, nam tử kia tuyệt đối nghĩ không ra Thôi Ngư thi thể còn có thể thôi động thần thông, cả người trực tiếp bị tụ lý càn khôn đặt đi vào. Đầu lâu sung túc, trong chốc lát thân thể hoàn hảo, Thôi Ngư nhìn về phía tụ lý càn khôn bên trong nam tử, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, nguyên lai hay là Thạch Long nhân quả. Ngươi là người phương nào? Vì sao hại ta? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Cái kia luyện khí sĩ rơi vào tụ lý càn khôn bên trong, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng giải thích, tại hạ ngũ trang quan luyện khí sĩ Đạm Đài tên, mấy ngày trước cảm giác được đại hoàng chi địa có kinh thiên động địa khí cơ sông lên tận trời, cho nên đến đây xem xét. Trước đó gặp ngươi phiên sơn đảo hải bắt được cái kia yêu vương, lại là thi triển ta ngũ trang quan tụ lý càn khôn, cho nên đến đây cưỡng chế nộp của phi pháp. Cái kia tụ lý càn khôn là ta ngũ trang quan trấn dạy trí bảo, còn xin các hạ đem tụ lý càn khôn giao ra, miễn cho dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Ngũ trang quan. Thôi ngư mày nhăn lại, ngũ trang quan danh hảo hắn đương nhiên quen tất, chính là giữa thiên địa tam đại luyện khí sĩ thánh địa một trong. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình từ Thạch Long Sử lấy được tụ lý càn khôn, lại còn thật cùng ngũ trang quan có quan hệ, mà lại năm đó chính mình còn thu được ngũ trang quan luyện khí khẩu quyết, chỉ là khẩu quyết kia cũng không có tác dụng lớn, cho nên hắn không có tu luyện. Hiểu lầm. Ngươi chém đầu của ta, trả lại cùng ta nói hiểu lầm. Thôi ngư cười lạnh, nếu không phải hắn nắm giữ dấu giáp tâm, sợ là chết không thể chết lại. Mà lại người này bất quá là trắng sắc cảnh tu vi, nhưng là cái kia một tay kiếm thuật vậy mà gọi mình cái này bán thần đều phản ứng không kịp, có thể thấy được ngũ trang quan bản sự. Ta cũng chỉ cho là ngươi là Thạch Long phản đồ kia thay hình đổi dạng mà thôi, nhưng là hiện tại ta đã biết, ngươi cũng không phải Thạch Long, bởi vì Thạch Long tuyệt không có như ngươi loại này cải tử hồi sinh bản sự. Các hạ nếu không có tử vong, chúng ta cừu hận liền có thể hóa giải, chỉ cần các hạ trả lại tụ lý cát khôn, nói ra Thạch Long hạ lạc, chúng ta tuyệt không truy cứu tội lỗi của ngươi. Nam tử trung niên kia lời thể son sắt đạo. Thôi ngư nghe vậy nhìn thoáng qua cái này ngũ trang quan tu sĩ, hóa giải ân oán sự tình tạm thời không đề cập tới, ngươi cùng ta nói một chút ngũ trang quan sự tình, hãy nói một chút cái này tụ lý càn khôn cùng Thạch Long sự tình, cũng nên cứ gọi ta minh bạch trong đó nhân quả mới được. Cũng là lý này. Nam tử nhìn thấy Thôi ngư thanh âm, thái độ mềm hóa, coi là sự tình có chỗ chuyển cơ, đội vàng đổ hạt đậu giống như, cấp tốc đem tất cả mọi chuyện đều nói rồi một lần. Một giấc trước, ta ngũ trang quan trong lúc vô tình tại dưới sơn môn đào móc ra một ngôi mộ lớn, ngũ trang quan lão tổ tiến vào trong đại mạc, gặp cơ quan an toàn, bị vây ở trong cổ mộ, nhưng là cùng cộng đồng tiến vào cổ mộ môn hạ, tôn kính lao tổ chi mệnh lộ ra ba kiện bảo vật, nhất giả chính là thiên địa bảo giám, cả hai chính là cái này tụ lý càn khôn, ba cái chính là một môn bí tịch ngũ hành luyện thiết thủ. Cái kia cùng lão tổ cộng đồng tiến vào cổ mộ, nhưng lại mang ra trí bảo đệ tử, chính là Thạch Long. Thanh âm nam tử bên trong tràn đầy cảm khái, cái kia Thạch Long thấy lợi quên nghĩa, tại trong cổ mộ ám hại tổ sư, mang theo ba kiện bí bảo trở về, một thân sợ tổ sư không có chết tại trong huyệt mộ, thế là thừa cơ trong đêm trốn chạy, bội phản ngũ trang quan. Này thiên địa bảo giám bởi vì tổ sư kịp thời trở về, ngăn chặn Thạch Long đường đi, thế là vứt bỏ thiên địa bảo giám kiểm chế lại tổ sư lực chú ý, sau đó Thạch Long thừa cơ bỏ chạy, biến mất tại biển người mênh mông. Thôi ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, lúc trước chính mình nhìn thấy ngũ tạng kình nhất định là ngũ trang quan truyền thừa. Bất quá cái kia Thạch Long cũng là ngon nhân, đối mặt cơ duyên này tạo hóa, vậy mà không chút do dự lựa chọn khi sư diệt tổ, như thế tâm tính làm cho người chấn kinh. Đáng tiếc chính là tư chất quá kém, sợ có ngũ hành luyện thiết thủ, lại chậm chạp không cách nào bước vào đại đạo phương pháp, cuối cùng bị chính mình cho tươi sống hố chết, tụ lý càn khôn cùng ngũ hành luyện thiết thủ đều thành toàn chính mình. Người ngũ trang quan có cỡ nào cao thủ? Kẻ thành đạo có mấy người? Thôi ngư lại hỏi thăm câu, thiên thiên linh bảo có mấy món? Hắn muốn cân nhắc một chút, chính mình có đắc tội hay không nổi. Nghe nói Thôi ngư tra hỏi, cái kia ngũ trang quan tu sĩ cũng đã nhận ra không ổn, Thôi ngư hỏi như vậy, nơi nào có thả đi chính mình ý tứ? Các hạ chỉ cần trả lại tụ lý càn khôn cùng ngũ hành luyện thiết thủ tại hạ đại biểu ngũ trang quan phát hiện, tuyệt không truy cứu các hạ sai lầm. Nam tử vội vàng nói câu. Thôi ngư nghe vậy bất mãn trong lòng, thanh âm lạnh lẽo nói sai lầm. Ta có tội tình gì qua? Cái này tụ lý càn khôn cũng là ta từ Thạch Long trên thân giành được, ta có thể cướp tới là của ta bản sự, ta có tội tình gì qua? Dựa vào cái gì gọi ta trả lại trở về? Thôi ngư lập tức không vui. Cái kia ngũ trang quan tu sĩ nghe vậy biến sắc, đạo hữu, ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng tụ lý càn khôn cùng ngũ hành luyện thiết thủ quan hệ trọng đại, ngươi sợ là cũng chịu đảm đương không nổi cái này khổng lồ nhân quả. Uy hiếp ta? Thôi ngư lạnh lùng hừ một cái, chỉ cần đưa ngươi giết chết, ai biết là ta có được tụ lý càn khôn, mà lại ngươi lúc trước chém giết đầu ta lại há có thể thả ngươi đi? Chương 939, nhân quả kim luật. Chương 939, nhân quả kim luật. Thôi ngư nghe nói Đạm Đài danh uy hiếp, cả người nhất thời liền nổi giận, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Tụ lý càn khôn đã rơi vào trong tay hắn, hắn lại há có thể giao ra? Thật coi hắn Thôi ngư là kẻ ngu phải không? Cái kia ngũ trang quan tu sĩ cũng không phải đồ đần, giam ba câu giao phong bên trong, hắn đã nhận ra Thôi ngư sắc cơ. Nếu như Thôi ngư muốn hướng ngũ trang quan xin lỗi, cũng không phải lúc này thái độ này, càng sẽ không ngừng truy vấn ngũ trang quan tin tức, cho nên Đạm Đài danh đối mặt với Thôi ngư ép hỏi, lúc này lại không nói nữa, mà là sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc. Các hạ lúc này nếu có thể lạc đường biết quay lại, có lẽ còn có sinh cơ, nếu là tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ là thiên vương lão tử phục sinh cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn xin đạo hữu cáo chi ta ngũ trang quan tin tức, ta có lẽ lòng từ bi cho ngươi một con đường sống. Thôi ngư không để ý đến Đạm Đài danh lời nói, mà là uy hiếp một câu. Đạm Đài danh văn luôn bất động như núi, ta chính là ngũ trang quan đại tu sĩ, ngươi nếu là giết ta, nhất định khó thoát ngũ trang quan truy sát, ta không tin ngươi dám giết ta. Đạm Đài danh trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Trên đời này dám giết ngũ trang quan người không nhiều, ngũ trang quan thân là nhân tộc luyện khí sĩ nhất mạch bá chủ một trong môn vô số cao thủ, ai dám trêu chọc ngũ trang quan? Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Thôi ngư lắc đầu, không tiếp tục nói thêm cái gì. Phô thiên cái địa tiên tiên âm dương nhị khí quét sạch xuống, Đạm Đài danh mặc dù là trắng sắc cảnh giới cường giả, thế nhưng là đối mặt với đã cảnh giới bán thần Thôi ngư, nhất là cái kia kinh khủng tiên tiên âm dương nhị khí, không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp hóa thành một mịn. Đạm Đài danh chết. chết đến mức không thể chết thêm. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Loạn Hồn Yêu Vương, ngươi cũng thấy được. Loạn Hồn Yêu Vương nuốt một ngụm nước bọt, thấy được lại có thể thế nào? Không thấy được lại có thể thế nào? Ta cũng không phải sâu kiến kia, lão tổ ta là bất tử bất diệt, chỉ cần ngươi giết chết ta, ngày sau lão tổ ta phục sinh đằng sau, nhất định phải đưa ngươi tất cả đệ tử môn nhân toàn bộ đều giết chết rơi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Loạn Hồn Yêu Vương, lão gia hỏa này có chút đầu sắt, hơn nữa còn ỷ vào chính mình bất tử bất diệt thân thể, căn bản cũng không sợ chính mình. Ngươi coi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Loạn Hồn Yêu Vương lông mày nhướng lên, trừ giết chết ta, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Nếu như ta có bản lĩnh đưa ngươi triệt để từ giữa thiên địa xóa đi đâu? Thôi Ngư trong bàn tay phá diệt chi lực lưu chuyển, không ngừng tại giữa năm ngón tay xoay quanh lưu chuyển, tựa hồ muốn đem thiên địa vạn vật đều xóa đi, ngươi cũng đã biết ta lực lượng này nơi phát ra. Loạn Hồn Yêu Vương nhìn xem Thôi Ngư trong bàn tay lưu chuyển phá diệt chi lực, lần thứ nhất biến sắc, đáng chết đây là phá diệt chi lực, ngươi làm sao nắm giữ phá diệt chi lực? Chắc không được có thể chống cự ta khôi lỗi thuật, ngươi nếu nắm giữ phá diệt chi lực, có bản lĩnh ngăn cản ta khôi lỗi thuật cũng là chuyện đương nhiên. Loạn Hồn Yêu Vương lúc này rốt cục biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía phá diệt chi lực, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không dám tin, tựa hồ không thể tin được Thôi Ngư vậy mà coi là thật nắm giữ phá diệt chi lực. Phá diệt chi lực không đơn thuần là khắc tinh của hắn, càng là hết thể tạo hóa tạo thành đồ vật khắc tinh, là giữa thiên địa hết thể thần thông pháp tắc khắc tinh. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, sắc mặt ôn hòa nhìn xem Loạn Hồn Yêu Vương, hiện tại ngươi cảm thấy chết tại phá diệt chi lực bên dưới, còn có cơ hội một lần nữa phục sinh trở về sao? Loạn Hồn Yêu Vương nghe vậy một đôi mắt không ngừng chuyển động, cuối cùng nghĩ không ra chạy trốn biện pháp, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, cứng cổ nói cùng lắm thì ngươi đem ta ma diệt, nhưng là muốn cứ gọi ta khuất phục, lại là mơ tưởng. Loạn Hồn Yêu Vương đầu sắt, có chút ngoài Thôi Ngư đoán trước, nhìn xem không sợ chết Loạn Hồn Yêu Vương, Thôi Ngư mày nhăn lại, ta không tin trên đời này không có sợ chết cường giả, liền xem như tiên thiên thần thánh đều sợ chết, huống chi là Loạn Hồn Yêu Vương. Có lẽ ta giết chết hắn, hắn còn có thủ đoạn khác. Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ. Loạn Hồn Yêu Vương đúng là không dễ lừa gạt, Thôi Ngư còn không có thu hoạch được nhân quả chi lực, đương nhiên không có khả năng tùy tiện sắp Loạn Hồn Yêu Vương giết chết. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Loạn Hồn Yêu Vương, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ trầm tư, nên làm cái gì bây giờ? Hắn đang suy tư chính mình nên như thế nào mới có thể đem Loạn Hồn Yêu Vương thể nội bản mệnh thần thông cấp đến, nhân quả này luật thật sự là quá thơm, liền xem như thánh nhân bị Loạn Hồn Yêu Vương nhân quả luật đánh trúng đều muốn bị nắm giữ, Thôi Ngư ha có thể không tâm động. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Thôi Ngư nhìn xem Loạn Hồn Yêu Vương dáng vẻ khó chơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Hắn có thể có biện pháp nào? Nói tới nói lui cũng bất quá là lợi dụng bàn tay vàng cơ thôi. Có phá diệt chi nhãn hộ thể, cái kia bàn tay vàng sẽ phán định Loạn Hồn Yêu Vương thần thông bản sự căn bản là không làm gì được ta, cho nên ta muốn cấp Loạn Hồn Yêu Vương, nhất định phải trước đem phá diệt chi nhãn hái ra ngoài. Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Đương nhiên, không có phá diệt chi nhãn hộ thể, Thôi Ngư trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất bàn tay vàng cũng mất hiệu lực đâu. Dù sao đây không phải bình thường thần thông, mà là nhân quả luật a. Nhưng là nghĩ đến bàn tay vàng liền ngay cả bản cổ đại thần ngọc vị đều có thể cướp, nếu như mình nếu là bất hạnh bị tơ nhện kia kiềm chế, đến lúc đó chính mình cũng nên nhận. Nên như thế nào mới có thể đem phá diệt chi lực tạm thời cách ly ra ngoài đâu? Thôi Ngư trong lòng có chút lẩm bẩm. Phải biết phá diệt chi lực đản sinh tại tinh khí thần của hắn bên trong, giống như là cùng hắn là một thể chính là hắn thân thể một bộ phận, muốn tạm thời cắt đứt ra ngoài căn bản cũng không khả năng. Nhưng Thôi Ngư trung quy là Thôi Ngư, rất nhanh liền có ý nghĩ, thế là lập tức thi triển thần thông, thiên cẩu phân bụng có thể ngăn cách hết thể tin tức, có thể thôn phệ tiêu hóa hết thể vật chất, trong đó có một cái lô đen, liền xem như thiên đạo pháp tắc cũng không thể bước chân. Đồng thời sẽ phá diệt chi nhãn đưa vào thiên cẩu trong bụng, đối với Thôi Ngư tới nói cũng là một kiện chuyện thật tốt, bởi vì đối với Thôi Ngư tới nói, nếu như mình bàn tay vàng coi là thật thất bại như vậy, trái tim của chính mình vẫn chỉ cần sẽ phá diệt chi nhãn phóng xuất, phá diệt chi nhãn liền sẽ phá giải tơ nện kia lực lượng. Tu hành đến Thôi Ngư bây giờ cảnh giới, đã không còn mù quáng tín ngưỡng bàn tay vàng, hắn cũng không thể đem hết thảy tất cả đều đặt ở bàn tay vàng bên trên, nếu như bàn tay vàng không kịp phản ứng, đến lúc đó chính mình chẳng phải là thầm rồi. Nếu như hỏi cái này trên đời có ai có thể dựa nhất, có ai khó nhất phản bội chính mình, như vậy không hề nghi ngờ chính là Tâm Viên. Tâm Viên cũng là đản sinh tại Thôi Ngư tinh khí thần bên trong, có thể nói Tâm Viên chính là Thôi Ngư chính mình khổng lồ dục niệm, cũng là Thôi Ngư trong thân thể một bộ phận. Mà Tâm Viên bởi vì dung nhập Sivu thân thể, dẫn đến bây giờ cùng Thôi Ngư quan hệ trong đó cũng là hết sức phức tạp vi diệu, tức là Thôi Ngư một bộ phận, nhưng cũng độc lập với Thôi Ngư bên ngoài, cho nên Thôi Ngư tài cảm thấy nếu như sẽ phá diệt chi nhãn đưa vào Tâm Viên trong thân thể, đến lúc đó bàn tay vàng nhất định phán đoán mình đã mất đi phá diệt chi lực, nhất định có thể cướp cái kia nhân quả luật. Nhân quả luật lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt không có khả năng cường đại hơn có được khai thiên tích địa chi lực bản cổ. Bản cổ chính là tồn tại trí cao vô thượng, siêu việt thế gian hết thảy pháp tắc, hắn có thể tạo nên nhân quả, cũng có thể chấp trưởng nhân quả, cho nên nhân quả luật đối với bản cổ tới nói, cũng bất quá là bình thường thần thông thôi. Thôi Ngư ý niệm trong lòng khẽ động, bắt đầu đem chính mình lưu đồ tin tức truyền lại cho một bên Tâm Viên, gọi hắn phối hợp diễn kịch, lừa qua Loạn Hồn Yêu Vương, mà Thôi Ngư trong bóng dáng Tâm Viên tiếp thụ lấy Thôi Ngư tin tức đằng sau, cả người cũng không khỏi đến mộng bức, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hắn hiện tại chỉ muốn hỏi một câu, đến tột cùng ngươi là chó hay ta là chó? Ngươi cái tên này quả thực là quá chó. Không, có thể nói là không bằng heo chó a. Nhưng Tâm Viên nhịn được xúc động muốn mắng chửi người, chỉ là trong lòng đối với Thôi Ngư cảnh giác càng thêm sâu nặng, âm thầm nói câu, cháu trai này trong lòng tất cả đều là âm mưu quỷ kế, đơn giản không phải người a, rõ ràng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng lại vẫn như cũ muốn diễn một đợt loạn hồn yêu vương. Loạn hồn yêu vương cháu trai này gặp Thôi Ngư, cũng là thật không may. Ngay tại tâm biên ý niệm trong lòng chuyển động lúc, Thôi Ngư bàn tay rũ ra, lúc đầu là cấn tại trong mi tâm phá diệt chi nhãn, trôi nổi tại Thôi Ngư lòng bàn tay, loạn hồn yêu vương, ngươi hẳn là coi là thật không sợ chết phải không? Ngươi cũng đã biết, một khi ta phá diệt chi nhãn bên trong phá diệt chi lực đổ xuống mà ra, ngươi sẽ có hậu quả gì? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, loạn hồn yêu vương trong thanh âm tràn đầy khinh thường, hậu quả? Có thể có hậu quả gì không? Cùng lắm thì chết thôi. Ta cùng sinh linh khác khác biệt, sinh linh khác thiên địa tạo nên thai nghén mà ra, có lẽ có các loại ngày kia sinh linh tâm tư, nhưng là ta chính là pháp tắc trong thiên địa xoắn xuýt mà thành, dung hợp pháp giới quỷ dị đồ vật, mới có hôm nay tạo hóa. Ta đản sinh tại giữa thiên địa, bất quá là một đoạn pháp tắc thôi, ta cũng sẽ không sợ hai cái chết. Ta chân thân chính là giữa thiên địa nhân quả pháp tắc, ngươi trừ phi là triệt để phá hủy trong thiên địa tất cả nhân quả, nếu không ta vẫn như cũ vĩnh viễn tồn tại ở giữa thiên địa. Loạn hồn yêu vương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu như không phải Thôi Ngư nhìn thấy đối phương tỉnh thoảng nuốt một hớp nước bọt, Thôi Ngư đều kém chút tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Không hề nghi ngờ loạn hồn yêu vương là sợ chết, nhưng là loạn hồn yêu vương cũng là có tính cách tuyệt sẽ không thần phục với chính mình. Thôi Ngư trong tay phá diệt chi nhãn không ngừng lắc lư, tốt, ngươi đã có như vậy quyết tâm thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi, đưa ngươi triệt để từ giữa thiên địa xóa đi. Ngươi tới đi, nếu như ta thốt một tiếng, vậy ta loạn hồn yêu vương chính là tôn tử của ngươi. Loạn hồn yêu vương cứng cổ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ta loạn hồn yêu vương nô dịch người khác cả một đời, há có đến cuối cùng bị người nô dịch kết quả. Thôi Ngư nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc liền đem phá diệt chi nhãn chụp về phía loạn hồn yêu vương, tốt tốt tốt, ngươi nếu mình muốn tìm chết, ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi một phen. Bất quá là chỉ là nhân quả luật thôi, thực lực của ta thông thiên triệt địa, có hoặc là không có ngươi nhân quả luật có cái gì khác biệt đâu. Thôi Ngư một bàn tay không chần chờ nữa, trực tiếp hướng về loạn hồn yêu vương vỗ xuống, nhưng ai biết sau một khắc chỉ thấy hư không một trận bập bẹo, pháp giới bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh, trực tiếp cắn một cái tại Thôi Ngư phá diệt chi nhãn bên trên, đem Thôi Ngư phá diệt chi nhãn thôn phệ đi vào, sau đó không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, trực tiếp nhảy vào pháp giới bên trong bỏ trốn mất dạng. Đúng, Thôi Ngư bàn tay trực tiếp đập vào loạn hồn yêu vương trên thân, nhưng không có đưa đến nửa điểm tác dụng, chỉ đập loạn hồn yêu vương nhe răng nhếch miệng mắt lộ ra hung quang. Vậy mà lúc này nhìn xem phá diệt chi nhãn bị đánh cắp một màn, Thôi Ngư ngây ngẩn cả người, loạn hồn yêu vương lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Cơ hội tốt. Loạn hồn yêu vương trong lòng máy động, trời cũng giúp ta. Trời không tuyệt ta loạn hồn yêu vương. Pháp giới bên trong có vô số quỷ dị cùng kỳ hiểm, có thể cướp đi hắn phá diệt chi lực cũng là tại lẽ thường bên trong. Pháp giới bên trong những cái kia đại khủng bố, nó uy năng khó có thể tưởng tượng. Cơ hội khó được, loạn hồn yêu vương không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thừa dịp Thôi Ngư đã mất đi phá diệt chi nhãn, sau một khắc trong miệng phun ra một đạo tơ nhện, chui vào Thôi Ngư trong thân thể. Thôi Ngư nhìn xem loạn hồn yêu vương phun tới tơ nhện, trong chốc lát trong lòng có mười. Không chủng biện pháp hóa giải, dù sao loạn hồn yêu vương tơ nhện cùng phổ thông tơ nhện không có gì khác nhau, thật đơn giản một đạo thuật pháp, một đạo thần thông đều có thể đem tơ nhện kia hủy diệt, nhưng là lúc này đối mặt với loạn hồn yêu vương nôn tới tơ nhện, Thôi Ngư ngăn chặn thần lực trong cơ thể vận chuyển, chủ động tùy ý tơ nhện nôn tại nhà mình trên thân. Tơ nhện kia mới rơi vào Thôi Ngư trên da thịt, lúc đầu tựa hồ là phổ thông tài liệu tơ nhện, lúc này vậy mà trong chốc lát hóa thành một cỗ cực kỳ lực lượng đặc biệt, hướng về Thôi Ngư chu thân bách khiếu xâm nhập đi qua. Tại Thôi Ngư quanh thân bách khiếu bên trong ngưng kết ra một tấm thật to lưới tia hướng về Thôi Ngư tổ khiếu nội nguyên thần bao phủ đi qua. Tơ nhện kia một đi ngang qua chỗ, vậy mà không có bất kỳ cái gì địch thủ, bất luận là Thôi Ngư thế giới trong động, hay là Thôi Ngư bản cổ ngọc thủy, thậm chí cả Thôi Ngư thần lực, vậy mà toàn bộ đều đã mất đi cảm ứng. Mắt thấy tơ nhện kia không ngừng hướng về chính mình xâm nhập mà đến, nhưng là nhà mình bàn tay vàng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, Thôi Ngư vội vàng cao giọng mở miệng hô quát, cấp. Hắn sợ chính mình mở miệng hô quát trễ đến lúc đó liền xem như bàn tay vàng phản ứng, chính mình cũng đã mất đi nói chuyện quyền lợi. Cấp, cấp, cấp. Thôi Ngư trong miệng cấp không ngừng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Mắt thấy tơ nhện kia sắp tới gần, bám vào tại Thôi Ngư nguyên thần thời điểm, Thôi Ngư cuối cùng một tiếng cấp dưới tác dụng của quán tính hô ra ngoài. Phát hiện quỷ dị xâm lấn, xin hỏi phải chăng cướp? Cấp Thôi Ngư dư âm tại trong thế giới tinh thần quanh quẩn, sau đó sau một khắc liền cả người đối với nhục thân, nguyên thần triệt để đã mất đi cảm ứng. Loại cảm giác này giống như đặt mình vào trong mộng một dạng, mặc dù nhục thân hay là nhục thân của mình, nguyên thần hay là nguyên thần của mình, nhưng là làm cái gì lại không hề bị khống chế của mình, chính mình phảng phất trở thành người đứng xem một dạng, cũng không còn cách nào can thiệp trong đó bất cứ gì thường nào. Ông trời ơi! Nhưng vào lúc này loạn hồn yêu vương thanh âm tại Thôi Ngư nguyên thần bên trong vang lên, ông trời ơi! Đây là thần thông gì? Đây là cái gì không thể tưởng tượng nổi đạo pháp? Quả thực là khó có thể tin a. Ha ha ha, ha ha ha. Bây giờ lại tất cả đều tiện nghi ta tiểu tử ngươi quả thực là lao tổ phúc tinh của ta a. Loạn hồn yêu vương cảm nhận được Thôi Ngư tình huống sau, lập tức thoải mái cười to, thanh âm vang vọng tại Thôi Ngư trong đầu. Xoán đoạt thành công. Nhưng vào lúc này, Thôi Ngư trong đầu vang lên bàn tay vàng thanh âm, sau đó sau một khắc Thôi Ngư bàn tay vàng trang bịa một trận đổi mới, vô số tin tức tràn vào Thôi Ngư trong đầu. Chương 940, kéo suy sụp bản nhân quả luật chương 940, kéo suy sụp bản nhân quả luật Thôi Ngư trong đầu vô số dòng tin tức sẽ qua, đã thấy cái kia trang bịa một trận vặn vẹo lấp lóe, Thôi Ngư thể nội tất cả khôi lỗi chi lực đều bị bàn tay vàng luyện hóa không còn. Bàn tay vàng không hổ là bàn tay vàng, liền ngay cả bản cổ đại thần đều có thể cướp lực lượng, quả nhiên không có để cho Thôi Ngư thất vọng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt bàn tay vàng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kỳ lạ chi sắc, không sai, rất không tệ. Đoán đúng. Chỉ thấy Thôi Ngư trước mắt trang bịa lấp lóe, dòng tin tức kịp thời đổi mới, cướp thành công, ngươi sẽ thu hoạch được nhân quả luật, khôi lỗi đại giới, ngươi làm mất đi toàn thân tất cả thần thông, trở thành một cái nệ lớn. Chú 1, đại giới có thể miễn trừ. Chú 2, chú ý tu vi của ngươi sẽ hao tổn. Thôi Ngư đảo qua trước mắt dòng tin tức, chỉ thấy nương theo lấy dòng tin tức bạn bèo đổi mới, nhiều chữ hơn thể xuất hiện tại Thôi Ngư trước mắt, năm đó có vô thượng cường giả từ Hồng Hoang mà đến, giáng lâm nơi này phương thế giới, bộc phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian, dẫn đến vùng thế giới này pháp tắc hỗn loạn bạn bèo, có nhân quả pháp tắc bạn bèo dựng dục ra quỷ dị đồ vật, tên là trời nện. Nay nện lấy nhân quả là thân thể, vận mệnh là linh hồn, vừa xuất thế liền có bất tử bất diệt chi năng. Đương nhiên lúc này, kinh thiên đại chiến bộc phát, thế giới bình chướng bị nện sập, hỗn độn chi khí quay cuồng bên trong, có thiên ngoại đồ vật rơi xuống nhập đại thiên thế giới, nhập vào trời nện trong thân thể. Vật kia tên là hỗn độn chi tâm, chính là một tôn cùng khôi lỗi có liên quan quỷ dị. Vật này cùng trời nện bản nguyên tương hợp, hình thành loạn hồn yêu vương. Sau đó Thôi Ngư trước mắt bàn tay vàng trang bịa lại một lần đổi mới, cướp thành công, pháp tắc gây dựng lại bên trong. Đại giới đã miễn trừ, ngươi đã thu hoạch được nhân quả luật, khôi lỗi thuật chú 1, ký chủ sẽ lấy linh hồn chi lực ngưng tụ ra tơ nện, mỗi một cây tơ nện ngưng tụ đều sẽ tiêu hao ký chủ đại lượng linh hồn chi lực, sẽ dẫn đến ký chủ linh hồn cực độ suy yếu, thậm chí cả tu vi cảnh giới lùi lại. Tất cả cao hơn ký chủ một cảnh giới tu sĩ, nhưng chỉ cần bị nhân quả luật hình thành tơ nện tiếp xúc được phải, sẽ bị ký chủ nắm giữ. Ân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trước mắt tin tức trang địa, không khỏi sửng sốt, thứ đồ chơi gì? Chỉ có thể khống chế cao hơn chính mình một cảnh giới tu sĩ. Nói đùa cái gì? Người ta loạn hồn yêu vương nhân quả luật thế, nhưng là liền ngay cả thánh nhân chạm đến cũng có thể bị điều khiển, ngươi nha cho ta làm ra tới một cái cắt xén bản a. Đối mặt với Thôi Ngư phỉ báng, chỉ thấy hệ thống trên mặt báo tin tức đổi mới, trả lời Thôi Ngư nghi hoặc, cực hạn mạnh, cái kia tất nhiên sẽ đản sinh ra cực hạn nhược điểm. Loạn hồn yêu vương nhân quả luật đúng là có thể xưng vô địch, chỉ cần bị tơ nện chạm đến, như vậy thì sẽ bị hóa thành khối lỗi, nhưng là loạn hồn yêu vương nhân quả luật khuyết điểm quá lớn, nó tơ nện chỉ là phổ thông tơ nện. Mà tu hành đến đại la cảnh giới, có tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên bao phủ quân thần, liền xem như bình thường thần thông thuật đều không thể phá vỡ, càng đừng đề cập cái kia phổ thông tơ nện, như thế nào có cơ hội tới gần nơi này các loại vô thượng cường giả. Mà ký chủ nhân quả luật có được tất trung chi khái niệm, chỉ cần ký chủ thi triển thần thông, tu vi cao hơn ký chủ một cảnh giới, sẽ không nhìn thần thông của đối phương, bí pháp tất trung. Chỉ cần đối phương tu vi cao hơn ta một cảnh giới, ta nhân quả luật sẽ tất trung. Thật hay giả? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đương nhiên là tất trung, bất quá điều kiện tiên quyết là không có tiên tiên linh bảo ngăn cản. Tiên tiên linh chính là thiên địa pháp tắc tinh hoa ngưng tụ, cùng nhân quả luật trên lý luận là cùng một loại vật chất, đối với nhân quả luật có được ngăn cản tác dụng. Nhưng là thần thông của đối phương cùng bí pháp, sẽ bị nhân quả luật không nhìn. Thôi Ngư nhìn về phía bàn tay vàng giới thiệu trang địa, cả người một trận lớn im lặng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, người đây coi là nhân quả gì luật? Tính là gì khái niệm tính vũ khí? Thôi Ngư tức giận câu, chính mình phí hết tâm tư, vậy mà làm tới một cái không chọn mẹ bản. Hắn hoài nghi là chính mình bàn tay vàng đến cực hạn, làm không ra chân chính nhân quả luật. Mà lại ta nhớ được, loạn hồn yêu vương từng tại thái cổ thời điểm, chu sát qua chuẩn thánh cảnh giới cường giả. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Thái cổ thời điểm đại chiến, thánh nhân cũng như sâu kiến, có chuẩn thánh bị trọng thương, ngất đi, hộ thể thần quang bị đánh tan, vì vậy cho loạn hồn yêu vương thời cơ lợi dụng. Loạn hồn yêu vương nhân quả luật mặc dù trên lý luận gần như vô địch, nhưng điều kiện tiên quyết là tơ nện muốn chạm đến đối phương, nếu như tơ nện đụng vào không đến đối phương, kết thúc không thành bởi vì phát động, quả đương nhiên cũng không có tác dụng cơ hội. Cái kia phổ thông tơ nện, một trận gió đều có thể thổi chạy, một thanh phàm tục chi hỏa đều có thể đốt sạch sẽ, có gì có thể khoe khoang. Thôi Ngư không phục, thế nhưng là hắn điều khiển bát đại yêu vương đánh lên ta, chính là ta tự mình kinh lịch. Hắn nhân quả luật nếu là như vậy không đáng tin cậy, vì sao còn có thể điều khiển bát đại yêu vương? Chỉ cần điều khiển một cái yêu vương, sau đó lợi dụng một cái yêu vương đi thẩm thấu còn lại yêu vương, rất khó sao? Thôi Ngư nghe vậy trong nháy mắt im lặng, hắn cảm thấy nhà mình bàn tay vàng nói rất có đạo lý, thế là quay đầu nhìn về phía mình bàn tay vàng trang địa, nhìn mình chằm chằm nhân quả luật nghiên cứu đứng lên, ta nói bàn tay vàng, ngươi đây cũng quá phế đi đi. Thế mà chỉ có thể điều khiển cao hơn ta một cảnh giới tu sĩ. Tu vi kia so ta thấp tu sĩ, chẳng lẽ không có khả năng thao túng sao? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi Ngư bàn tay vàng biểu thị khước phục, tin tức trên mặt báo bắn ra tin tức, tu vi so ngươi thấp điều khiển làm gì dùng? Tu vi cùng ngươi ngang bằng không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, ký chủ bản mệnh tơ nghệ luyện chế không dễ, nếu như muốn lãng phí ở tu vi so với chính mình thấp sâu kiến trên thân, cũng không phải không thể. Nhân quả này luật hạn mức cao nhất là cao hơn ký chủ một cảnh giới, hạn cuối không. Thôi Ngư nhìn xem nhân quả luật, nhìn mình chằm chằm lấy được nhân quả luật nhìn sau một hồi, mới nheo mắt lại, ta nhân quả luật kỳ thật đã không yếu. Tưởng tượng một chút, sẽ có một ngày chính mình chứng thành chuẩn thánh, chẳng phải là liền có cơ hội điều khiển thánh nhân. Đợi đến chính mình thành thánh có phải hay không liền có cơ hội trực tiếp nô dịch thiên đạo, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Mấu chốt nhất là chính mình nhân quả luật hai đại đặc tính, thứ nhất, phát ra tất trung bị đối phương tiên tiên linh bảo ngăn lại cũng coi như. Thứ hai, không nhìn đối phương hộ thể thần thông. Nói cách khác, nếu như đối thủ khinh thường, không có sử dụng tiên tiên linh bảo ngăn cản, đến lúc đó liền có thể bị chính mình cho nhẹ nhõm nắm. Thần thông này rất nghịch tiên, thậm chí nói, tương đương nghịch tiên. Mấu chốt nhất là, như loạn hồn yêu vương như vậy chí mạng sơ hở, lúc này đã được bù đắp. Loạn hồn yêu vương nhân quả luật đúng là mạnh, nhưng đó là lấy hóa đi tự thân tất cả thủ đoạn thần thông làm đại giá, sau đó tơ nhện kia chỉ là phổ thông phạm tục tơ nhện, đụng vào không đến người ta, ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Còn có cái gì không vừa lòng đây này? Làm người không thể quá tham lam, ai chờ ta đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, chỉ cần gọi ta điều khiển một tôn thánh nhân, đến lúc đó ta hậu trường liền có. Thôi Ngư không nhanh không chậm nói thầm câu. Đương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, chỉ thấy cái kia cấp tới thần thông bị nó tiếp nhận, hóa thành một tấm đặc biệt lưới tia, là gắn tại Thôi Ngư linh hồn chỗ sâu nhất. Cái kia lưới tia cùng mạng nhện giống nhau như lúc, nhưng là trên đó di bố các loại phức tạp tin tức, vô số Thôi Ngư chưa từng thấy qua quái dị ký hiệu tại trên phù văn lấp lóe. Muốn luyện chế điều khiển tơ nhện, liền muốn đánh đổi mạng sống bản nguyên, lấy bản nguyên tu vi làm đại giá, vô cùng có khả năng rơi xuống một cảnh giới. Nếu như bản nguyên không đủ, cũng chỉ có thể lợi dụng cảnh giới đến đủ. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ đang lưu chuyển. Muốn luyện chế bản mệnh tơ nhện, liền muốn điều chỉnh mình bản nguyên, loại này bản nguyên chính là gần như đại sinh mệnh tới tiên thiên bản nguyên, trong đó bám vào lấy đại đạo chi lực, mà luyện chế tơ nhện một khi bản nguyên không đủ, cũng chỉ có thể dùng tu luyện cảnh giới đến đủ. Vì cái gì tu luyện cảnh giới có thể chống đỡ đại đạo chi lực? Bởi vì tu luyện chứng thành chính quả, chính là đại đạo chi lực cấu thành, ẩn chứa đại đạo chi lực. Mà Thôi Ngư lúc này cũng hiểu biết Loạn Hồn Yêu Vương nền tảng, chín cái khôi lỗi sợi tơ, Loạn Hồn Yêu Vương có thể nắm giữ lớn nhất khôi lỗi số là 9 cái, chắc không được Loạn Hồn Yêu Vương không có nhất thống đại hoàng, quả nhiên là có đất thúc. Mà Thôi Ngư nghĩ đến chính mình nhân quả luật mặc dù không có đất thúc, nhưng là muốn luyện chế ra đến, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng là Thôi Ngư đầu óc hiện tại là bực nào linh quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nếu như mình điều khiển Loạn Hồn Yêu Vương, vậy có phải hay không có thể lợi dụng Loạn Hồn Yêu Vương phổ thông tơ nhện, đi điều khiển vùng thế giới này chí cường giả. Thôi Ngư phát hiện một cái bờ UFF, chỉ cần mình nắm giữ Loạn Hồn Yêu Vương, sau đó cùng người tranh đấu thời điểm, thần không biết quỷ không hay sắp Loạn Hồn Yêu Vương tơ nhện cho dán đi lên, đến lúc đó chẳng phải là chính mình rất nhanh liền có thể quét ngang thiên hạ. Thôi Ngư tim đập thình thịch, nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư biến thành hành động, bàn tay vàng rất nhanh liền cho Thôi Ngư dội cho đụng một cái nước lạnh, giống nhau bản nguyên nhân quả luật đối với giống nhau bản nguyên nhân quả luật, có miễn trừ chi lực, ngươi bàn tay vàng cùng Loạn Hồn Yêu Vương bàn tay vàng đồng nguyên mà ra, cho nên ngươi bàn tay vàng đối với Loạn Hồn Yêu Vương bàn tay vàng vô hiệu. Vẽ trong điểm, chỉ là giống nhau bản nguyên nhân quả, tỉ như nói nhân quả cùng nhân quả, thời không cùng thời không. Ngoại giới Loạn Hồn Yêu Vương một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, mắt thấy nhà mình tơ nện chạm đến Thôi Ngư sau, không khỏi lên tiếng cùng thiếu, ha ha ha. Ha ha ha. Quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, tiểu tử ngươi đã mất đi phá diệt chi lực, hiện tại chỉ có thể trở thành lão tổ tù nhân của ta, ngày sau ngoan ngoãn cho lão tổ ta làm một cái tọa kỵ đi. Loạn Hồn Yêu Vương trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, Thôi Ngư thực lực thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, liền xem như cho hắn đem lúc trước Bát Đại Yêu Vương phục sinh, hắn cũng sẽ không đổi thành. Chỉ là sau một khắc, Loạn Hồn Yêu Vương tiếng cười kẹt tại trong cổ họng, tựa như là bị bóp lấy cổ con vịt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, không có khả năng. Ta nhân quả luật làm sao đã mất đi cảm ứng? Loạn Hồn Yêu Vương thất kinh xuống dưới cảm ứng, chính mình nhân quả luật đúng là đã mất đi cảm ứng. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi trong thân thể còn có phá diệt chi lực? Loạn Hồn Yêu Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, có vẻ như cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Thôi Ngư nghe vậy mở to mắt, nhìn Loạn Hồn Yêu Vương một chút, sau một khắc trong bóng dáng thiên cầu xuất hiện, đống nhiên hé miệng, phá diệt chi nhãn một lần nữa trở về tại Thôi Ngư lòng bàn tay. Loạn Hồn Yêu Vương thấy cảnh này, cả người có chút choáng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, không biết được trước mắt là một màn nào. Thôi Ngư nhìn xem Loạn Hồn Yêu Vương, nhưng không có lên tiếng, mà là suy tư Loạn Hồn Yêu Vương xử trí biện pháp. Hắn còn muốn lợi dụng Loạn Hồn Yêu Vương trấn thủ thế giới trong ngộng của mình, thậm chí cả lợi dụng Loạn Hồn Yêu Vương năng lực, đem nhà mình thế giới trong ngộng thai họa ngầm cho nhổ rơi, nhưng là không nghĩ tới cái này, Loạn Hồn Yêu Vương mềm không được cứng không xong, ngược lại là tương đương phiền phức. Ta có thể hay không sắp Loạn Hồn Yêu Vương luyện chế thành thân ngoại hóa thân? Thôi Ngư trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như có thể sắp Loạn Hồn Yêu Vương cho luyện chế thành hóa thân, đến lúc đó chính mình có thể thao tác không gian thế nhưng là lớn. Nhưng là nhân quả luật cùng đối phương bản nguyên linh hồn hòa làm một thể, ta muốn nắm giữ đối phương nhân quả luật, liền muốn đem đối phương bản nguyên linh hồn nắm giữ. Thôi Ngư trong lòng lóe ra loạn thất bát tao suy nghĩ, cùng là nhân quả luật người nắm giữ, Thôi Ngư trong lòng biết, nhân quả luật ở chỗ đối phương bản nguyên linh hồn, mà không phải nhục thân nó. Bàn tay mình nắm đối phương nhục thân không dùng, căn bản là không cách nào thu hoạch được đối phương nhân quả luật phát tác, chỉ có nắm giữ đối phương hoàn chỉnh linh hồn, Thôi Ngư mới có thể nắm giữ nhân quả luật lực lượng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Loạn Hồn Yêu Vương, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Thôi Ngư không tình cảm chút nào ánh mắt, thấy Loạn Hồn Yêu Vương cả người trong lòng run rẩy, trong cặp mắt tràn đầy tâm thần bất định chi sắc, lại vẫn cứ lộ ra rất mạnh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lao tổ nói cho ngươi, ta không sợ ngươi thủ đoạn. Ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc tại trên người của ta thi triển đi ra, lão tổ ta nếu là sợ ngươi, liền không xứng sống mấy chục năm. Thôi Ngư nhìn chằm chằm Loạn Hồn Yêu Vương nhìn rất lâu đằng sau, trong lòng mới nghĩ ra một cái duy nhất giải quyết phương án, tâm viên. Chính mình chính là tâm viên chủ nhân, nếu như lợi dụng tâm viên điều khiển đối phương, việc này cũng không phải không có chuyện cơ. Nhưng là tên này sống mấy chục năm, không biết tu chỉ bao nhiêu kiếp số, một trái tim giống như cái kia hàng cổ đại nhật, muốn động lắc khó như lên trời. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn một chút thôi, cũng không phải là không có cơ hội. Nhất là đối phương hiện tại rơi vào trong tay của mình, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Thôi Ngư cũng không tin đối phương không sợ. Chỉ cần nghĩ biện pháp đánh tan đối phương tâm thần, tâm viên liền có thể thừa cơ mà vào. Ngươi coi thật không chịu thần phục với ta sao? Thần phục với ta, liền có thể cầu được sinh cơ, nếu là tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ là e sợ cho trong khoảnh khắc gặp độc thủ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Loạn Hồn Yêu Vương, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Nói thật, liền ngay cả cấm quân chú đều không thể gọi đối phương thần phục, Thôi Ngư trong lòng đã không ôm ấp hy vọng quá lớn. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi nếu là anh hùng hảo hán, liền cho lão tổ ta một thông khoái. Loạn Hồn Yêu Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư trong lòng suy tư suy nghĩ, bên kia tâm viên thanh âm bỗng nhiên tại Thôi Ngư đáy lòng vang lên, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Ân. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng hơi động. Người cái kia cấm quân chú chính là chuyên môn khắc chế tâm viên lực lượng, hắn chính là đại yêu, cấm quân chú đối với hắn khắc chế đương nhiên không có ta mạnh như vậy. Nhưng là ngươi cũng đừng quên đi, năm đó ta thu được một đóa hoa sen màu đen, đến nay đã hoa nở lục phẩm vậy. Tâm viên tại Thôi Ngư đáy lòng nói câu, trong thanh âm tràn đầy đắc ý chính mình bàn tay vàng nhân quả luật không đáng tin cậy không sao, nhưng là chỉ cần mình nắm giữ Loạn Hồn Yêu Vương, liền có thể thu hoạch được Loạn Hồn Yêu Vương nhân quả luật. Chương 941, Hắc Liên. Chương 941, Hắc Liên. Tâm viên đúng là nên được ý, phải biết đó cũng không phải là phổ thông bảo vật, mà là chân chân chính chính tiên thiên linh bảo. Cái kia Hắc Liên không biết lai lịch, nhưng lại ẩn chứa thiên ma bản nguyên, năm đó cũng bất quá là tam phẩm mà thôi, nương theo lấy hắn không ngừng thu thập chúng sinh chi ma niệm, đến nay đã lục phẩm có thừa. Người có bản lĩnh này, còn không mau mau thi triển, còn đang chờ cái gì đâu? Thôi Ngư nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tâm Viên cười híp mắt nói, chính ta một người không được, còn cần ngươi phối hợp tới. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Tâm Viên một chút, đã biết Tâm Viên ý nghĩ, muốn gọi Tâm Viên tại đối phương trong nội tâm cắm rễ, liền muốn phá vỡ đối phương tâm cảnh, gọi đối phương có chỗ e ngại. Chỉ có khi đối phương gặp phải đại khủng bố thời điểm, mới có thể trong lòng e ngại sợ sệt, sau đó bị tâm ma có cơ hội để lợi dụng được. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Loạn Hồn Yêu Vương, tên này sống mấy chục năm, tâm cảnh không biết được cường đại cỡ nào, muốn dung chuyển đối phương một viên đạo tâm, thật sự là không quá dễ dàng. Bất quá nếu rơi vào Thôi Ngư trong tay, Thôi Ngư đương nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp gọi đối phương tâm cảnh dao động. Nương theo lấy Thôi Ngư ý niệm trong lòng chất động, sau một khắc trong tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, thành thôi chân ngôn lúc này không chút do dự đọc mà ra, Thôi Ngư liền muốn nhìn xem tên này có phải hay không cùng miệng của hắn một dạng cứng rắn. Trên đời này có thể chịu từng chiếm được kim cô chú thủ đoạn, gần như không có. A nương theo lấy Thôi Ngư niệm tụng kim cô chú, cái kia Loạn Hồn Yêu Vương một tiếng hét thảm, trong thanh âm tràn đầy thống khổ, đau đến trên mặt đất không ngừng quay cuồng đánh lốc, tiểu tử, ngươi muốn giết cứ giết, lao tổ ta tuyệt không sợ ngươi. Ngươi như vậy cha tấn ta, không phải anh hùng hảo hán cách làm. Đại ca của ta chính là Yêu Vương Mô Hặc, sắp nhất thống đại hoàng, đến lúc đó hắn sẽ thay ta báo thù. Đại ca ngươi là Yêu Vương Mô Hặc. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, niệm tụng thành thôi chân ngôn cũng trong phút chốc dừng lại. Hắn bất ngờ không nghĩ tới, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, phải biết hắn năm đó thế nhưng là kém chút chết tại Yêu Vương Mô Hặc trong tay, bất quá cái kia Yêu Vương Mô Hặc thu được hỗn loạn bản nguyên, cái kia hỗn loạn bản nguyên so với chính mình điên đảo âm dương còn muốn bá đạo, cũng không phải dễ chơi. Sợ sao? Ngươi nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian thả ta ra. Nếu không ngày sau đại ca của ta tìm tới cửa, nhất định phải ngươi chết oan chết uổng. Loạn Hồn Yêu Vương lúc này toàn thân mồ hôi đầm địa, khuôn mặt chật vật nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng sắc cơ. Ha ha ha. Ha ha ha. Nghe nói Loạn Hồn Yêu Vương lời nói, Thôi Ngư bắt đầu cất tiếng cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui nước mắt đều chảy ra. Nhìn xem Thôi Ngư bộ biểu tình này, Loạn Hồn Yêu Vương trong lòng máy động, còn tưởng rằng Thôi Ngư là bị hù ngã thế là mở miệng nói, "Tiểu tặc, hiện tại biết sợ à? Ngươi nếu là hiện tại lập tức đem lão tổ ta thả, lão tổ ta có thể đối với trước ngươi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ngày sau đại ca của ta đến, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn." Thôi Ngư xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Loạn Hồn Yêu Vương, thứ không dám giấu giếm, tại hạ và cái kia Yêu Vương Mô Hặc có đại thù. Năm đó tại Đại Hoang Hỗn Loạn lĩnh vực, cái kia Yêu Vương Mô Hặc kém chút đem ta cho chém giết, ngươi hôm nay nhắc nhở ta, ta ngược lại là rốt cuộc tìm được chút giận địa phương. Ngươi nếu là Yêu Vương Mô Hặc huynh đệ, ta nếu là giết ngươi, Mô Hặc nhất định đau lòng nhức óc, đến lúc đó ta cũng có thể chút tân giận. Loạn Hồn Yêu Vương nghe vậy sững sờ, sau một khắc trên mặt biến sắc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó xử, ngươi cùng Mô Hặc Yêu Vương có thù? Ta làm sao không biết? Chuyện gì đều muốn ngươi biết, ngươi nha là cái thá gì? Ta không làm gì được cái kia Yêu Vương Mô Hặc, hôm nay tìm ngươi tính sổ sách. Nói dứt lời Thôi Ngư bắt đầu niệm tụng chân ngôn, không gãy liễm mại Loạn Hồn Yêu Vương. Chỉ nghe cái kia Loạn Hồn Yêu Vương một tiếng hét thảm, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, hiển nhiên là đau đớn tới cực điểm, nhưng lại không có mở miệng cầu xin tha thứ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trong bóng dáng Tâm Viên đối với Thôi Ngư làm ra một cái ok thủ thế, nhắc tới cũng xảo, kẻ này cùng Loạn Hồn Yêu Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, biết được lại có ngươi như vậy địch thủ sau, vậy mà loạn tâm cảnh, chỉ sợ ngươi ngày sau ám hại cái kia Yêu Vương Mô Hặc. Kẻ này cùng Yêu Vương Mô Hặc liên thủ, ám toán Khổng Tước Quốc chủ, cái kia Khổng Tước Quốc chủ chúng khôi lỗi thuật, bị bất đắc dĩ chỉ có thể đi xa tha hương, không dám xuất hiện tại Loạn Hồn Yêu Vương 10 vạn dặm bên trong. Ngươi cùng Yêu Vương Mô Hặc kết xuống tử thủ, hắn hiển nhiên cho là Yêu Vương Mô Hặc chưa hẳn có thể trốn được ngươi tính toán. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, Khổng Tước Quốc chủ lại bị ám toán sao? Chắc không được Yêu Vương Mô Hặc ở trong đại hoang gây sóng gió, nhưng lại không thấy Khổng Tước Quốc chủ ra mặt. Cái kia Yêu Vương Mô Hặc nắm giữ hỗn loạn pháp tắc, có thể vừa lúc phá vỡ Khổng Tước Quốc chủ ngũ hành thần quang, sau đó thừa cơ đem tơ nện gián đi lên, cũng là vô cùng có khả năng. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Loạn Hồn Yêu Vương, "Loạn Hồn Yêu Vương, ta thế nhưng là biết được ngươi cùng Khổng Tước Quốc chủ, Yêu Vương Mô Hặc ở giữa hoạt động, hôm nay chờ ta bảo chế ngươi, ngày mai liền đi giết Yêu Vương Mô Hặc." "Hỗn trướng, ngươi dám làm tổn thương Yêu Vương Mô Hặc, ta nhất định cùng ngươi không chết không nứt." Cái kia Loạn Hồn Yêu Vương nghe thấy Thôi Ngư lời nói, cả lập tức tức giận. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, bên kia tâm viên quả nhiên có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp gửi lại tại loạn hồn yêu vương trong nội tâm. Sau đó lại nghe tâm viên hô to gọi nhỏ, dưa lớn, kinh thiên dưa lớn. Cái kia yêu vương mô hặc lại là nữ tử, mà loạn hồn yêu vương lại là yêu vương mô hặc lão công, cho nên quan tâm sẽ bị loạn. Phá tâm cảnh tâm viên hô to gọi nhỏ thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên, Thôi Ngư nghe vậy cũng không khỏi đến biến sắc, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, quả thật như vậy. Cái này thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Ta đã đánh cắp đến nội tâm của hắn tin tức, sao lại có lỗi? Tâm viên đạo. Thôi Ngư nghe vậy vui mừng quá đỗi, lúc này trong lòng đọc thầm thành thơ chân ôn, quấy nhiễu loạn hồn yêu vương năng lực suy tính, sau đó nhất tâm nhị dụng mở miệng nói, ngươi uy hiếp ta. Thứ không dám dâu dếm, ta đã sớm chuẩn bị săn giết cái kia yêu vương mô hặc. Cái kia yêu vương mô hặc mặc dù có chút bản sự, nhưng ta có thể một bàn tay đập nát tám đại yêu vương, lại không biết mô hặc yêu vương có thể chịu được ta vài bàn tay. Liền xem như mô hặc yêu vương thu được hỗn loạn trong lĩnh vực dựng dục ra tiên tiên linh bảo, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Thôi Ngư trong thanh âm đầy đắc ý, một đôi mắt nhìn về phía loạn hồn yêu vương, tựa hồ đã đem hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay, lắc mình biến hóa vậy mà biến thành cùng loạn hồn yêu vương giống nhau như lúc hình thái, liền ngay cả trên thân khí cơ đều không có gì khác nhau. Ta lần này chui vào đại hoang, chính là đến tìm kiếm cái kia mô hặc yêu vương tính sổ, nhưng ai biết vậy mà trước gặp ngươi, đã như vậy vậy ta trước hết bắt ngươi luyện tay một chút, chờ ta giết chết ngươi, lại hay. Thế thân phận của ngươi, đến gần yêu vương mô hặc, bằng ta khả năng hiện giờ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thừa cơ xuất thủ đánh lén chém giết yêu vương mô hặc cũng không qua là nước chảy thành sông thôi. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, loạn hồn yêu vương một trái tim quả nhiên lập tức loạn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, "Không, không, ngươi không thể đi tìm yêu vương mô hặc. Ngươi cái này nhân loại ti bỉ, ngươi không thể đi tìm yêu vương mô hặc." Hỗn loạn yêu vương tận mắt nhìn đến Thôi Ngư bộc phát ra lực lượng kinh khủng kia, làm sao không biết Thôi Ngư thủ đoạn, cái này nếu là tìm tới yêu vương mô hặc, chỉ sợ yêu vương mô hặc 89 phần 10 khó thoát kiếp số. Nghe nói lời ấy, loạn hồn yêu vương một trái tim triệt để loạn, "Ta nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua yêu vương mô hặc. Quan tâm sẽ bị loạn." Chỉ cần là sinh linh, sống ở cái này quần quần trong hồng trần, lại há có thể không có nhược điểm. Không hề nghi ngờ, loạn hồn yêu vương nhược điểm chính là yêu vương mô hặc. Tại hỗn loạn yêu vương mở miệng thần phục một sát na, Thôi Ngư liền biết loạn hồn yêu vương thua, đạo tâm trở nên thất linh bát lạc. Thôi Ngư thậm chí có thể nhìn thấy, loạn hồn yêu vương trên đỉnh đầu hiện ra một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen hoa nở lục phẩm, như ẩn như hiện gửi lại tại đỉnh đầu nó trên không, mà loạn hồn yêu vương bản thân không có chút nào phát giác. Thành. Tâm viên thanh âm tại Thôi Ngư đáy lòng vang lên. Thôi Ngư đương nhiên biết thành công, cũng đừng quên hắn chính là tâm viên. Tâm viên chính là hắn. Chớ ồn nào. Thôi Ngư nghe loạn hồn yêu vương cầu khẩn, không khỏi mày nhăn lại, lối ra quát lớn một tiếng. Loạn hồn yêu vương chỉ cảm thấy Thôi Ngư thanh âm tựa hồ ẩn chứa một loại khó mà nói hết ma lực, hắn vậy mà bản năng tuân theo Thôi Ngư trong lời nói mệnh lệnh. Nếu không phải ngươi phá tâm cảnh của hắn, gọi hắn trong lòng sinh ra nội ma, đản sinh ra sợ hãi tâm ma chỉ sợ ta còn không cách nào chống rỗng xuất hiện tại trong thân thể của hắn, cái này loạn hồn yêu vương thủ đoạn thực sự nghịch thiên, liền xem như thiên ma cũng có thể nô dịch hóa thành khối lỗi. Tâm viên trong thanh âm tràn đầy kinh dị. Trên đời tại sao có thể có loại này lịch thiên đồ vật sống trên đời? Tâm viên cảm thấy rất kỳ quái, Thôi Ngư nhưng trong lòng cũng cảm khái giống nhau, nhân quả luật vốn chính là khái niệm tính vũ khí, nhưng ai biết vậy mà coi là thật thực hiện. Nhân quả luật loại này khái niệm tính thần thông một khi chiếu rọi nhập hiện thực, liền gần như tại vô giải, nếu không năm đó hồng hoàng cường giả khắp nơi cũng không cần tử thương thảm trọng, hạ chẳng cả đám đều thảm như vậy. Ngươi có thể hoàn toàn điều khiển loạn hồn yêu vương sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tâm viên gật gật đầu, đương nhiên có thể. Thôi Ngư bàn tay rũ ra, chỉ thấy cái kia loạn hồn yêu vương bắn lên, trực tiếp rơi vào Thôi Ngư trong lòng bàn tay. Ta hiện tại nên làm chính là nghĩ biện pháp sắp loạn hồn yêu vương đưa vào trong mộng của ta trong thế giới, chỉ có gọi loạn hồn yêu vương cùng trong mộng của ta thế giới hòa làm một thể, ta mới có thể gọi nhân quả luật lực lượng trải rộng thế giới trong mộng mỗi một hẻo lánh. Mộng cảnh là hư ảo mà loạn hồn yêu vương là thực tế tồn tại vật chất, đem hư ảo dung nhập thực tế không khó, nhưng là muốn đem cụ thể vật dung nhập hư ảo bên trong, chỉ sợ là không có khả năng hoàn thành đi. Tâm viên một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hắn cảm thấy Thôi Ngư có chút ý nghĩ hao huyền. Chưa hẳn. Thôi Ngư giơ lắc đầu. Trong mộng của ta thế giới thế nhưng là có được cụ hiện năng lực, nếu như ta sắp loạn hồn yêu vương hóa thành năng lượng hình thái rót vào thế giới trong mộng, sau đó lại lợi dụng cụ hiện năng lực, sắp loạn hồn yêu vương cụ hiện tại trong mộng cảnh Thôi Ngư trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, phải biết mộng cảnh của hắn mặc dù hay là mộng cảnh, nhưng lại cùng hiện thực cũng không khác biệt, có thánh nhân bản nguyên dung nhập, lại thêm cùng mình hàng ngàn tiểu thế. Giới khí cơ tương thông, đã coi như là nửa cái thế giới chân thật. Loạn hồn yêu vương nhân quả luật là độc nhất vô nhị, ngươi xác định sắp loạn hồn yêu vương hóa thành năng lượng sau, nhân quả luật năng lượng còn vẫn tồn tại như cũ sao? Hoặc là nói, ngươi xác định tại mộng cảnh của chính mình trong thế giới, còn có thể đem nguồn lực lượng kia cụ hiện đi ra sao? Cụ hiện ra loạn hồn yêu vương còn có được nhân quả luật lực lượng sao? Nhân quả luật sao mà bá đạo, huyền diệu, không phải chúng ta có thể bước chân lĩnh vực. Tâm viên khuyên đủ câu, miễn cho bị Thôi Ngư trả đạp đổ tốt. Cái này loạn hồn yêu vương thế nhưng là có đại tác dụng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt có thể ngược gió lật bàn. Thôi Ngư nghe vậy rơi vào trầm tư, đứng tại đỉnh núi yên lặng thôi diễn khả thi. Hắn mộng cảnh cụ hiện năng lực là nhất định. Thế gian vạn vật đều là năng lượng bảo toàn vật chất từ một loại hình thái chuyển hóa làm một loại khác hình thái. Bất quá là năng lượng biến hóa thôi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, trước mắt có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, ta sắp loạn hồn yêu vương đưa vào ta hàng ngàn tiểu thế giới, sau đó mượn nhờ hàng ngàn tiểu thế giới lực lượng, sắp loạn hồn yêu vương chuyển hóa làm năng lượng, rót vào giấc mơ của ta thế giới, sau đó lại thông qua thế giới mộng cảnh cụ hiện đi ra. Loại thứ hai chính là sắp loạn hồn yêu vương luyện hóa vào ta tinh khí thần tam bảo, sắp loạn hồn yêu vương luyện chế thành pháp bảo, thần thông hình thái, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể tiến vào trong mộng của ta thế giới. Thôi Ngư trong lòng tinh tế thôi diễn, hai loại biện pháp nhìn đều có tính khả thi. Loại thứ nhất biện pháp khảo nghiệm là hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo chi lực, tại sắp loạn hồn yêu vương phản bản quy nguyên hóa thành năng lượng đằng sau, có thể hay không tiếp tục bảo lưu lại nhân quả luật pháp tắc không sụp đổ. Loại thứ hai biện pháp, đó chính là như thế nào sắp loạn hồn yêu vương luyện hóa thành thần thông hình thái, hơn nữa còn không có khả năng hao tổn loạn hồn yêu vương tiềm lực. Loạn hồn yêu vương chính là quỷ dị, bản thể chính là một đoàn nhân quả pháp tắc cùng thiên ngoại đồ vật thần bí kết hợp. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, nên làm cái gì? Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, tư duy vận chuyển, chỉ là bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, căn bản là tìm không ra vạn toàn biện pháp ổn thỏa. Có lẽ ta có thể mượn nhờ thánh nhân trí tuệ hoàn thành việc này. Thôi Ngư trong lòng hơi động một chút. Đối với thánh nhân tới nói, cũng bất quá là năng lượng chuyển hóa, vật chất di chuyển mà thôi. Nếu như mình nếu là có được thánh nhân trí tuệ, nhất định có thể thôi diễn ra vạn toàn biện pháp giải quyết. Thôi Ngư trong lòng niệm động, ánh mắt nhìn về phía thông thiên chân thân ấn ký. Ta có lẽ có thể lợi dụng một phen thánh nhân ấn ký, có lẽ có cơ hội có thể thăm dò đến từ nơi sâu xa nhân quả. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ lưu truyền. Hắn biết phương thế giới này không chịu nổi thánh nhân lực lượng, một khi thánh nhân lực lượng xuất hiện, tất nhiên sẽ rước lấy thiên đạo lôi đỉnh chém giết, nhưng là mình có thể lựa chọn trong một cái tiểu thế giới trốn đi. Mà lại chính mình chỉ là lợi dụng thánh nhân lực lượng tới suy đoán mô phỏng, mà không phải đem thánh nhân lực lượng phóng xuất ra, không có đạo lý sẽ kinh động thiên đạo. A về phần nói tiểu thế giới lựa chọn, Thôi Ngư trong lòng đã có đáp án, có vẻ như động đỉnh hồ tiểu thế giới kia cũng rất không tệ. Ta có vô cùng thần huyết, chẳng lẽ bằng vào vô tận thần huyết tới tiêu xuống dưới, còn không thể lợi dụng thánh nhân chân thân ấn ký tới suy đoán ra một bộ biện pháp khả thi sao? Thôi Ngư vừa nghĩ, sau một khắc trực tiếp hóa thành lưu quang sông lên tận trời, trong khi hô hấp biến mất tại thiên ngoại đám mây. Chương 942, hư thực thay đổi. Chương 942, hư thực thay đổi. Từ khi Thôi Ngư chứng liền cảnh giới bán thần đằng sau, đối với giữa thiên địa ngũ hành chi lực nắm giữ đã đến mặt khác nhất trọng thiên ngũ hành độn thuật đã hóa thành ngũ hành độn quang, bất quá một canh giờ liền đã lần nữa đi tới Mộ Mộ lĩnh. Mộ Mộ lĩnh trên không hỗn độn chi khí lượn lờ, đã thấy một đỉnh trời đạp đất viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét, trong hư không đen nghịt tầng mây bao trùm, vô tận lôi điện chấn xuống xuống, không ngừng rèn luyện cái kia đỉnh thiên lập địa viên hầu thân thể. Nhìn xem cái kia lôi điện, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, viên ma đại thánh xem ra hấp thu thiên đạo bản nguyên đằng sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh tiến bộ rất lớn, vậy mà mượn nhờ thiên lôi lực lượng tu luyện. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe qua một vòng kinh ngạc, hắn có thể phát giác được viên ma đại thánh trong thân thể một cỗ thái cổ mãng hoang khí tức tại thai nghén, mặc dù viên ma đại thánh tu vi cảnh giới không có gia tăng, nhưng là thân thể, huyết mạch lúc này đã có không thể tưởng tượng nổi thủy biến. Thôi Ngư thấy được viên ma đại thánh cũng nhìn thấy Thôi Ngư, hai người liếc nhau đằng sau, đều là không có quá nhiều ngôn ngữ. Thôi Ngư thi triển độn thuật lại xuất hiện lúc đã đến thái cổ động đỉnh hồ trong động thiên. Lúc này thái cổ động đỉnh hồ trong động thiên có khí thế khủng bố lưu chuyển, tựa hồ đang giữa thiên địa có một cỗ khó mà nói hết đại thế tại hội tụ, vô số tu sĩ yêu tộc tại trong động thiên xoa tay hắc hắc, chờ đợi thời cơ xông ra động thiên thế giới, huyết nhiễm trung thổ thần châu đại địa. Thôi Ngư một đường đi vào viên ma đại thánh ngày bình thường động phủ tu luyện, sau đó tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh an toàn xuống tới, sau đó có thể thành hay không, liền muốn nhìn thánh nhân kia lực lượng. Sau một khắc Thôi Ngư không chút do dự thôi động thần huyết, kích hoạt lên thánh nhân ấn ký, sau đó thông thiên thánh nhân pháp tượng cùng Thôi Ngư trùng hợp, trong chốc lát Thôi Ngư tinh khí thần vô hạn cất cao, tựa hồ cùng đại đạo tương hợp, vô số thiên địa huyền bí ở tại trong mắt sẽ qua. Tựa hồ đang một sát na kia, thiên địa vạn vật ở tại trong mắt lại không bí mật, thiên địa pháp tắc bị thứ nhất mắt thấy mặc, thiên đạo đại thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lúc này Thôi Ngư không dám kinh thường, đem hết toàn lực thu liễm chính mình quanh thân khí cơ, đồng thời thể nội có thần lực lưu chuyển sôi trào, liên quan tới loạn hồn yêu vương tin tức xẹt qua não hải, sau đó mượn nhờ thánh nhân tầm mắt, cảnh giới bắt đầu nhanh chóng thôi diễn nhà mình pháp môn. Chỉ là 12 cái hô hấp trung quy là quá ngắn, liền xem như có thi tổ thi ban không ngừng cung cấp thần huyết, nhưng là thần huyết chuyển hóa trung quy là cần thời gian, thi ban chuyển hóa làm thần huyết, chí ít cần thời gian một hơi thở. Trên lý luận nói Thôi Ngư có thể liên tục không ngừng thi triển thánh nhân ấn ký, nhưng trên thực tế nương theo lấy thôi diễn càng thêm phức tạp, tiêu hao thần huyết cũng là gấp bội gia tăng. Đi đường cùng chạy, tiêu hao thần huyết số lượng đương nhiên sẽ không một dạng. Bất quá là kiên trì 60 hô hấp sau, Thôi Ngư liền phát hiện nhà mình thần huyết đã thở không cần cầu, thần huyết chuyển hóa tốc độ căn bản là cung ứng không kịp, không cách nào thỏa mãn thánh nhân lực lượng tiêu hao. Lúc này Thôi Ngư nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển thánh nhân thôi diễn, một bên thời khắc chú ý thần huyết chuyển hóa tình huống. Đợi qua 60 hô hấp sau, Thôi Ngư thôi diễn cũng rốt cục gặp được hiệu quả. Thánh nhân mạnh như thác đổ, ở trên cao nhìn xuống thôi diễn pháp tắc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, muốn sáng tạo một môn pháp quyết, từ không tới có mặc dù khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mà lại Thôi Ngư hay là đã sớm có các loại lập hồ sơ, thu thập đủ các loại tin tức, lúc này thôi diễn tự nhiên là nước chảy thành sông. 60 thời gian hô hấp, Thôi Ngư thôi diễn đến cửa ải thứ nhất khóa tiết điểm, bắt bảo công đức chỉ. Muốn hoàn thành vật chất chuyển hóa, nhất định phải bắt bảo công đức chỉ không thể. Nhưng mà như thế nào lợi dụng bắt bảo công đức chỉ chuyển hóa, như thế nào lợi dụng bắt bảo công đức chỉ đem cái kia loạn hồn yêu vương chuyển hóa, Thôi Ngư nhưng trong lòng không có đầu mối. Mắt thấy thân huyết sắp khô kiệt, Thôi Ngư cắn răng, không có khả năng ngừng. Một khi dừng lại, trước đó cái kia 60 hô hấp chẳng khác nào phí công nhọc sức, đến lúc đó lại thôi diễn cũng sẽ gặp phải vấn đề giống như trước. Chỉ là thân huyết chuyển hóa tốc độ liền còn tại đó, liền xem như Thôi Ngư trong lòng lo lắng, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Thân huyết chuyển hóa tốc độ, công suất không phải Thôi Ngư năng quyết định. Thôi Ngư cấp tốc liếc nhìn toàn thân, đem ánh mắt rơi vào cái kia trước đó còn lại nửa giọt bản cổ huyết dịch bên trên, sau một khắc bản cổ huyết dịch lực lượng bắn ra, tương trợ Thôi Ngư một chút sức lực, thay thế thánh nhân ấn ký tiêu hao. Nửa giọt bản cổ huyết dịch, kiên trì chừng 120 cái hô hấp, mà lúc này Thôi Diễn mạch lạc rốt cục xuất hiện, nhưng là cụ thể phương pháp chưa hình thành. Thôi Ngư cắn răng, sau một khắc trong thân thể còn sót lại bản cổ huyết dịch cũng phát huy ra, tiếp tục là thánh nhân ấn ký cung cấp năng lượng. Một giọt hoàn chỉnh bản cổ huyết dịch, trọn vẹn là Thôi Ngư cung cấp 240 cái hô hấp năng lượng, có 240 cái hô hấp gia trì, công pháp rốt cục hình thành. Mà lúc này Thôi Ngư thể nội 129,600 giọt thần huyết cũng đã một lần nữa tích xúc, cái kia thông thiên thánh nhân ấn ký Thôi Diễn mặc dù hoàn thành, nhưng là động tác lại chưa từng đình chỉ, mà là tiếp tục điều Thôi Ngư thể nội thần huyết. Hô hấp thứ nhất đi qua, chỉ thấy tiện tay một chiêu, cái kia bát bảo công đức chỉ từ Thôi Ngư hàng ngàn tiểu thế giới bên trong bay ra, rơi vào Thôi Ngư trước người. Cái thứ hai hô hấp, thông thiên thánh nhân trong tay kết xuất huyền diệu ấn quyết, chỉ gặp cái kia loạn hồn yêu vương bị cuốn lên, đã rơi vào bát bảo liên hoa chỉ bên trong, nhưng mà mặc cho loạn hồn yêu vương dãy rủa như thế nào, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào thoát đi ra ngoài, bị thông thiên thánh nhân lực lượng gắt gao trấn áp lại. Cái thứ ba hô hấp, thông thiên thánh nhân ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, cái kia loạn hồn yêu vương vậy mà dần dần biến hóa thành trong suốt hình dạng, tựa hồ là trong suốt không khí một dạng, rốt cuộc nhìn không ra vết tích. Hô hấp thứ tư, loạn hồn yêu vương bị thông thiên thánh nhân lấy một loại hết sức phức tạp ấn quyết, là ấn tại bát bảo liên hoa chỉ bên trên, cùng bát bảo liên hoa chỉ tự hòa làm một thể. Cái thứ năm hô hấp, dung hợp bên trong. Cái thứ sáu hô hấp, tiếp tục dung hợp thẩm thấu. Cái thứ bảy hô hấp, thẩm thấu dung hợp cũng không hoàn thành. Hơi thở thứ tám, đã hoàn toàn thấm vào. Thứ chín hô hấp, chỉ thấy ấn ký kia đã triệt để hóa thành bát bảo liên hoa chỉ bên trên đồ án, tại bát bảo liên hoa chỉ bên trên, thêm một cái sinh động như thật nệm con. Cái kia nệm con có chút linh động, rất sống động tại bát bảo liên hoa chỉ trên bích trướng vừa đi vừa về du tẩu, không ngừng đánh giá hư không biến hóa. Cái thứ 10 hô hấp, Thôi Ngư bản mệnh thần thông nhân quả luật hóa đi, vậy mà trở thành câu thông bát bảo liên hoa chỉ cầu đối. Thông Thiên Thánh Nhân tay háo phất một cái kia bát bảo liên hoa chỉ đã rơi vào Thôi Ngư thế giới mộng cảnh bên trong, chỉ nghe Thôi Ngư thế giới mộng cảnh một tiếng ầm vang tiếng vang, vậy mà nghịch chuyển hỗn độn, hóa thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Thứ 11 cái hô hấp, bát bảo liên hoa chỉ tại Thông Thiên Thánh Nhân điều khiển bên dưới, cùng hỗn độn hòa làm một thể. Cái thứ 12 hô hấp, thế giới mộng cảnh một lần nữa mở, mà bát bảo liên hoa chỉ xuất hiện ở thế giới mộng cảnh bên trong. Thứ 13 cái hô hấp, Thông Thiên Thánh Nhân mới giơ tay lên, sau một khắc toàn bộ chân hình ầm vang phá toé một lần nữa hóa thành ấn ký, nguyên nhân là Thông Thiên Thánh Nhân không có thần huyết cung ứng, lúc này Thôi Ngư thể nội thần huyết tiêu hao hầu như không còn. Thông Thiên Thánh Nhân ấn ký trở về, một đạo dòng tin tức tại Thôi Ngư trong đầu quen quẩn, Thôi Ngư một bên thôn vệ lấy giữa thiên địa dòng tin tức, một bên suy tư trong đó đủ loại huyền diệu biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, thánh nhân không hổ là thánh nhân, mạnh như thác đổ thủ đoạn, tư duy xa xa không phải ta loại sâu kiến này có thể sánh ngang. Thôi Ngư gần gà bản mệnh nhân quả luật biến mất, nhưng là hắn nắm giữ loạn hồn yêu vương nhân quả luật. 10 cái nhân quả luật sợi tơ. Cô đọc phương pháp hay là một dạng, mỗi cô đọc một cây nhân quả luật tơ nhện, liền sẽ rơi xuống nhất trọng cảnh giới, nhưng là nhân quả luật tơ nhện lực lượng cùng loạn hồn yêu vương đồng dạng không hai, liền xem như thánh nhân một khi chúng chiêu cũng phải bị khống chế. Ta nhân quả luật triệt để hóa thành loạn hồn yêu vương nhân quả luật, bất quá lại nhiều số lượng hạn chế, chỉ có thể có 10 cái. Cũng không biết đây coi như là tốt biến hóa hay là hỏng biến hóa. Thôi Ngư giải đọc thông thiên thánh nhân truyền tới tin tức, trong lòng mới bỗng nhiên biết được huyền diệu trong đó chỗ, lấy cảnh giới của thánh nhân cùng góc độ, rất nhanh liền thôi diễn ra hư thực ở giữa duy nhất cầu nối chính là hỗn độn. Muốn hoàn thành hư thực chi biến, duy nhất vào tay chỗ chỉ có thể là hỗn độn. Trên thực tế ở vào thánh nhân cảnh giới Thôi Ngư cũng chính là làm như thế, chỉ là lúc này nương theo lấy rơi xuống thánh nhân cảnh giới, Thôi Ngư cũng không còn cách nào minh ngộ trong đó quan khiếu, liền xem như cái kia quan khiếu đã hóa thành tin tức hiện ra tại Thôi Ngư trước mắt, Thôi Ngư vẫn như cũ không thể xem hiểu. Hắn bây giờ cảnh giới trở về, chỉ có thể đại khái minh ngộ trong đó quy luật, hư thực hỗn độn thực hư. Mà bát bảo liên hoa chỉ làm ra mang tính then chốt tác dụng. Bát bảo liên hoa chỉ công hiệu là hấp thu Phật môn tín ngưỡng lực, hội tụ thiên hạ Phật môn tín ngưỡng. Bát bảo liên hoa chỉ là thực tế vật phẩm, mà thu thập tín ngưỡng lại là hư vô ở giữa, cùng ngộng cảnh một dạng. Mà bát bảo liên hoa chỉ ở trong đó làm ra giống như mối quan hệ một dạng tác dụng. Nhưng là trong đó cụ thể như thế nào chuyển biến, Thôi Ngư thật sự là không thể xem hiểu. Nhưng là hắn chỉ cần biết, cái kia loạn hồn yêu vương đã bị Thôi Ngư luyện vào thế giới trong ngộng, trở thành thế giới trong ngộng một phần tử là được. Cái kia loạn hồn yêu vương được luyện chế vào bát bảo liên hoa chỉ bên trong, trở thành pháp bảo hình thái, cùng toàn bộ thế giới mộng cảnh hòa làm một thể, lộ ra 10 phần đặc biệt. Loạn hồn yêu vương đã chết rồi sao? Loạn hồn yêu vương không có chết, nhưng là linh trí của hắn lại bị dung nhập tâm viên bên trong, đã bị tâm viên thay vào đó, trở thành tâm viên tiên ma hóa thân. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thôi Ngư nhìn xem mộng cảnh của chính mình, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái. Sau một khắc nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhập động, chỉ thấy bát bảo liên hoa chỉ bên trong chỉ thủy chập trùng, tam thiên lý bát bảo liên hoa chỉ thủy không ngừng kích động, cái kia loạn hồn yêu vương tại bát bảo liên hoa chỉ bên trên mở cái miệng rộng, vô số tơ nhện vươn ra, phô thiên cái địa cuốn lên. Thôi Ngư nhìn xem thế giới trong ngộng tơ nhện, bắt đầu điều khiển thế giới trong ngộng biến hóa, nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhập động, cái kia vô số tơ nhện trực tiếp dung nhập trong hư không, lần theo pháp tắc sợi tơ, giống như dàn khung mở dạng, tại Thôi Ngư trong thế giới lan tràn xuyên thẳng qua, nương theo lấy pháp tắc tuần hoàn chuyển đổi, dung nhập trước mắt thế giới mỗi một hẻo lánh bên trong. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, dám ở trong thế giới của ta ám toán ta. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh gốc. Hắn cảm thấy nhất định là cùng tiếp dẫn thánh nhân có quan hệ, cũng hoặc là cùng cái kia đáng chết sinh tử mỏng hồn phách có quan hệ. Bây giờ nhân quả pháp lệnh tơ nhện lan tràn, trải rộng thôi ngư thế giới mỗi một hẻo lánh, hóa thành cơ bản nhất trật tự quy tắc, dung nhập trong hư vô, theo toàn bộ thế giới vận chuyển. Thang ngại danh, ngươi đoạt ta tạo hóa, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngay tại thôi ngư điều khiển vô số tơ nhện trải rộng toàn bộ thế giới tinh thần thời điểm, đột nhiên liền nghe một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, một đạo Phật quang lượn lờ bóng người hiện hiện, bóng người kia quanh thân Phật quang bắn ra, đem tất cả dựa đi tới tơ nhện đều đánh gãy. Liền xem như dung nhập thôi ngư thế giới trong động, tơ nhện thủ đoạn vẫn như cũ chưa từng cải biến, vẫn như cũ là bình thường phạm tục tơ nhện, không chịu nổi thần thông chi lực đặc kích. Rốt cục đi ra sao? Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía cái kia Phật quang lượn lờ bóng người, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi, các hạ gọi ta cực kỳ chờ đợi. Sau một khắc thôi ngư trong thế giới tinh thần hiện hóa ra nó chiếu ảnh, một đôi mắt nhìn về phía đối diện Phật quang lượn lờ bóng người. Ngươi đã sớm biết ta tồn tại. Cái kia Phật quang lượn lờ bóng người nghe nói lời ấy không khỏi biến sắc. Nhưng cũng, nếu không ta vì sao không tiếp thiên tân vạn khổ đem nhân quả này luật luyện hóa vào thế giới trong ngộng, một ngày không đem ngươi tìm ra, ta là một ngày ăn ngủ không yên. Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Người này giấu thật sâu, nếu không phải nhân quả luật bức bách, gọi hắn không còn chỗ ẩn thân, chỉ sợ chính mình còn vẫn như cũ không cách nào đem hắn tìm cho ra. Chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Thôi ngư hỏi thăm câu. Ta chính là phương Tây vị Lai Phật tổ, lúc đầu tiếp dẫn thánh nhân vẫn lạc, nên ta kế thừa vị Lai Phật khí số, kế thừa tiếp dẫn thánh nhân phúc phận, thay thế tiếp dẫn thánh nhân thân phận và địa vị, nhưng ai biết vậy mà bởi vì sinh tử mộng làm loạn, dẫn đến ta chậm chạp không cách nào thu lấy tiếp dẫn thánh nhân phúc phận. Bóng người kia tự giới thiệu, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, tiếp dẫn thánh nhân xá lợi, thập nhị phẩm kim liên, thánh đạo bản nguyên tất cả đều là ta, tất cả đều hẳn là thuộc về ta tương lai này phận, thế nhưng là tất cả đều bị ngươi đạo tặc này cướp đi. Thôi ngư nghe vậy trong lòng sững sờ, hắn nghĩ tới là tiếp dẫn thánh nhân còn sót lại chân linh, cũng hoặc là sinh tử mộng lực lượng chưa từng bị tiêu diệt, nhưng chưa từng nghĩ đến lại là Phật giáo đại danh đỉnh đỉnh vị Lai Phật. Nếu như dựa theo vị Lai Phật thuyết pháp, cũng là phù hợp quy luật. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân sau khi chết, tự nhiên do vị Lai Phật đăng lâm đại thống, tiếp nhận hai vị thánh nhân di trạch. Nhưng ai biết trong đó sinh ra rất nhiều biến cố, từ sinh tử mộng bị dị bắt đầu đến thôi ngư, tất cả đều không phải vị Lai Phật cái này không chọn vẹn chân linh có thể ứng phó. Ngươi bây giờ như là đã phát hiện tung tích của ta, vậy ta dứt khoát cũng liền không còn giấu giếm ngươi, chỉ cần ngươi đem ta thả đi, cái kia tiếp dẫn thánh nhân tạo hóa liền thành khuyên ngươi thôi. Phật biết, nhất ẩm nhất chát, đều là định số. Ngươi nếu có thể thu được thánh nhân truyền thừa, cái kia nhất định là có tạo hóa cùng số mệnh ta khi tuân theo số trời. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi, đi qua nhân quả đều là hết hiệu lực, giữa ngươi và ta lại không nhân quả. Vị Lai Phật một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn về phía vị Lai Phật, nghe nói đối phương lời nói, nhưng lại nhưng trong lòng cũng xem thường. Sớm làm gì đi. Cái này vị Lai Phật giấu ở trong giấc mộng của chính mình, sợ là không có lòng tốt. Mà lại cái này vị Lai Phật thủ đoạn cũng thật sự là quỷ dị, thậm chí ngay cả mộng cảnh đều có thể xâm nhập, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy đạo hữu tiến vào ta mộng cảnh này, cùng ta thế giới mộng cảnh cũng là rất hữu duyên. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía đối diện vị Lai Phật, trong thanh âm tràn đầy quái dị. Ân, ngươi có ý tứ gì? Vị Lai Phật nghe vậy lập tức sắc mặt biến, trong lòng của hắn đã nhận ra từng kia dự cảm không ổn. Đây chính là thánh nhân tạo hóa, ngươi coi thực tình cam tình nguyện bỏ thánh nhân tạo hóa, đem thánh nhân tạo hóa chắp tay nhường cho sao? Ta làm sao lại như thế không tin đâu? Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy trêu tức, đạo hữu nếu đã tới trong mộng của ta thế giới, không bằng vĩnh viễn lưu tại nơi này, cùng ta thế giới hòa làm một thể, như thế nào? Kể từ đó, cũng coi là thập toàn thập mỹ. Ngươi tốt ta thật lớn nhà đều tốt, như thế nào? Chương 943, thi tổ thủ đồ ăn. Chương 943, thi tổ thủ đồ ăn. Nơi này là thế giới tinh thần của mình, đối phương như là đã hiển lộ tung tích, vậy liền không đáng để lo. Không ai có thể tại thế giới tinh thần của mình bên trong đánh bại chính mình. Ngươi là muốn giết ta, cùng ta triệt để kết xuống tử thù sao? Đối mặt với Thôi Ngư lời nói, lại nghe vị Lai Phật trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Các hạ giấu kín tại thế giới tinh thần của ta bên trong không có hảo ý, hiện tại còn đến hỏi ta có phải hay không kết xuống tử thù, khó tránh khỏi có chút quá mức buồn cười đi. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, vị Lai Phật lập tức sắc mặt nghiêm túc lại, ta đã dung nhập ngươi tinh khí thần bên trong, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi không giết chết được ta, không nên uổng phí tâm tư. Thôi Ngư nếu không chịu cho hắn lưu sinh lộ, hắn đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục ủy khúc cầu toàn. Nghe nói vị Lai Phật lời nói, Thôi Ngư cũng là cười nói, có đúng không? Ta giết không chết ngươi. Ngươi quá để cao chính ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta Thôi Ngư. Ghét nhất các ngươi bọn lao gia hỏa này cả ngày mắt chó coi thường người khác. Từng cái thật là chán ghét chết. Vừa nói, Thôi Ngư thôi động thế giới mộng cảnh, hóa thành từng đầu xiềng xích trật tự, hướng về cái kia trong hư vô bị Lai Phật chấn áp xuống. Vị Lai Phật biết thế giới trong mộng lấy Thôi Ngư làm chủ, cũng không phải chính mình có thể chống đỡ, nếu là hắn tại thế giới trong mộng có năng lực đối kháng Thôi Ngư, đã sớm trực tiếp đem Thôi Ngư cho đoạt xá. Cho nên vị Lai Phật không chút do dự, thi triển thần thông liền muốn trực tiếp bỏ chạy, miễn cho cùng Thôi Ngư xung đột chính diện. Đi, đi được rồi chứ? Thôi Ngư cười lạnh, sau một khắc vô số tơ nện cùng trật tự dây xích dung hợp làm một thể, phô thiên cái địa trùng trùng điệp điệp hướng về vị Lai Phật chấn áp tới. Vị Lai Phật lúc này quanh thân hư không bị tơ nện phong tỏa, nơi đây đã hình thành thiên la địa võng, không thể trốn đi đâu được. Nếu như chỉ là đơn thuần thế giới trong mộng hình thành xiềng xích trật tự, hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt, nhưng là cái kia xiềng xích trật tự hình thành tơ nện, cũng không phải vị Lai Phật có thể ngăn cản. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia không ngừng dãy rủa, giống như con rùa không đầu bình thường khắp nơi xông loạn linh quang. Sau một khắc vị Lai Phật trực tiếp bị tơ nện kia cho xuyên thủng, sau đó giống như một bộ pho tượng một dạng, không nhúc đích. Nơi này là Thôi Ngư thế giới trong động, đối phương bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi, Thôi Ngư có tuyệt đối áp chế lực. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cái kia vị lai Phật tàn hồn, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, cẩn thận cảm ứng đến khôi lỗi thuật huyền diệu. Thôi Ngư năng cảm nhận được, từ nơi sâu xa chính mình cùng khôi lỗi kia ở giữa, kết nối với một đầu sợi tơ vô hình, chỉ cần mình bắt lấy sợi tơ, liền có thể điều khiển khôi lỗi kia đăm chiêu suy nghĩ. Khôi lỗi này thuật có chút ý tứ. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu, sau một khắc trong thế giới trong ngộng một đạo phá diệt chi lực lưu chuyển, trực tiếp đem đối phương tàn hồn cho chôn vùi rơi. Thế giới trong ngộng liên quan trọng đại, liền xem như đem đối phương cho luyện chế thành khối lỗi, Thôi Ngư đều cảm thấy trong lòng không yên lòng, có một loại âm thầm sợ hãi lượn lờ ở trong lòng. Cảm thụ được tơ nện huyền diệu, còn có vị lai Phật biến mất tinh khí thần, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, hai tay cắm ở trong tay áo, có chút ý tứ. Tinh thần trở về, Thôi Ngư mở to mắt, đảo qua giữa thiên địa sơn thủy, sau đó thi triển độn thuật từ tiểu thế giới bên trong bay ra ngoài, lại một lần tiến nhập đại hoang bên trong. Loạn hồn yêu vương giải quyết, cái kia giấu ở thế giới trong ngộng quỷ dị cũng giải quyết, sau đó chính là Sibiu thân thể. Thôi Ngư cảm thấy Sibiu thân thể đối với mình tới nói hay là rất trọng yếu, nếu như Sibiu có thể khôi phục một bộ phận thực lực, đối với hắn mà nói cũng rất có ích lợi. Đã qua thời gian dài như vậy, theo lý thuyết những cái kia cường giả khắp nơi hẳn là tán đi đi. Thôi Ngư hóa thành độn quang lần nữa quay về huyền gia chiến trường, xa xa nhìn lại ngàn dặm đại địa vẫn như cũng là nóng chảy trạng thái chưa chữa trị. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, giữa thiên địa vẫn như cũ có từng đạo khí thế khủng bố không ngừng đang vang vọng, hướng về Thôi Ngư quanh thân lan tràn tới. Tựa hồ còn có không ít cường giả yêu tộc trong bóng tối ngấp nghé. Thôi Ngư bàn tay bắt lấy trong tay áo phương Tây Diêm phủ diễm quang đang âm thầm cảnh giới, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, những lao gia hỏa này ngược lại là cơ linh, vậy mà đã nhận ra Sibiu nhục thân nơi ở. Thôi Ngư mặc dù đem bị ngạn tiên chu bảo vật lấy đi, nhưng là Sibiu nhục thân nhưng vẫn là bị trấn áp tại cảng tầng dưới đâu. Về phần nói Sibiu là thế nào bị trấn áp đi xuống, Thôi Ngư cũng không biết. Đây chính là bị ngạn tiên chu, có thể đem bị ngạn tiên chu xem như trấn áp đồ vật trấn áp xuống dưới, cũng không phải bình thường thủ đoạn. Thôi Ngư ngẩng đầu đảo qua giữa tiên địa từng đạo tối nghĩa thân hình, sau đó quay đầu nhìn về phía mình bóng dáng, lão tổ khả năng biết mình chân thân bị trấn áp ở nơi nào. Đi theo ta. Sibiu nói dứt lời trực tiếp chui vào trong bùn cát, Thôi Ngư cũng thi triển độn thuật theo sát phía sau. Hai người một đường hướng về sâu trong lòng đất tiềm hành, đột nhiên trước mắt hư không một trận bập bẹo, tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình lấp lóe, sau một khắc chỉ gặp Sibiu trực tiếp xé rách trước mắt bình chướng, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư cùng Sibiu trực tiếp tiến nhập một phương động thiên thế giới bên trong. Đây là một phương chỉ có trăm dặm lớn nhỏ thế giới, trăm dặm trong thế giới không có chút nào sinh cơ, giữa thiên địa từng đạo khí thế khủng bố đang chạy, thần ma lực lượng ở trong thiên địa dung chuyển quanh quẩn một chỗ. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, tiểu thế giới này, tựa hồ tràn đầy tử khí. Đi theo ta. Sibiu không nói gì, chỉ là di chuyển tứ chi rất là vui vẻ hướng nơi xa buôn tẩu mà đi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng mà đi lại 50 dặm sau, đột nhiên trước mắt hư không một trận bập bẹo, Sibiu thân hình bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Thôi Ngư ánh mắt lần theo Sibiu phương hướng nhìn lại, cả người không khỏi sửng sốt, đó là một cái quen thuộc tế đàn. Tế đàn bài trí cùng lúc trước Sibiu đầu lâu khi xuất hiện trên đời giống nhau như lúc. Mấu chốt nhất là, trên tế đàn đứng vững một đạo Thôi Ngư bóng người quen thuộc, vị kia trong động đỉnh hồ từ thái cổ thời điểm còn sống sót luyện khí sĩ lão tổ, cũng là lúc trước bị thi tổ phụ thân người, Đông Hoàng thái nhất người thủ mộ. Nói đúng ra người trước mắt chính là thi tổ hóa thân, Sibiu đầu lâu đã bị người này luyện hóa. Nhìn xem đạo nhân ảnh kia, Thôi Ngư trong lòng cũng là giật mình, nếu như đối phương thật lợi dụng Sibiu bố trí xuống hát thủ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, lại thế nào khả năng không đến đâu? Tuyệt đối không thể không đến. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, sợ là một trận ác chiến không thể tránh được. Thi tổ từ Thôi Ngư luyện khí bắt đầu, liền quán xuyên Thôi Ngư một đời, cùng Thôi Ngư kết quan hệ chặt chẽ. Nha, người quen biết cũ a. Trên đài cao bóng người xoay người, một đôi mắt nhìn về hướng Thôi Ngư cùng Sibiu đại ma thần thân thể. Là người quen biết cũ, không thể quen thuộc hơn được người quen biết cũ. Sibiu lúc này hóa thành hình người, quanh thân thôn phệ chi lực lưu chuyển, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều thôn phệ hết, lúc này một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thi tổ, năm đó bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn mưu hại ta? Có đúng không? Năm đó ta sở dĩ đầu nhập vào ngươi, cũng bất quá là vì tạo nên ra càng lớn hạo kiếp, thu thập càng nhiều thi thể thôi. Thi tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh miệt, ta chính là thời đại Hồng Hoang giáo tổ thân truyền, ta cùng giáo tổ Hồng Quân cũng vừa là thầy vừa là bạn, coi như cái kia giáo tổ Hồng Quân cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Ngươi cái này khu khu mã phu, có bản lĩnh gì cũng dám gọi ta thần phục. Thi tổ trong thanh âm tràn đầy chế giễu. Thôi Ngư nghe nói lời ấy, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, gia châu này tuổi cũng quá lớn, dám nói giáo tổ cũng là nó nửa cái đệ tử, không sợ gặp sét đánh. Đương nhiên Thôi Ngư biết, còn có một khả năng khác, nếu như đối phương là nói thật, như vậy đối phương lai lịch sợ là lớn đến đáng sợ. Sibiu khí nói không ra lời, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chính là Thiên Vương lão tử cũng phải đưa ta nhục thân. Ngươi cậu tặc kia đưa ta nhục thân. Trong thanh âm tràn đầy tức giận hương vị. Thi tổ nghe vậy cười cười, nhục thể của ngươi, quả thực là ngây thơ, ngươi gọi hắn một tiếng, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Vô sỉ. Sibiu tức hồn hẹn, bàn tay rũa ra chỉ thấy hàn quang bắn ra bốn phía, hổ phách đao bị nó cầm trong tay, không nói hai lời đột nhiên nhún người nhảy lên, quên thân thảm liệt sát cơ lưu chuyển, hướng về Thi tổ chạy vội đi qua, liền muốn đem Thi tổ cho chém giết. Đối mặt với Sibiu công kích, thi tổ không tránh không né, trực tiếp đem đầu tới đón, đây chính là đầu của ngươi, chặt hỏng ta cũng không đau lòng, cùng lắm thì đổi lại một cái đầu thôi. Thi tổ trong thanh âm đầy đắc ý nghe nói thi tổ lời nói, Sibiu tức giận đến vội vàng thu đao, sau đó sống đao hướng thi tổ đầu đánh ra, đây chính là đầu của hắn, làm hỏng ai không đau lòng à? Đổi ai ai không đau lòng? Đau lòng tới cực điểm. Ken Sibiu hổ phách sống đao đện ở cái kia thi tổ trên đầu, đã thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía, thi tổ bất động như núi, cười tủm tỉm nhìn xem Sibiu, tiểu gia hỏa, cam chịu số phận đi. Ngươi cùng đầu lâu của ngươi duyên phận đã hết, mà ta và ngươi đầu lâu duyên phận đến. Ngươi vô sỉ. Sibiu tức hồn hện, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, trong tay hổ phách đao đao quang tung hành, không ngừng hướng thi tổ phần bụng công kích đi qua, trong chốc lát hàn quang kết nối thành một mảnh, bao phủ lại thi tổ quanh thân bách hiếu. Thi tổ thấy vậy không dám kinh thường, trên đời này không người nào dám xem nhẹ Sibiu lực lượng, chỉ thấy thi tổ trực tiếp từ trong tay áo móc ra một thanh màu bạc trắng cây thước kia trên có hàn quang lấp lóe, lúc này từ trong hư không vặn bẹo lên chân áp xuống, hướng hổ phách đao tới đón. Chỉ gặp thi tổ đo trời thước cùng Sibiu trong tay hổ phách đao va chạm, chỉ gặp Sibiu hổ phách đao vậy mà không làm gì được cái kia đo trời thước, nương theo lấy thi tổ bàn tay tại đo trời thước trước nhẹ nhàng xẹt qua khắc độ, sau một khắc thi tổ lực lượng tăng vọt, thân hình cũng tăng vọt mấy chục lần, một cước hướng Sibiu đạp xuống. Đối mặt với thi tổ cường thế bá đạo một cước, Sibiu rõ ràng cảm nhận được áp lực, cả người thân thể chấn động, lại bị thi tổ một cước cho đạp bay ra ngoài. Cái gì? Sibiu trên không trung ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xem trước ngực dấu chân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thi tổ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ngươi chừng nào thì có được bực này bản sự. Hắn không thể tin được thi tổ vậy mà có được loại thực lực này, hắn nhớ kỹ năm đó thi tổ mặc dù có chút thực lực, nhưng là tại 72 ma thần bên trong cũng không thu hút. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng năm đó đại chiến ta là đang giúp đỡ ngươi sao? Chỉ là ngươi lúc đó đầu phục vùng thế giới này thiên đạo, ta mượn nhờ tay của ngươi thu thập vùng thế giới này cường giả thi thể thôi, muốn ở đây phương thế giới cường giả trên thân đọc đến đây phương thế giới tin tức thôi. Thi tổ nghe vậy trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Không đúng, không đúng. Ngươi năm đó còn giúp ta cắn nữ bạt một ngụm, nếu không phải ngươi tương trợ, ta làm sao có thể chiến thắng Hiên Viên Hoàng Đế? Sibiu trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Thi tổ nghe vậy lắc đầu, ngươi nghĩ hơi nhiều, ta đó là cùng Hiên Viên Hoàng Đế có thù thôi, thuật ý là cùng Hiên Viên Hoàng Đế ân oán cá nhân. Về phần nói thi tổ cùng Hiên Viên Hoàng Đế có cái gì ân oán cá nhân, thi tổ chưa hề nói, chỉ là giống như nhìn về phía đầu bị một dạng nhìn chằm chằm Sibiu. Tiểu tử, giúp ta bắt lấy hắn. Sibiu trong thanh âm tràn đầy phẫn hận, hôm nay ta nhất định phải đoạt lại thân thể của mình, cho hắn biết lão tổ sự lợi hại của ta. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thi tổ, lão tổ có thể nhận ra ta. Ta đương nhiên nhận ra ngươi, ta đang muốn đi tìm ngươi, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thi tổ nhìn thấy Thôi Ngư một khắc này, ánh mắt lập tức băng lãnh xuống tới. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, lục căn thanh tịnh trúc cầm trong tay, hôm nay đang muốn lĩnh giáo lão tổ cao chiêu. Thi tổ nhìn thấy Thôi Ngư trong tay lục căn thanh tịnh trúc một khắc này, lập tức để tụ tinh khí thần, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Sau một khắc trong tay đo trời thước trực tiếp hướng Thôi Ngư đánh tới, tiểu tử, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được ân ký tiêu ký, chính là ngươi không ngừng cướp đoạt lão tổ ta lực lượng sao? Thôi Ngư trong tay lục căn thanh tịnh trúc chống đỡ, lực chi pháp tắc vận chuyển ở giữa, cùng cái kia thi tổ ngươi tới ta đi không rơi vào thế hạ phong. Thi tổ quanh thân khí cơ càng ngày càng thịnh, một cỗ quần quần thái ớt khí cơ bốc lên, lúc này có tiểu thiên địa che lấp, thi tổ ngược lại là có thể không chút kiêng kỵ thi triển ra cảnh giới thái ớt thực lực. Nương theo lấy thi tổ thăng cấp đến cảnh giới thái ớt đằng sau, Thôi Ngư đã cảm thấy có chút ứng phó không được. Cái kia thi tổ trong tay đo trời thước trong lúc giơ tay nhấc chân chuyên môn tấn công địch chi thiết yếu, chuyên môn tìm kiếm Thôi Ngư chỗ chống sơ hở công kích mà đến, gọi Thôi Ngư trong lúc nhất thời bó tay bó chân, chỉ có một thân cường đại lực chi phát tác, nhưng là đối mặt với thi tổ xảo trá công kích, vậy mà chỉ có chống đỡ chi lực, lại không hoàn thủ cơ hội. Đây chính là cảnh giới thái ớt sao? Thôi Ngư không ngừng đón đỡ, đối mặt với thi tổ công kích, không ngừng hướng về sau rút lui. Biết ba tránh năm, liền vì thái ớt. Tu hành đến cảnh giới thái ớt, đã có thể đem nắm chặt từ nơi sâu xa đối thủ sơ hở, chuyên chém đối phương vận mệnh, thiếu hụt, thái ớt phía dưới đều là run rế. Thi tổ trong tay đo trời thức lúc lớn lúc nhỏ, tả hữu vừa đi vừa về biến ảo chập chờn, không ngừng hướng Thôi Ngư chấn áp xuống tới. Thôi Ngư bị thi tổ đánh bị quất, hữu tâm thi triển cộng công chân thân, nhưng là trước mắt tiểu thế giới nhưng căn bản liền không thể thừa nhận được chuẩn thánh cảnh giới lực lượng, cho nên Thôi Ngư hay là tắt thi triển cộng công chân thân tâm tư. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư đỉnh đầu mười trượng hỗn độn bên trong hỗn độn trung tiếng ầm vang vang, quán xuyên thời không chấn áp xuống, đạo đạo hỗn độn chi khí sôi trào, đem Thôi Ngư quanh thân bao phủ lại. Bình hỗn độn trung âm ba phát ra, thi tổ trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng nát một tòa núi lớn. Hỗn độn chuông, đây là Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chuông. Thi tổ từ trong đất bùn bò dậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi quang. Đây tuyệt đối là Đông Hoàng Trung lực lượng.